Chương 624, mang chúng nữ hồi tiểu thế giới. Chương 624, mang chúng nữ hồi tiểu thế giới. Ha ha, cảnh giới gì không quan trọng, chất thịt ngon mới quan trọng. Lâm Phàm có chút cười xấu hổ cười, hắn chính là thuận miệng nói, lại quên đi Trương Ngạo Tuyết nàng nhóm cũng chỉ là quy tiên cảnh mà thôi. Trước đây dịch viên chấn thủ Tây Nam quỷ vực chi môn, phong bế quỷ vực cùng nhân gian đường xá, Bồ Đề học viện chấn thủ ma vực xuất khẩu, đạo viện chấn thủ bách thu yêu vực cửa ra vào, nhưng mà bây giờ tam vực người lần lượt hiện thân, lục viện không chút nào không có nhận được tin tức, có thể thấy được bọn hắn đã tìm thấy một cái khác cái thông hướng nhân gian bí ẩn lối đi. Bây giờ yêu vực ma vực quỷ vực người lần lượt hiện thân, có thể thấy được nhân gian lại nếu không thái bình. Lúc này Ngọc Vô Song đột nhiên hơi xúc động địa nói một câu. Nàng trước kia cho là mình mượn nhờ nhật ký phó bản tăng lên tới quy tiên cảnh giới, đã coi như là một phương cao thủ. Nhưng là hôm nay ngũ thải tiên lan, linh xà ba đầu, ngũ thải đại bảng tam đại kỳ chân dị thú lần lượt hiện thân, nàng làm một cũng đánh không lại, cảm giác có điểm tâm mệnh. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trời sập xuống còn có người cao to treo lên, ngươi sợ cái gì? Lâm Phàm ngược lại là không có gì có thể lo lắng, thực lực chính là hắn sức lực. Ta một giới nữ lưu hạng người, dù là ngày bình thường biểu hiện được kiên cường nữa, có đôi khi thì hy vọng có một bả vai năng lực dựa vào một chút. Ngọc Vô Song nói xong hình như có thâm ý địa liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Một bên Thương Nguyệt nét mặt cổ quái nhìn Ngọc Vô Song, sư phụ của mình đây là thế nào? Trước đó chưa thấy Lâm Phàm lúc còn các loại thận trọng, vẫn muốn trốn tránh hiện thực. Sao hôm nay vừa thấy được Lâm Phàm liền bắt đầu thả bản thân, trở nên như thế chủ động rồi? Nàng đây là đang khiêu khích Lâm Phàm sao? Theo ta được biết, lục viện hiện tại có hai vị tuyệt thế song tiêu, hai nữ như Xuân Hoa Thu Nguyệt, mỗi người đều mang phong thái, thu hoạch rồi lục viện vô số người hái mộ, trong đó một vị là Ngạo Tuyết, một vị khác là Thương Nguyệt. Nhưng mà tại 10 năm trước cũng chỉ có một vị mỹ nhân diễm áp quần vương, vang dội lục viện, mà người kia chính là ngươi, Phượng Hoàng Thư Viện Ngọc Vô Song. Lâm Phàm nhiều hứng thú đánh giá Ngọc Vô Song một chút, năm đó dung mạo của nàng thế nhưng độc chiếm vị trí đầu, danh tiếng nhất thời không hai. Huyền Ngọc Chân Nhân, Tử Dương Chân Nhân những thứ này một đời trước lục viện trung nhân, năm đó phần lớn ái mộ tại nàng. Dù là cho tới bây giờ, nàng tư sắc thì không kém cỏi chút nào Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hai nữ, hơn nữa còn nhiều hơn một phần thành thục vũ mị cảm giác. Chẳng qua vì nàng bây giờ chính là trưởng giáo chân nhân, cho nên những chuyện tốt kia người mới không có nhường nàng cùng Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hai nữ đặt song song là lục viện tam đại mỹ nhân. Chuyện quá khứ còn để nó làm gì, bây giờ ta đã là hoa tàn ít bướm, dung nhan không còn. Nghe được Lâm Phàm khích lệ chính mình, Ngọc Vô Song gương mặt tiểu mỹ trên không khỏi nhiễm lên rồi một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Hiện tại thì vẫn như cũ rất đẹp, chẳng qua ngươi đi theo ta đi rồi, các ngươi Phượng Hoàng Thư Viện người thì mặc kệ sao? Lâm Phàm lúc này đột nhiên nghĩ đến Thái Huyền Sơn trên Phượng Hoàng Thư Viện các đệ tử. À, ta quên rồi, phải làm sao mới ở đây? Nếu không phải Lâm Phàm nhắc nhở, Ngọc Vô Song cũng kèm chút quên chính mình là trưởng giáo rồi. Không sao, ta tin tưởng Hứa Khiết sư muội sẽ tổ chức mọi người về đến Phượng Hoàng Thư Viện. Nhìn thấy Ngọc Vô Song một bộ hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, Thương Nguyệt cười lấy nhắc nhở một câu. Nhắc tới Hứa Khiết, Ngọc Vô Song giống như ăn một viên thuốc an thần, Hứa Khiết không chỉ làm việc trầm ổn tin cậy, dung mạo cũng là thượng giai, nếu không phải Thương Nguyệt danh tiếng quá thịnh, Hứa Khiết tuyệt đối là Phượng Hoàng Thư Viện tối đệ tử xuất sắc. Đáng tiếc mọi thứ liền sợ so sánh, tu vi trên Hứa Khiết đầy Thương Nguyệt kém một chút, dung mạo trên Hứa Khiết hay là đầy Thương Nguyệt kém một chút, cho nên lục viện trung nhân chỉ biết Thương Nguyệt, không biết Hứa Khiết. Chẳng qua Ngọc Vô Song là sư phụ của các nàng tự nhiên hiểu rất rõ Hứa Khiết năng lực, đối nàng thì rất là yên tâm. Hứa Khiết nha, trước đó ngược lại là không nhìn thấy nàng. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ do dự một tiếng. Ngươi sẽ không còn có ý đồ với Hứa Khiết ta. Nhà ta Nguyệt Nhi tâm đều đã bị ngươi lừa gạt đi rồi, ngươi nếu là lại đem Hứa Khiết lừa gạt đi, vậy chúng ta Phượng Hoàng Thư Viện muốn không người nối nghiệp. Ngọc Vô Song có chút cảnh giác chằm chằm vào Lâm Phàm. Gia hỏa này, lừa chính mình cùng Nguyệt Nhi tâm còn không biết dừng, chẳng lẽ muốn đem các nàng Phượng Hoàng Thư Viện một mẹ hốt gọn? Sư phụ, ngươi nói cái gì đó? Ta xem là tâm của ngươi bị lừa đi rồi mới đúng, ngươi cũng lớn tuổi như vậy rồi, ta xem là nên tìm cái quy tốt. Ngọc Vô Song nhường Thương Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, thế là lập tức chế giễu lại lên. Nghịch đồ, hiện tại ghét bỏ vi sư lớn tuổi, đại nghịch bất đạo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngọc Vô Song không quen nhìn Thương Nguyệt, đến gần cào dậy rồi Thương Nguyệt nữa, Thương Nguyệt thì lập tức hoàn thủ, hai người cười toe toét nháo thành nhất đoàn, có thể thấy được hai người này tên là quan hệ thầy trò, thực chất lại thân như tỉ muội. Ngạo Tuyết, ngươi thử ảnh thần kiếm cho ta xem một chút. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó yêu cầu dạy rồi Ngạo Tuyết tử ảnh thần kiếm. Trương Ngạo Tuyết thì không có từ chối, cầm trong tay thần kiếm đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lên. Ai nha? Đúng lúc này, đùa giỡn hai nữ không cẩn thận nhào vào Lâm Phàm trong ngực, bị Lâm Phàm một trái một phải ôm. Lâm Phàm, ngươi cái quái gì thế cấn nhìn ta? Ngọc Vô Song vốn đang rất hưởng thụ địa dựa vào trong ngực Lâm Phàm, nhưng mà cảm giác được có đồ vật cấn nhìn chính mình, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên đỏ bừng, sau đó đôi mắt đẹp trợn lên trừng lên rồi Lâm Phàm. Ngạo Tuyết tử ảnh thần kiếm, ai mà biết được ngươi đột nhiên ngồi lại đây? Lâm Phàm đem tử ảnh thần kiếm đưa cho Ngọc Vô Song nhìn một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: "Hừ." Ngọc Vô Song cố giả bộ chấn định hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nằm vào Lâm Phàm trong ngực. "Sư phụ, Lâm Phàm ôm ấp có phải hay không thật ấm áp a? Bằng không ngươi sao bỏ không được rời đi?" Khu khu khụ. Thương Nguyệt tiếng nhạo báng đánh thức Ngọc Vô Song, nàng mau chóng rời đi Lâm Phàm ôm ấp. "Mang bọn ngươi đi tiểu thế giới của ta xem một chút đi." Lâm Phàm nhìn sắc trời một chút không còn sớm, thế là vung tay lên, cả tòa Cửu Long Liên thì biến mất tại nguyên chỗ. "Lâm Phàm, tiểu thế giới này chỉ một mình ngươi tại sao?" Chúng nữ đã sớm biết Lâm Phàm có rất nhiều nữ nhân, sao lại tới đây hắn tiểu thế giới một đều không có nhìn thấy đấy? Dĩ nhiên không phải, ta còn có rất nhiều thê tử cùng hồng nhan tri kỷ, nàng nhóm cũng trong thời quang ốc nghiên cứu âm dương tạo hóa quyết đâu. Âm dương tạo hóa quyết, nghe tới thì lợi hại, cùng công tử truyền cho ông trời của chúng ta thư năm quyển so sánh làm sao? Nghe vậy Lâm Tiểu Đái có chút hiếu kỳ địa hỏi một câu. Thiên Thư Ngũ Quyển cùng Âm Dương Tạo Hóa Quyết kém còn không phải thế sao một điểm nửa điểm, chẳng qua rất khó khăn nhập môn, cho nên ta mới khiến cho nàng nhóm bước vào bên ngoài một ngày, bên trong một năm thời quang ốc nghiên cứu, chậm chút lúc ta cũng sẽ truyền cho các ngươi. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện, sau đó một đoàn mỹ nhân thì giống như thiên nữ hạ phàm bình thường, xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt bọn hắn. Ai nha, đến rồi không ít mới tỷ muội sao? Hoàng Dung nàng nhóm nhìn thấy Lâm Phàm sau lưng chúng nữ hơi kinh ngạc nói, đây là Ngọc Vô Song, Thương Nguyệt, Trương Ngạo Tuyết, Tiểu Thanh, Tô Mỹ Đường, Lâm Tiểu Đái, Thủy Linh Ngọc cùng nha hoàn của nàng Tiểu Hồng. Lâm Phàm cười lấy cùng Hoàng Dung nàng nhóm giới thiệu. Chương 625, quê quán tập tục chương 625, quê quán tập tục chào các người, chúng ta vừa tu luyện quay về, chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Hoàng Dung cười lấy đúng chúng nữ gật đầu, hiển lộ rõ vợ cả phong phạm. Tỷ tỷ khách khí, chúng ta mới đến, còn muốn dựa vào tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Ngọc Vô Song Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt chỉ là gật đầu. Rốt cuộc nàng nhóm ba cái bây giờ còn chưa cùng Lâm Phàm xác định quan hệ, về phần Thủy Linh Ngọc mấy người các nàng xác định đi theo Lâm Phàm ngược lại là cùng Hoàng Dung khách khí một câu. Đúng rồi Dung Nhi, các ngươi Âm Dương Tạo Hóa quyết nhập môn sao? Lâm Phàm ngắt lời các nàng tiếp tục khách khí, hỏi tới tu luyện của các nàng tiến độ. Không phụ kỳ vọng, miễn cưỡng nhập môn, môn công pháp này thực sự quá thâm ảo. Hoàng Dung gật đầu, thời quang ốc bên ngoài một ngày, bên trong một năm, thời gian một năm còn không thể nhập môn, vậy liền rất xin lỗi Lâm Phàm kỳ vọng. Ở bên trong đợi một năm có cảm giác hay không đến buồn tẻ? Lâm Phàm không hề có tiến vào thời quang ốc, công năng cũng chỉ là hệ thống giới thiệu cho nên hắn muốn hỏi một chút Hoàng Dung nàng nhóm chân thực cảm thụ. Bên trong dường như không cảm giác được thời gian trôi qua, dù sao chúng ta chính là tu luyện liền bị ngươi gọi ra đến rồi. Hoàng Dung còn chưa kịp mở miệng, Lâm Nguyệt Như ngược lại là không kịp chờ đợi nói ra cảm thụ của mình. Vậy xem ra cũng không tệ lắm. Lâm Phàm gật đầu, bằng không ở bên trong đợi một năm có thể quá khó chịu rồi. Đại ca ca, Phi Phi hiện ra, ngươi không nhìn thấy Phi Phi sao? Đúng lúc này, Khúc Phi Yên một đường chạy đi vào Lâm Phàm trước mặt chuyển rồi vài vòng, muốn cho hắn phát hiện biến hóa của mình. Nhìn thấy, trứng trần nước sôi trở thành bánh bao nhỏ rồi mà. Ghét, người ta còn có được trưởng đâu. Khúc Phi Yên trợn nhìn Lâm Phàm một chút, chẳng qua ngoài miệng nói xong ghét, cơ thể vẫn không tự chủ được địa khoác lên Lâm Phàm cánh tay. Phàm ca ca, sắp trời không còn sớm, chúng ta đi nấu cơm, mới tới các vị tiểu thư muội, vẫn không có thể khiến người ta đói bụng à. Hoàng Dung nói với Lâm Phàm rồi một câu, mang lên thải y lý tân thập tứ nương A Châu A Bích nàng nhóm đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Nàng nhóm phía sau còn đi theo ăn bụng tổ ba người, tiểu thủy An Nô Mục Đình Đình. Lâm Nguyệt Như có chút tâm di chuyển, nhưng mà nghĩ đến hình tượng vấn đề, hay là khắc chế chính mình không cùng đi lên. Lâm Phàm không có lấy ra ngũ thải đại bàng cùng linh xà ba đầu, bởi vì hắn chuẩn bị giữ lại đại hôn ngày đó lại thêm bữa ăn. Vô Song, Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, nơi này không khí các ngươi thì nhìn thấy, muốn hay không lưu lại biến thành người một nhà. Lúc này Lâm Phàm quay đầu hướng Ngọc Vô Song, Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt ba người hỏi, ngươi đây là tại cầu hôn? Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt nghe vậy mặt đỏ tới mang tai, có chút không biết làm sao, mà Ngọc Vô Song thì là cười nói tự nhiên mà hỏi thăm. Không sai, ba ngày sau ta sắp kết hôn, hy vọng trong đó tân nương có các ngươi ba vị. Lâm Phàm thì không có nhăn nhăn nhó nhó, hắn là đại nam nhân, thích thì nói thẳng ra khẩu, về phần có đồng ý hay không là chuyện khác. Ta là không thành vấn đề, vừa bạn ta lớn tuổi muốn tìm cái dựa vào, về phần hai người bọn họ ta cũng không biết. Ngọc Vô Song do dự mấy giây sau đáp ứng, mặc dù cùng Lâm Phàm ở chung không lâu, nhưng không thể không nói cùng với Lâm Phàm cảm giác rất tốt, sẽ cho người quên phiền não, nàng rất hưởng thụ kiểu này ấm áp hài lòng đời sống. Nàng cũng là hơn 30 tuổi người, là nên tìm đáng giá dựa vào nam nhân. Sư phụ đồng ý, Tiêu Nguyệt Nhi thì không có ý kiến. Thương Nguyệt nhìn thấy Ngọc Vô Song đồng ý, cũng không có lại thận trọng, thoải mái đồng ý, nàng nhóm đều đồng ý rồi, ta nếu cự tuyệt hình như không tốt lắm, vậy liền đáp ứng ngươi đi. Trương Ngạo Tuyết chằm chằm vào Lâm Phàm nhìn một hồi, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, sau đó đem tay trái của mình đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm sửng sốt một hồi, sau đó một nhẫn kim cương xuất hiện trên tay, sau đó hắn đem chiếc nhẫn đeo lên rồi Trương Ngạo Tuyết trên ngón giữa. Oa, đây là cái gì? Trương Ngạo Tuyết có chút ngạc nhiên thu tay lại, nàng chỉ là muốn nhường Lâm Phàm nắm tay của nàng mà thôi, không ngờ rằng Lâm Phàm đột nhiên cho nàng đeo một chiếc nhẫn. Với lại không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Lâm Phàm đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay mình lúc, tự mình hoàn thành rồi một hạng quan trọng nghi thức. A nha, tên vô lại ngươi bất công, chúng ta tại sao không có? Lâm Nguyệt Như trực tiếp nhảy đến Lâm Phàm trên lưng, bắt đầu làm nũng lên. Cái khác chúng nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác chính mình đang bị đàn sói đảo mắt, bởi vì các nàng trong mắt đều nhanh toát ra lục quang rồi. Lâm Phàm xin thề, vừa nãy chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi, trước đó hắn từ trước đến giờ không ngờ rằng chiếc nhẫn đính hôn cùng nhẫn cưới chuyện này. Được rồi, kỳ thực đây là quê hương ta tập tục, là một đôi người yêu đang ở tại tình yêu cùng nhiệt bên trong lúc, sẽ cho bạn lữ của hắn ngón giữa mang lên chiếc nhẫn. Lâm Phàm không có cách, đành phải cho chúng nữ giải thích. Vậy được hôn đâu? Chúng nữ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó Lý Hàn Y Y nàng nhóm những thứ này đã cùng Lâm Phàm thành thân người càng là hơn lo lắng truy vấn. Sẽ không chỉ có tình yêu cùng nhiệt nữ nhân mới có, nàng nhóm những thứ này thê tử nhưng không có à. Thành thân rồi, cũng là kết hôn về sau rồi sẽ mang tại trên ngón vô danh. Vậy ta cũng muốn. Lâm Nguyệt Như duỗi ra mình tay đưa tới Lâm Phàm trước mặt, cái khác chúng nữ mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà toàn bộ đều không hẹn mà cùng địa vây quanh. Lâm Phàm cười một tiếng, được, vậy liền mang đi, tất nhiên Trương Ngạo Tuyết có rồi, những người khác không có không tốt lắm. Sau đó Lâm Phàm liền bắt đầu cho chúng nữ lần lượt đội lên nhẫn kim cương. Khá tốt trung tâm thương nghiệp bên trong chiếc nhẫn đủ nhiều, nếu không chiếc nhẫn nếu không đủ, kia Lâm Phàm coi như lung túng. Chẳng qua Lâm Phàm phát hiện hắn cho chúng nữ mang hết chiếc nhẫn về sau, chúng nữ bất luận là đã gả cho hắn vẫn là không có thành thân cũng đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón vô danh. 3 ngày sau chúng ta thì muốn gả cho ngươi rồi, xem nhẹ 3 ngày này, chúng ta đều là thê tử của ngươi. Phát hiện Lâm Phàm kinh ngạc nét mặt, Ngọc Vô Song cười không ngớt địa giải thích. Được, các ngươi nói thì có đạo lý. Lâm Phàm gật đầu, nàng nhóm năng lực vì thê tử thân phận tự cho mình là cũng không tệ. Đại ca ca, ngươi quên Phi Phi rồi, Phi Phi cũng muốn. Khúc Phi Yên lôi kéo Lâm Phàm tay lay động. Tốt, đeo lên cho ngươi. Ngón áp út, cho ta mang ngón áp út. Lâm Phàm cho Khúc Phi Yên đeo giới chỉ lúc, Khúc Phi Yên luôn luôn la hét muốn Lâm Phàm cho nàng đeo lên trên ngón vô danh, Lâm Phàm cũng liền làm thỏa mãn nàng nguyện. Sau đó Lâm Phàm liền mang theo chiếc nhẫn đi trong phòng bếp tìm Hoàng Dung các nàng, mấy vị kia lao khổ công cao, có thể không thể nào quên rồi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hồ yêu a? Lâm Phàm sau khi đi, Khúc Phi Yên đi vào Lâm Tiểu Đái trước mặt hiếu kỳ hỏi. Đúng nha, ngươi là làm sao nhìn ra được? Lâm Tiểu Đái cười một tiếng, cảm thấy Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này còn thật thú vị. Bởi vì ngươi nhìn quá quyến rũ nha, hơn nữa còn có một đôi cặp mắt đào hoa, mặc dù bên trong tiểu thế giới có mấy cái hồ yêu tỷ tỷ, chẳng qua nàng nhóm đều không có ngươi vũ mị, đặc biệt Tương Linh, nàng ngây ngốc. Khúc Phi Yên nói xong chỉ một bên ngốc núc ních Tương Linh, lúc này Tương Linh đang theo dõi trên tay chiếc nhẫn cười ngây ngô. Ngươi dám nói ta đần, ta cắn chết ngươi. Tương Linh không phục bổ nhào rồi Khúc Phi Yên, hai người dùm beng. Chương 626, Âm Dương Tạo Hóa Quyết công hiệu chương 626, Âm Dương Tạo Hóa Quyết công hiệu Ngự Nhi, nơi này cảm giác coi như không tệ. Ngọc Vô Song nhìn này đùa giỡn ấm áp cảnh tượng không khỏi nở nụ cười. Ngày mai chúng ta phải hồi Phượng Hoàng thư viện thông báo một chút, không thể một đại sư tỷ thêm một trưởng giáo cứ như vậy đi không từ giã. Thương Nguyệt gật đầu, sau đó nhắc nhở Ngọc Vô Song một chút. Nay còn cần ngươi nhắc nhở ta, ta tự nhiên hiểu rõ. Không nhất định à, ngươi lão là vứt bừa bãi ta nhắc lại ngươi một chút, trên tay ngươi chiếc nhẫn nhưng đừng làm mất, khác đến lúc đó khóc cũng không tìm về được. Con nỡm, ngày càng bướng bỉnh rồi, nhìn xem đánh. Ngọc Vô Song không phục, lại lôi kéo Thương Nguyệt dùm em. Nàng nhóm sư đồ hai cái luôn luôn như thế thích đùa giỡn sao? Lúc này Lâm Nguyệt Như tiến đến Trương Ngạo Tuyết bên cạnh hiếu kỳ hỏi một câu. Ta đây cũng không biết, Thương Nguyệt ngày bình thường hay là vô cùng thanh lãnh nhìn qua thì tránh xa người nàng dặm, như bây giờ, có thể là sư phụ nàng đối với nàng mà nói thật là người thân cận, cho nên mới hoàn toàn không để phòng đi. Trương Ngạo Tuyết chầm chầm vào đùa giỡn sư đồ hai người nhìn một hồi, sau đó có chút hâm mộ giải thích. Nàng thì có sư phụ, là dịch viên Khôn Viện viện chủ Tĩnh Nguyệt đại sư, mặc dù nàng nhóm sư đồ tình cảm thì rất tốt, nhưng mà quan hệ lại không như Thương Nguyệt giống như Ngọc Vô Song thân mật. Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Song đôi thầy trò này quan hệ giống như tỉ muội, lại giống mẫu nữ, tóm lại là thân mật vô gian, vô cùng để người hâm mộ. Sau 2 giờ, Hoàng Dung nàng nhóm đã làm xong cơm tối, Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi tới đại điện. Hôm nay tiểu thế giới đến rồi vài vị người mới, các ngươi về sau liền đem tiểu thế giới trở thành nhà của mình, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần khách khí, hiện tại ăn cơm đi. Lâm Phàm nói hai câu thì dẫn đầu ăn xong rồi cơm tối, hắn không thích thao thao bất tuyệt, chỉ cần mọi người quan hệ hòa hợp là được. Ừ, sư phụ ăn nhiều một chút, thức ăn này ăn thật ngon. Thương Nguyệt nếm thử một miếng nhãn tình sáng lên, vội vàng cho Ngọc Vô Song kẹp một đũa. Thích ăn các ngươi thì ăn nhiều một chút, hôm nay thời gian tương đối đuổi, cho nên làm có chút gấp đáp, ngày mai ta mới hảo hảo làm dừng lại cho các ngươi ăn. Hoàng Dung nghe vậy cười cười, sau đó đối Thương Nguyệt nói một câu. Đa tạ tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Thương Nguyệt nghe vậy có chút ngạc nhiên liên tục gật đầu. Không được nha, chúng ta ngày mai được hồi Phượng Hoàng thư viện, ngươi đã quên sao? Ai nha, chỉ là trở về thông báo một chút, chẳng lẽ lại còn muốn bàn giao một ngày không thành, cơm tối khẳng định theo kịp. Đối mặt Ngọc Vô Song nhắc nhở, Thương Nguyệt lơ đến khoát khoát tay, không phải liền là trở về nói một tiếng nha, năng lực tốn bao nhiêu thời gian. Ngọc Vô Song cảm thấy Thương Nguyệt có chút quá tại lạc quan rồi, chẳng qua thì không có nói thêm cái gì. Các ngươi ngày mai muốn trở về, Tiêu Ngạo Tuyết cũng muốn trở về nói một tiếng a. Lâm Phàm nghe vậy nhìn về phía nàng nhóm ba người, tất nhiên Ngọc Vô Song cùng Thương Nguyệt muốn trở về, tấm Tiêu Ngạo Tuyết khẳng định cũng phải trở về cùng sư phụ của nàng Tĩnh Nguyệt đại sư nói một tiếng. Đúng. Trương Ngạo Tuyết gật đầu, nàng khẳng định là muốn trở về dặn dò một tiếng. Thôi được, ngày mai ta đưa các ngươi trở về. Không phiền phải a. Không sao, ta có thần khí bất quy nghiền, đi nơi nào cũng vô cùng thuận tiện, lại nói, các ngươi bất đôn là thê tử của ta rồi sao? Cùng nhà mình tướng công còn khách khí như vậy. Lâm Phàm cười lấy đúng tam nữ nói một câu, nghe vậy Liên Ngọc Vô Song cái này thành thục mỹ nhân cũng không khỏi mặt đỏ tới mang hai lên, đội vàng vùi đầu ăn cơm, ngại quá lại nói tiếp. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm trở về gian phòng của mình, Hoàng Dung thì lại an bài cho hắn dậy rồi thị tầm người. Mặc dù hôm nay các ngươi vài vị đều là mới tới, nhưng 3 ngày sau Phàm ca ca đại hôn thì có các ngươi một phần, cho nên các ngươi tối nay ai đi thị tầm? Ta Tô Mỹ Nương cùng Lâm Tiểu Đái trăm miệng một lời địa nói một tiếng. Tiểu này náo nhiệt sao có thể thiếu rồi ta đây. Tiểu Thanh thì lập tức đồng ý, nàng cũng nghĩ nhanh lên đem Lâm Phàm cầm xuống. Chờ một chút, ta cũng đi đi. Thủy Linh Ngọc có chút do dự, là một cái tiểu thư khuê cát, nàng có chút thẹn thùng. Hoàng Dung thì không có làm có nàng, rời tầm mắt nhìn về phía Ngọc Vô Song nàng nhóm. Chẳng qua Thủy Linh Ngọc hay là thanh âm nhỏ như văn răng nói một câu. Đi thôi. Ngọc Vô Song Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt Tam nữ lẫn nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy hướng Lâm Phàm phòng đi đến. Không sai, hiện tại tới tỷ muội ngược lại là ngày càng dứt khoát rồi. Ngươi nói có phải không a Bao Tự tỷ tỷ? Dung Nhi, ngươi nghĩa là gì? Bao Tự nghe vậy hơi kinh ngạc địa ngẩng đầu liếc nhìn Hoàng Dung một cái. Thanh Nhi tỷ tỷ đều nghĩ thông rồi, ngươi tới so với nàng còn sớm một ít, làm sao còn không nghĩ thông suốt đâu? Ta là sớm đến một quãng thời gian, nhưng ta không phải ngày thứ hai thì rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao? Mãi cho đến trước mấy ngày mới thức tỉnh, đoạn thời gian kia Thanh Nhi luôn luôn cùng Lâm Phạm sớm chiều ở chung, ta nhưng không có, cho nên ta thực chất cùng Lâm Phạm thời gian chung đụng cũng liền mấy ngày nay mà thôi. Bao Tự không khỏi vì chính mình kêu oan lên, mặc dù nàng tới sớm, nhưng mà cùng Lâm Phạm ở chung thời gian nhưng không sánh được Thanh Nhi a ai nha, sớm tới chậm đến đều như thế, mau đi đi, còn nhớ mang lên Đinh Tỷ Tỷ, còn kém hai người các ngươi năng giải. Hoàng Dung kiên chỉ muốn Bao Tự đi, thậm chí còn nhường nàng mang lên Đinh Tuyết Liên. Còn có ta chuyện. Ai nha, lớn tuổi, ta đầu hơi choáng váng, ta về nghỉ ngơi. Đinh Tuyết Liên một mực một bên xem kịch, nhìn thấy chiến hỏa lan tràn đến trên người mình, lập tức kiếm cớ chuẩn bị chuẩn đi. Khương Nghê, Thượng Quan Yến, hai người các ngươi xong, những người khác trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hoàng Dung thì không nói nhảm, nhường Khương Nghê cùng Thượng Quan Yến xong Bao Tự cùng Đinh Tuyết Liên, sau đó mang theo những người khác trở về phòng đi. Cuối cùng cũng không biết hai nữ khuyên như thế nào nói, dù sao ngay tại Lâm Phàm dạy bảo Trương Ngạo Tuyết nàng nhóm âm dương tạo hóa quyết lúc, Bao Tự cùng Đinh Tuyết Liên tuần tự xuất hiện tại trong phòng Lâm Phàm. Một con dê cũng là đuổi, một đàn dê cũng là phóng, Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, bắt đầu từng cái chỉ đạo lên nàng nhóm tu luyện âm dương tạo hóa quyết. Trương Ngạo Tuyết thương nguyệt hai nữ kỳ tài ngút trời, vậy mà tại Lâm Phàm dẫn đạo hạ rất nhanh liền đem âm dương tạo hóa quyết nhập môn thành công. Với lại nàng nhóm thì bởi vậy theo quy tiên đỉnh phong cảnh giới bước vào địa tiên chi cảnh, biến thành Lâm Phàm trong nữ nhân kế hàng Nga Thanh Nhi cùng Hoa Thiên Cốt sau đó, thứ tư cùng vị thứ năm thành tiểu địa tiên người. Cái khác chúng nữ dù là không có đem âm dương tạo hóa quyết nhập môn, nhưng mà tại Lâm Phàm lôi kéo dưới, tu vi thì tất cả đều tăng trưởng không ít. Nếu như nói tu luyện tố nữ kinh một đêm triền miên có thể bù đắp được không ngủ không nghỉ một tháng khổ tu, như vậy tu luyện âm dương tạo hóa quyết một đêm triền miên tối thiểu có thể bù đắp được một năm khổ tu. Nhất là tấm thân xử nữ, tu luyện âm dương tạo hóa quyết về sau, hiệu quả càng là hơn bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Cho nên Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt thành tiểu địa tiên chi cảnh, Ngọc Vô Song đặt chân nửa bước địa tiên, khoảng cách địa tiên cũng không xa vậy. Mà Thủy Linh Ngọc cùng Tô Mỹ Nương hai người theo Nguyên Anh sơ kỳ nhảy qua Hoàn Hư bất diệt trực tiếp đạt đến rồi Quy Tiên sơ kỳ cảnh giới. Mà Lâm Tiểu Đái thì là theo Hoàn Hư trung kỳ đạt đến Quy Tiên hậu kỳ. Về phần Bao Tự cùng Đinh Tuyết Liên hai nữ hiệu quả kém một chút, nàng nhóm trước đây đều là Hoàn Hư sơ kỳ cảnh giới, lần này chỉ tăng lên tới bất diệt sơ kỳ, tăng lên một cái đại cảnh giới. Chương 627, thực lực nhảy vọt chương 627, thực lực nhảy vọt mặc dù Ngọc Vô Song tu vi của các nàng đều có chỗ đột phá, thậm chí Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hai nữ còn đột phá đến điệu tiên chi cảnh. Nhưng các nàng cũng không kịp cảm nhận được cảnh giới tăng lên thì đã ngủ mê man rồi, vì tu luyện âm dương tạo hóa quyết thật sự là quá mệt mỏi. Không chỉ có là trên nhục thể mệt, trên tinh thần càng thêm mệt, vì âm dương tạo hóa quyết chú ý là trên linh hồn hòa tan như nước sữa, đồng tu âm dương cùng tạo hóa hai loại đại đạo, có thể nàng nhóm tâm thần hao hết, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ đến bổ sung tâm thần rồi. Lâm Phàm đứng dậy đi những phòng khác, bắt đầu kiểm tra nàng nhóm trong thời quang ốc thời gian một năm có hay không có lời biếng, có hay không có nghiêm túc nghiên cứu âm dương tạo hóa quyết. Sự thật chứng minh, nàng nhóm xác thực vô cùng nỗ lực, thời gian một năm trong thời quang ốc tu luyện rất chân thành, không hề có lời biếng. Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Lâm Triều Anh, A Thanh, Tần Mộng Giao, Cận Băng Vân, Thủy Mẫu Âm Cơ, Thạch Quan Âm cùng Trương Tam Nương mười nữ là trước hết nhất tỉnh lại, thực lực thì mạnh nhất, nàng nhóm tất cả đều đột phá đến địa tiên cảnh giới. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ mặc dù mới đi theo Lâm Phàm bên cạnh không lâu, nhưng mà tu vi dung lô nàng nhóm một dùng, lần tu luyện này xong thì đột phá đến địa tiên cảnh giới. Trước đây Điền Linh Nhi còn thiếu một chút, chẳng qua trong cơ thể nàng tổ vu huyết mạch dường như nhận lấy kích thích, giúp nàng một tay, cho nên nàng thì cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau đột phá. Hiện tại Lâm Phàm trong nữ nhân tổng cộng có 17 cái đột phá đến địa tiên cảnh giới. Cái khác chúng nữ cũng đều có tăng lên, này ba có thể nói là Lâm Phàm nữ nhân thực lực một đợt đại nhảy vào rồi. Chẳng qua Điền Linh Nhi biến hóa ngược lại là có chút nhường Lâm Phàm có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, không biết nàng thức tỉnh rồi cái gì huyết mạch, lại biến thành cơ thể thiếu nữ đẹp. Khá tốt xảy ra biến hóa lúc Điền Linh Nhi đã ngủ mê man rồi, bằng không nàng đoán chừng sẽ la to à. Cũng không biết buổi sáng ngày mai Điền Linh Nhi tỉnh lại, phát hiện chính mình trưởng cơ thể rồi sẽ làm gì biểu hiện. Mang phức tạp tâm tình, Lâm Phàm về tới gian phòng của mình, bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Bất chi bất giác hôm nay đều đi qua rồi, này cũng rạng sáng rồi, lại là một ngày mới, hiện tại mới có thời gian viết nhật ký. Vì hôm qua đạt được không trên công pháp âm dương tạo hóa quyết, cho nên hôm nay ta đem pháp quyết dạy cho Dung Nhi nàng nhóm. Vì để cho nàng nhóm mau chóng nắm giữ âm dương tạo hóa quyết, ta đem các nàng đưa đi bên ngoài trong một ngày một năm thời quang ốc. Nữ nhân của ta cũng đi tu luyện, cái này cũng dẫn đến chính ta lạc đàn rồi, chỉ có thể một người tại Tiên Võ Đại Lục đi dạo rồi. Chẳng qua đi dạo thì có thu hoạch, ta tuần tự làm quen Tô Mỹ Nương, Lâm Tiểu Đái, Tiểu Thanh cùng Thủy Linh Ngọc. Người đi dạo đi nơi nào, cũng gặp bốn nữ nhân, sao trong đó thì không có ta đây? Chúng nữ có chút u hoán, Lâm Phàm đại hôn sắp đến, nàng nhóm nhưng lại không biết Lâm Phàm ở đâu, thật là khiến người ta sốt ruột. Năm đó Đắc Kỷ thiết kế tỷ can, nhường hắn đào ra rồi chính mình thất khiếu linh lung tâm, mà thất khiếu linh lung tâm năm đó đã rơi vào ma triều, trải qua trăm năm ma khí ăn mòn, thất khiếu linh lung tâm biến thành tâm ma, nó một lòng muốn tìm Đắc Kỷ báo thù. Tô Mỹ Nương nhìn Khuynh Quốc Khuynh Thành, có năm đó Đắc Kỷ họa quốc ương dân dáng vẻ, cho nên tâm ma cho rằng Tô Mỹ Nương chính là Đắc Kỷ chuyển thế chi thân, chuẩn bị tìm nàng báo thù. Không đa nghi ma không biết, Đắc Kỷ vì nghiệp chướng nặng nề, bị phạt không thể luân hồi chuyển thế. Cho nên Tô Mỹ Nương chỉ là một dung mạo xuất chúng phàm gian nữ từ thôi, cùng Đắc Kỷ không hề có một chút quan hệ. Tâm ma phụ thân Cửu Vĩ Hồ Lâm Tiểu Đái nghĩ muốn gây bất lợi cho Tô Mỹ Nương, kết quả tự nhiên là bị ta phá hoại. Không có nghĩ đến cái này, nghiệt xúc chưa từ bỏ ý định còn muốn ngay cả ta cùng nhau giết chết, kia kết quả của nó có thể nghĩ, trực tiếp bị ta dùng bảo liên đăng đốt sống chết tươi. Tô Mỹ Nương Lâm tiểu đái không có người thân, lại muốn cùng theo ta, thế là ta liền mang theo nàng nhóm rời khỏi. Đi ngang qua một chỗ rừng trúc biết lúc ngẫu nhiên gặp Tiểu Thanh, theo trong miệng nàng biết được Bạch Tố Trinh đã đắc đạo thành tiên. Dựa theo Tiểu Thanh trước đây mệnh vận, Pháp Hải dây dưa nàng cùng Bạch Tố Trinh lâu như vậy, trong nội tâm nàng oán khí khó tiêu, cho nên chạy đi tìm Pháp Hải chuyển thế chi thân báo thù. Với lại nàng nên bởi vậy cùng cái gọi là Pháp Hải chuyển thế sinh ra một đoạn ân oán tình cũ mới đúng, chẳng qua không biết vì sao Tiểu Thanh thích ta rồi. Nhìn tới mị lực của ta thật đúng là rất lớn đâu, thiên hạ mỹ nhân vào hết ta trong vũ. A Phi, không biết xấu hổ, cái đó Tiểu Thanh khẳng định là có nhật ký phó bản, bằng không là vừa thấy đã yêu sao? Chẳng lẽ lại thấy ngươi một mặt thì yêu ngươi rồi nha. Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được châm biếm lên, nàng nhón còn chưa vào cuộc đấy. Ta mang theo Tô Mỹ Nương Lâm tiểu đái cùng Tiểu Thanh đi tìm được rồi Tiểu Thanh trước đây tình địch Thủy Linh Ngọc. Bất quá ta suy đoán nam nhân có thể cùng đồ ăn giống nhau, càng đoạt càng thơm, Tiểu Thanh không có đi cùng Thủy Linh Ngọc đoạt Mạnh Văn Hiền, nhưng Thủy Linh Ngọc lại thì không có yêu Mạnh Văn Hiền. Một đoạn ân oán tình cựu không hiểu ra sao thì biến mất, cho ta thì cả bối rối. Thủy Linh Ngọc thân làm phú thương chi nữ, vốn nên vô ưu vô lự địa lợi sống, thế nhưng vì mẫu thân chết sớm, phụ thân tục huyền tái giá, tình cảnh của nàng thì vô cùng lúng túng. Nàng mẹ kế nhìn nàng không vừa mắt, nói chuyện âm dương quái khí, mà phụ thân nàng Thủy Bình Sương cũng chỉ muốn lợi dụng con gái dung mạo trèo lên cành cây cao, giúp đỡ thủy gia phát triển lớn mạnh, cho nên ta đem nàng thì mang đi. Sau đó ta mang theo Tô Mỹ Nương Lâm tiểu đái Tiểu Thành, Thủy Linh Ngọc tứ nữ cùng Thủy Linh Ngọc thị nữ Tiểu Hồng cưỡi cựu long liễn ngao du chân trời, không ngờ rằng đi ngang qua một ngọn núi lúc, phát hiện kia lại là Thái Huyền Sơn. Với lại trùng hợp là lúc này Thái Huyền Sơn trên đang cử hành lục viện thi đấu, vậy ta tất nhiên muốn xuống dưới cùng Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt đánh một cái bắt chuyện mới được rồi. Đáng tiếc cố nhân trùng phùng hẳn là bầu không khí hòa hợp gặp nhau cảnh tượng, đáng tiếc bên cạnh lại nhiều một làm người ta ghét Thiên Kiếm viện trưởng giáo Lý Trường Hà. Ta chỉ lo cùng Ngạo Tuyết nói chuyện với Thương Nguyệt, không hề có phản ứng Lý Trường Hà, mà Lý Trường Hà cảm thấy bước đi mặt mũi, lại bởi vì trước mấy ngày luôn luôn có yêu vực ma vực cùng quỷ vực thám tử chui vào Thái Huyền Sơn, cho nên vu hãm ta là yêu vực ma vực hoặc là quỷ vực thám tử, muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình cầm xuống ta, đáng tiếc hắn cũng không nhìn một chút hắn là cái thá gì, cũng đáng được ta cùng hắn đáp lời. Bằng vào ta bây giờ tu vi, nếu như muốn làm ác, tiên võ đại lục không người có thể ngăn ta. Chẳng qua ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không phải cái người xấu, đối với hủy diệt thế giới cùng xưng bá thiên hạ cũng không có hứng thú. Bất luận là làm chúa cứu thế hay là làm kẻ dã tâm, sống cũng quá mệt mỏi. Không sao nói chuyện yêu đương, du sơn ngoạn thủy nó không tâm sao. Muốn dã tâm lớn như vậy làm gì? Ngay tại Lý Trường Hà kìm nén không được nghĩ động thủ với ta lúc, ủy bực người tiềm nhập Thái Huyền Sơn hậu sơn Tống Kiến Lĩnh. Cái khác ngũ viện trưởng giáo không biết Thái Huyền Sơn có bí mật gì, càng không biết vì sao yêu vực ma vực ủy bực người tuần tự bước lên cực lớn mạo hiểm chui vào Thái Huyền Sơn. Mà Thiên Kiếm viện vạ lạc tại Thái Huyền Sơn nhiều năm, Lý Trường Hà cái này Thiên Kiếm viện trưởng giáo tự nhiên hiểu rõ chúng nó chính là vì hậu sơn Tống Tiên Lĩnh bên trong gốc kia ngũ thải tiên lan mà đến. Thế nhưng vì có thể độc chiếm tiên gốc, Lý Trường Hà mới sẽ không đem chuyện này nói ra. Cho nên hắn cũng nói không biết là nguyên nhân nào, hắn lo lắng nhường cái khác ngũ viện hiểu rõ rồi, đến lúc đó sẽ tự nhiên đâm ngang. Chương 628, đại thu hoạch chương 628, đại thu hoạch tiên lan, ngươi nói tại phàm gian cứu ngươi người là Lâm Phàm. Thiên Chi Đô một gốc đại thụ che trời dưới, hai cái đẹp như tiên nữ nữ tử đang dưới ánh trăng uống trà. Trong đó một đạo áo trắng như tuyết nữ tử chính là Thiên Chi Đô công chúa Bách Linh, nhìn trong tay nhật ký phó bản, nàng như có điều suy nghĩ hỏi tới một thân ảnh khác. Đúng vậy Bách Linh công chúa, nhờ có Lâm công tử cứu Tiên Lan, bằng không Tiên Lan khẳng định phi thăng thất bại rồi, vì bất kể là linh xà ba đầu hay là ngũ thải đại bàng, Tiên Lan cũng không đủ sức chống lại. Một đạo khác khoác lên ngũ sắc hà áo nữ tử lập tức gật đầu, nàng thình lình chính là Lâm Phàm hôm nay cứu ngũ thải Tiên Lan, phi thăng Thiên Chi Đô về sau nàng cho mình lấy tên, thì gọi Lâm Tiên Lan. Bất luận là yêu vực ma vực quỷ vực người, hay là Thiên Kiếm viện người đều phát hiện ngũ thải Tiên Lan dị trạng, cũng đều cho rằng đó là nó sắp thành thục, có thể hái ký hiệu. Thật tình không biết này gốc ngũ thải tiên lan không phải muốn thành thục, mà là muốn bạch nhật phi thăng. Nó đã sớm sinh ra bản thân ý thức, cũng một đường tu luyện đến quy tiên đỉnh phong, liền chờ hôm nay phi thăng thành công, là có thể đặt chân điệu tiên tri cảnh rồi. Ngũ thải tiên lan là tam đại kỳ hoa một trong, tu luyện không có thiên hay, nhưng mà có người hoạn. Rốt cuộc vô số người đều muốn lấy được nó, dùng để gia tăng tu vi của mình. Nếu là nó năng lực đào thoát cũng thành công phi thăng, vậy liền năng lực thành tựu địa tiên, bằng không chỉ có thể biến thành người khác tu luyện vật tư và máy móc, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Trừ ra dẫn tới nhân loại ngấp nghé, ngũ thải tiên lan còn đưa tới Lục Vân gia tổ phần bên trong linh xà ba đầu, cùng Thiên Kiếm viện hộ viện thần thú ngũ thải đại bàng rình mò. Dị loại đắc đạo đúng là không dễ, nhất là cây, kia càng là hơn khó càng thêm khó. Cho nên ta giúp ngũ thải tiên lan một tay, giúp nó ngăn lại linh xà ba đầu cùng ngũ thải đại bàng, để nó có thể phi thăng thiên chi đô. Ta còn nhường nàng cùng Bách Linh đạo tốt, chỉ là không biết nàng nhìn thấy Bách Linh không có. Về phần linh xà ba đầu cùng ngũ thải đại bàng hai cái này nghiệt xúc, tự nhiên là biến thành rồi ta sau 3 ngày đại hôn nguyên liệu nấu ăn. Kỳ thực vì chúng nó quy tiên kỳ tu vi mà nói có chút keo kiệt rồi, nhưng mà lòng phụng đấu thế nhưng một món ăn ngon, này một cộng một hiệu quả xa xa lớn hơn hai, ta cũng liền miễn cưỡng sử dụng chúng nó làm nguyên liệu nấu ăn đi. Không ngờ giết ngũ thải đại bàng cái này Thiên Kiếm viện hộ viện thần thú lại chọc giận Lý Trường Hà cái này Thiên Kiếm viện trưởng giáo, hắn xuất ra Thiên Kiếm viện Huyền Thiên kiếm trận muốn đối phó ta. Kiếm ảnh đầy trời thanh thế ngược lại là rất đáng sợ, đáng tiếc hắn cùng ta chênh lệch quá xa, cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ lực đạo, tự nhiên là bắt ta không có cách. Chẳng qua Lý Trường Hà lại nhiều lần khiêu khích ta, ta há có thể tha cho hắn. Lại thêm ta lại giết Thiên Kiếm viện hộ viện thần thú, đã cùng Thiên Kiếm viện kết xuống đại thủ. Thế là ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vỡ nát huyền thiên kiếm trận đường Lý Trường Hà phản vệ mà chết, lại đặt thiên kiếm viện đệ tử chém giết hầu như không còn, cũng coi là chạm thảo trừ căn rồi. Nay vậy mà không biết chưa phát hiện giúp Lục Vân một tay, rốt cuộc tại trước đây mệnh vận bên trong, Lục Vân người mang phái thêm công pháp bại lộ về sau, thiên kiếm viện thế nhưng tổ chức chính đạo liên minh thảo phạt hắn, trong đó thiên kiếm viện đã là người đề xuất lại là người dẫn đầu, minh chủ kiếm vô trần càng là hơn mấy lần kém chút giết chết Lục Vân. Bất quá ta diệt thiên kiếm viện lúc ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn là dựa theo chính mình tâm ý tới. Cho nên cho dù ta giúp Lục Vân một tay, thì chẳng qua là nhân duyên tế hội thôi, không trông cậy vào hắn cảm kích ta. Diệt thiên kiếm viện sau ta mang đi Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Song, cũng thành công thu được tam nữ niềm vui, nàng nhóm thì đáp ứng 3 ngày sau cùng nhau gả cho ta. Tổng kết một chút, hôm nay ra ngoài tìm cho mình Tô Mỹ Nương, Lâm Tiểu Đái, Tiểu Thanh, Thủy Linh Ngọc, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Song 7 cái vợ, thực sự là thu hoạch tương đối khá một ngày. Lục Tuyết Kỳ Hòa Điền Linh Nhi thì đáp ứng gả cho ta rồi, cũng không biết Bích Giao đi đâu, chẳng lẽ lại nàng bị Trương Tiểu Phạm lừa gạt đi rồi sao? Được rồi, ngày mai rồi nói sau, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phạm nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay ban thưởng có 2 kiện. Kiện thứ nhất ban thưởng là Hồng Mông Tinh Thần Quả, cùng Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên là cùng một phẩm cấp bảo vật, có thể đem tự thân thể chất chuyển hóa thành Hồng Mông chi thể, tăng lên chính mình căn nguyên. Hồng Hoang thế giới nền móng theo đẳng cấp chia làm Hậu Thiên nền móng, Tiên Thiên Thần Ma căn cước, Hỗn Độn Thần Ma xuất thân, mỗi một cấp chia làm 3 cái tiểu đẳng cấp, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp cùng đỉnh cấp nền móng. Lâm Phạm nguyên lai là tiểu Bạch Long mô bản, coi như là trung cấp Tiên Thiên Thần Ma căn cước. Phục dụng Hồng Mông Tinh Thần Quả về sau, hắn thì có rồi đỉnh cấp Hỗn Độn Thần Ma xuất thân, đủ để cùng bản cổ sánh vai. Phải biết Hồng Quân cũng bất quá là trung cấp Hỗn Độn Thần Ma xuất thân thôi. Kiện thứ hai ban thưởng là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Hồng Hoang có Huyền Hoàng khí sinh ra, ngưng kết thành một tôn 9 tầng Linh Lung bảo tháp, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chính là thứ nhất phòng ngự chí bảo. Lâm Phàm hơi xúc động, hôm nay ban thưởng thực sự là thu hoạch lớn a, không chỉ có là vợ thu hoạch lớn, ban thưởng cũng là thu hoạch lớn. Sau đó hắn hài lòng lên giường, ôm Ngọc Vô Song cái này 9 buổi mỹ nhân ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Thủy Linh Ngọc đạt được Thái Âm thần thể. Này có phải Thái Âm thần thể xuất hiện qua? Thần thể tốc độ tu luyện có phải không khác hẳn với thường nhân? Chúng nữ nhìn thấy là Thủy Linh Ngọc thu được ban thưởng, không khỏi hơi xúc động. Theo Lâm Phàm nhật ký phó bản đó có thể thấy được Thủy Linh Ngọc chỉ là một phàm nhân mà thôi, lần này nàng có rồi thần thể chẳng phải là năng lực nhanh chóng trưởng thành. Nói không chừng tại Lâm Phàm bên cạnh đợi mấy ngày thì vượt qua nàng nhóm nhiều năm như vậy khổ tu, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. A, ta đây là thế nào? Ngày thứ hai sáng sớm, Điền Linh Nhi phòng truyền đến một hồi tiếng thét đảo. Sáng sớm đều to cái gì? A. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu còn buồn ngủ địa liếc nhìn Điền Linh Nhi một cái nhìn này đem nàng buồn ngủ cũng cho nhìn xem hết rồi. Tối hôm qua còn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Điền Linh Nhi trong vòng một đêm cơ thể điền cuồng phát dục, biến thành một cơ thể thiếu nữ đẹp, trước đây sau độ tương phản quá lớn, nàng có chút tiếp nhận không tới. A, ta thành tựu địa tiên. Lục Tuyết Kỳ vội vàng xem xét từ bản thân, phát hiện thân thể của mình không có biến hóa, lại xem xét dậy rồi trong cơ thể của mình, bất ngờ phát hiện chính mình tấn cấp địa tiên cảnh giới rồi. Ta cũng thành tựu địa tiên rồi, với lại máu của ta còn trở thành màu vàng kim rồi, xong rồi. Khẳng định là hậu thổ tổ vu huyết mạch ảnh hưởng tới ta, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Phàm sẽ không cần ta nữa a. Hu hu hu. Điền Linh Nhi vốn cho là mình cuối cùng may mắn một lần, không chỉ trúng rồi ban thưởng, với lại ban thưởng hay là trong truyền thuyết tổ vu huyết mạch. Nhưng mà nàng không ngờ rằng tổ vu huyết mạch còn có tác dụng phụ, vừa nghĩ tới chính mình trở thành bộ dáng này, Lâm Phàm có thể biết không cần chính mình nữa, Điền Linh Nhi không khỏi buồn tòng tâm đến, ôm đầu khóc giống lên. Chính mình trước đây 3 ngày sau đó muốn gả cho Lâm Phàm rồi nha, lần này toàn bộ xong rồi. Là ai chọc ta ra Linh Nhi thương tâm nha? Lâm Phàm Tố Hoa, chết chắc rồi, ta biến dạng. Ngay tại Điền Linh Nhi khóc thút thít thời khắc, đột nhiên cảm giác mình bị ôm vào rồi một quen thuộc ôm ấp, người được khí tức quen thuộc, lại nghe được thanh âm quen thuộc, Điền Linh Nhi càng bị quất, thế là gào khóc lên. Chương 629, dọa sợ Điền Linh Nhi. Chương 629, dọa sợ Điền Linh Nhi biến dạng rồi sao? Ta xem một chút, không có, hay là nhìn rất đẹp. Lâm Phàm có chút buồn cười, tối hôm qua hắn thì có cái lo lắng này rồi, sợ Điền Linh Nhi tỉnh lại về sau không tiếp thu được, không ngờ rằng nàng trực tiếp khóc lên. Thế nhưng ta có cơ thể rồi, xấu quá, hu hu hu. Ngươi có thể hay không không cần ta nữa. Điền Linh Nhi hay là rất thương tâm, nàng thế nhưng ngọt ngào đáng yêu Điền Linh Nhi à, đột nhiên trở thành cơ thể nữ, nàng không tiếp thụ được. Yên tâm đi, mặc dù cảm giác có chút kỳ lạ, nhưng vẫn là rất độc đáo, ta đương nhiên sẽ không cần ngươi nữa. Vội vàng mặc áo rời giường đi, lại khóc xuống dưới, tất cả tỷ bội đều muốn đến chê cười ngươi. Ngươi thật sẽ không quan tâm ta. Tất nhiên, ta nói lời giữ lời. Khoái rời giường đi, Dung Nhi cũng đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Lâm Phàm vỗ Điền Linh Nhi đầu, sau đó biến mất tại rồi Điền Linh Nhi trong phòng. Tốt, Lâm Phàm nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hắn tất nhiên nói sẽ không muốn ngươi, tự nhiên là nói lời giữ lời, với lại hắn vừa nãy ôm ngươi lúc thì không có ghét bỏ ngươi à, ngươi coi như vô sự xảy ra đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn còn có chút bận tâm Điền Linh Nhi an ủi một câu, sau đó mặc quần áo chuẩn bị đi rửa mặt rồi. Mặc dù Điền Linh Nhi trở thành cơ thể thiếu nữ đẹp có chút kỳ quái, nhưng mà tất nhiên Lâm Phàm cái này trượng phu cũng không ngại, vậy cũng không sao. Các ngươi đã tới. Ta sao nghe được có người khóc? Có cái gì chuyện tương tâm, nói ra để mọi người vui vẻ một chút. Đợi đến Lục Tuyết Kỳ lôi kéo Điền Linh Nhi khoan thai tới chậm, hắn đã chờ nàng nhóm đã lâu. Hoàng Dung càng là hơn cười lấy hỏi một câu. Dung Nhi tỷ tỷ ghét, nhìn xem chuyện cười của ta. Trải qua Lục Tuyết Kỳ khuyên bảo, Điền Linh Nhi đã cơ bản khôi phục rồi tâm bình tĩnh, lại kém chút bị Hoàng Dung một câu cả phá phòng rồi. Ngươi huyết mạch trong cơ thể đột nhiên khôi phục rồi, với lại có lẽ còn là tổ vu huyết mạch, cũng không biết là cái nào tổ vu, hiện tại chỉ là bởi vì ngươi không khống chế được tổ vu huyết mạch mới đưa đến hình thể biến hóa, chờ ngươi năng lực khống chế cỗ này huyết mạch lực lượng, hình thể tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Lâm Phàm cười lấy cho Điền Linh Nhi giải thích một câu, coi như là cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Mặc dù Lâm Phàm cảm thấy bắp thịt như vậy thiếu nữ đẹp thì thật đẹp mắt, nhưng tất nhiên Điền Linh Nhi không tiếp thu được, hắn tự nhiên cũng sẽ không để Điền Linh Nhi lo lắng hãi hùng. Thật sao? Thật tốt quá, vậy ta nhất định hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút khống chế được cỗ này huyết mạch. Điền Linh Nhi nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ là nhất thời là được, nếu là sau này đều chỉ năng lực giống như bây giờ, kia nàng thật đúng là rất khó tiếp nhận. Ừm, ăn cơm đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó ăn xong rồi điểm tâm, chúng nữ thấy Lâm Phàm ăn thì sôi nổi di chuyển dậy rồi bữa. Hôm nay Hoàng Dung làm là bún tàu, hương vị rất không tồi, Tiểu Thúy Mục đỉnh đỉnh cùng A Nô mấy cái quả vật hàng ăn lộc cộc lộc cộc vang. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm mang theo hôm qua nói muốn trở về một chuyến Trương Ngạo Tuyết Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Song Tam nữ ra tiểu thế giới. Trừ ra nàng nhóm ba cái bên ngoài, chỉ có Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đi theo ra, những người khác hôm nay chưa hề đi ra. Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi bị Ngọc Vô Song nàng nhóm nhắc nhở, thế là quyết định cũng trở về Thanh Vân Môn nói một tiếng. Lâm Phàm đầu tiên là vận dụng Bất Quy Nghiên lực lượng đem Trương Ngạo Tuyết đưa đi Dịch Viên Quân Viên, sau đó lại đem Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Song đưa đi Phượng Hoàng thư viện. Cuối cùng Lâm Phàm mang theo Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi về tới Thanh Vân Môn. Vì Điền Linh Nhi là duy nhất phụ mẫu còn tại khá là phiền toái, cần Lâm Phàm tự mình đến một chuyến. Tuyết Kỳ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Đi trước Đại Trúc Phong hay là ngươi nói Tiểu Trúc Phong? Đứng ở Thanh Vân Môn Sơn môn khẩu, Điền Linh Nhi hỏi tới bên cạnh Lục Tuyết Kỳ. Không cần xoắn xuýt rồi, đại sư Thủy Nguyệt bây giờ đang Đại Trúc Phong, chúng ta trực tiếp đi Đại Trúc Phong đi. Lục Tuyết Kỳ còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Phàm đã dùng thần niệm liếc nhìn hoàn chỉnh cái Thanh Vân Môn rồi, sau đó mang theo hai nữ bay về phía Đại Trúc Phong. Người nào? Lâm Phàm không kiêng nể gì cả tại Thanh Vân Môn phi hành, rất nhanh Đạo Huyền cùng Thương Tùng liền theo đến, đợi đến Lâm Phàm mang theo hai nữ đi vào Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch tốt như cùng Thủy Nguyệt cũng đều đi ra. Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Tô Như cùng Thủy Nguyệt nhìn thấy hai nữ lập tức kích động đi tới. Các hạ người nào? Đến ta Thanh Vân Môn chuyện gì? Đạo Huyền người trưởng môn này còn chưa mở miệng, Thương Tùng trước hết chất vấn dậy rồi Lâm Phàm, nhìn tới hắn thật đúng là vô cùng không phục nói Huyền người trưởng môn này. Ta tên Lâm Phàm, coi như là Linh Nhi cùng Tuyết Kỳ đạo lữ, hôm nay cùng các nàng quay về báo cái bình an. Lâm Phàm thì không cố lộng huyền hư, thoải mái nói ra mục đích của mình. Đạo lữ, Điền Bất Dịch Tô Như cùng Thủy Nguyệt ba người trong miệng một lời địa hô lên. Nữ nhi của các nàng, đồ đệ, đi ra ngoài một chuyến thì cùng người quyết định chung thân. Đúng a, cha, mẹ, Lâm Phàm chính là tướng công của ta, ba chúng ta thiên hậu muốn đám cưới. Sư phụ, Tuyết Kỳ đã tìm tới chính mình kết cục. Đối mặt Điền Bất Dịch Tô Như cùng Thủy Nguyệt trưng cầu ánh mắt, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ thì không chút do dự thừa nhận. Thế nhưng, sao như thế? Qua loa, Linh Nhi, cha mẹ còn ở đây, ngươi làm sao lại cùng người quyết định chung thân? Điền Bất Dịch mặt trầm như nước, Tô Như thì là khó có thể tin nhìn nữ nhi của mình. Thủy Nguyệt cũng là không dám tin nhìn đồ đệ của mình, nàng từ trước đến giờ không có cùng mình nói qua nàng có người trong lòng a. Sư tỷ, bị động tinh thu hút đến Trương Tiểu Phàm nghe vậy khiếp sợ phệ hồn động rơi mất hắn đều không có phát hiện. Sư tỷ Điền Linh Nhi chính là hắn trong lòng bạch nguyệt quang, hắn sao cũng không nghĩ ra Điền Linh Nhi lại muốn lập gia đình. Ta mặc kệ hai người bọn họ là thế nào bị ngươi lừa gạt, nhưng mà ngươi tất nhiên dám xông vào ta Thanh Vân Môn, vậy thì phải cho ngươi một chút giáo huấn. Thương Tùng cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, hắn lập tức hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Thương Tùng không thể. Điền Bất Dịch cùng Đạo Huyền đồng thời lên tiếng ngăn cản, Điền Bất Dịch là bởi vì Lâm Phàm chính là Điền Linh Nhi người yêu, lời nói còn chưa nói hiểu rõ đâu, sao có thể đả thương hắn đâu. Đạo Huyền thì là nhìn ra Lâm Phàm sâu không lường được, cho nên không nghĩ Thương Tùng chọc giận Lâm Phàm. Thế nhưng Điền Bất Dịch là Thương Tùng khinh bị nhất người, Đạo Huyền là Thương Tùng hận nhất người, hai người bọn họ lời nói, Thương Tùng làm sao lại như vậy nghe đâu. Hắn rút ra trường kiếm trong tay thẳng tắp chém về phía Lâm Phàm đầu. Sâu kiến. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, một chỉ gậy tại Thương Tùng chém tới bảo kiếm bên trên, bảo kiếm lên tiếng mà nát, vỡ thành tám khối mảnh vỡ toàn bộ cắm vào Thương Tùng trên người. A! Thương Tùng kêu thảm một tiếng bay rất ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, vì trên người đâm tám khối mảnh vỡ, cho nên Thương Tùng vết thương chẳng trị, máu tươi rất nhanh liền thấm ướt dưới thân thổ địa. Các hạ không khỏi ra tay quá nặng. Đạo Huyền vội vàng ngồi xuống kiểm tra một hồi Thương Tùng thương thế, phát hiện hắn tối thiểu muốn tu dưỡng thời gian một năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, thế là sắc mặt khó coi địa nói một câu. Nặng sao? Hắn hướng phía ta vào đầu một kiếm, nếu là ta thực lực không đủ, sợ là đã chết ở trong tay hắn rồi, nếu không phải cho Linh Nhi cùng Tuyết Kỳ mặt mũi, hôm nay liền để hắn máu tươi tại chỗ, cho hắn biết không coi ai ra gì đại giới. Lâm Phàm khinh thường liếc mắt Đạo Huyền một chút, tất cả Thanh Vân Môn một địa tiên đều không có, ngay cả hắn cái này trưởng giáo cũng chỉ có quy tiên cảnh, mà quy tiên cảnh cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Huống chi chính mình đã thương Thương Tùng cái này kẻ phản bội, Đạo Huyền nên cảm kích chính mình mới đúng. Chương 630, thuyết phục ba người. Chương 630, thuyết phục ba người. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Lại dám càn rỡ như vậy, trưởng môn, ngươi còn không đưa hắn cầm xuống sao? Mặc dù Thương Tùng lúc này bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn hay là chưa quên nhường đường Huyền đối phó Lâm Phàm, rốt cuộc tính cách của hắn vốn là cực đoan. Đem ta cầm xuống. Các ngươi sáu phong thủ tọa tăng thêm tổ sư từ đường bên trong vạn kiếm nhất đều không phải là nữ nhân ta đối thủ, lại càng không cần phải nói ta. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, chính mình trong nữ nhân có 17 vị địa tiên, Thanh Vân Môn lấy cái gì cùng chính mình đánh? Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói vạn kiếm nhất. Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt, Thương Tùng bao gồm phía sau chạy tới Tằng Thúc Thường nghe vậy đều thất kinh, chỉ có Đạo Huyền sầm mặt lại. Không sai, thẳng tiến không lùi Trảm Long kiếm, vạn kiếm quy nhất Trảm Quỷ thần nha, ta nói chính là Trảm Long kiếm chủ nhân vạn kiếm nhất. Ngươi nói vạn kiếm nhất không chết, còn đang ở tổ sư từ đường. Không sai, cụ thể các ngươi đến hỏi Đạo Huyền đi, ta thì không nhiều lời. Những thứ này ân ân đoán đoán đều là người ta nhà của Thanh Vân môn bộ chuyện, Lâm Phàm cũng lời quản, hắn tiễn Lục Tuyết Kỳ hòa Điển Linh Nhi quay về chính là báo bình an. Mọi người mặc dù bất mãn, nhưng mà Lâm Phàm không muốn nói, bọn hắn thì không có cách, về phần Thương Tùng, lại trực tiếp kéo lấy thân bị trọng thương hướng tổ sư từ đường bay đi. Ngươi gọi Lâm Phàm? Là Linh Nhi nhìn chúng nam nhân. Kia thực lực của ngươi, tốt như là Điển Linh Nhi thân mẫu, lúc này quan tâm nhất, hay là Lâm Phàm người này thế nào? Kim Tiên Điện Phong. Lâm Phàm không có che che lấp lấp, mà là trực tiếp nói ra, dù sao lấy thực lực của hắn còn cần ẩn tàng sao? Kim Tiên Điện Phong, làm sao có khả năng? Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, Kim Tiên Điện Phong đã là giới này hạn mức cao nhất rồi, Lâm Phàm nhìn qua tuổi còn trẻ liền đã đạt tới giới này đỉnh cao nhất rồi sao? Kia tuổi của ngươi? Lúc này Tô Như không khỏi lo lắng Lâm Phàm là sống mấy ngàn năm lão quái vật, rốt cuộc tu vi của hắn thật sự là quá cao. Mặc dù bây giờ tu chân giới đạo lữ đối với tuổi tác yêu cầu không coi là quá lớn, nhưng mà cũng không thể quá bất hợp lý à. Ta năm nay 18 tuổi không sai biệt lắm. Lâm Phàm nói xong kèm chút đem người ở chỗ này cũng sợ choáng váng. Một bên Điền Mập Mạp nghe thậm chí trên người thịt mỡ cũng bắt đầu run rẩy. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai nữ cũng có chút kỳ quái nhìn Lâm Phàm, hai người bọn họ cũng không biết Lâm Phàm chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi Kim Tiên Điên Phòng, chẳng trách sư tỷ sẽ động tâm. Một bên Trương Tiểu Phàm có chút thất hồn lạc phách nói: "Linh Nhi, ngươi sao?" Tô Như kéo lại Điền Linh Nhi cánh tay, vừa muốn nói gì, nhưng lại mò tới Điền Linh Nhi hai đầu cơ bắp, thế là lời còn chưa nói hết, nàng thì vẻ mặt kinh ngạc lại mê man nhìn Điền Linh Nhi. "Nương, ta muộn giờ lại giải thích với ngươi, nếu không chúng ta hồi đại sảnh chậm rãi trò chuyện đi." Trung quanh ngoại nhân quá nhiều, Điền Linh Nhi cũng không muốn chính mình trở thành cơ thể thiếu nữ đẹp sự việc bộc lộ ra đi. Như thế, chúng ta thì rời đi trước, Lâm Phàm, mặc dù ngươi tu vi chắc tuyệt, nhưng còn xin không muốn tại Thanh Vân Môn quá không kiêng nể gì cả, bằng không dù là Ngọc Thạch câu phần, ta Thanh Vân Môn cũng sẽ không thỏa hiệp. Đạo Huyền thì lo lắng vạn kiếm nhất tình huống bên kia, thế là cáo từ rời khỏi, nhưng trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm vô tư thiếu thiếu, muốn Ngọc Thạch câu phần, vậy cũng phải thực lực lượng ngang nhau à, sâu kiến nói với Thần Long Ngọc Thạch câu phần, đây không phải tại khôi hài sao? Hiện tại không có người ngoài, nói một chút đi, các ngươi khi nào biết nhau còn đột nhiên nói cho chúng ta biết 3 ngày về sau muốn đại hôn, chúng ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đạo Huyền bọn hắn sau khi rời đi, Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt 3 người mang theo Lâm Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi 3 người đi tới Đại Trúc Phong hội khách sảnh. Vì Lâm Phàm 3 ngày sau đại hôn đã sớm định tốt nha, chúng ta là sau đó thêm vào tân nương. Điền Linh Nhi đại đại liệt liệt đem sự việc cũng nói thẳng ra. Sau thêm tân nương? Kia Lâm Phàm, ngươi rốt cục có bao nhiêu thiếu nữ? Tô Như lập tức phát hiện chỗ không đúng, thế là truy vấn. Ừm. Trước đó thành hôn tăng thêm sẽ phải thành hôn không sai biệt lắm có 200 vị nữ nhân đi. Lâm Phàm không biết này trong vòng 3 ngày sẽ có hay không có cái khác tân nương gia nhập, cho nên trực tiếp cho một cái đại khái số lượng. Nhưng mà cái này cũng đầy đủ nhường Điền Bất Dịch 3 người trợn mắt hốt mồm, nếu không phải Điền Linh Nhi là nữ nhi của hắn, Điền Bất Dịch cũng muốn cho Lâm Phàm giơ ngón tay cái rồi. Lâm Phàm thật là chúng ta mẫu mực à, lại có 200 nữ nhân, hắn là làm sao làm được nhường nhiều nữ nhân như vậy hài hòa chung đụng. Điền Bất Dịch trong nhà một mực là thê quản nghiêm, mọi thứ cũng nghe Tô Như một, Tô Như Điền Bất Dịch cũng không giải quyết được, về phần 200 nữ nhân hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta không đồng ý. Luôn luôn trầm mặc Thủy Nguyệt đột nhiên lên tiếng, 200 nữ nhân còn phải. Sư phụ, Tuyết Kỳ đã quyết định, huống hồ Tuyết Kỳ ngay cả thân thể cũng cho hắn, hối hận cũng không kịp. Lục Tuyết Kỳ từ trước đến giờ nghe Thủy Nguyệt lời nói, nhưng mà lần này nàng không chút do dự cự tuyệt. Nàng ngay cả trong sạch chi thân cũng cho Lâm Phàm, nói rõ nàng đã suy tính đủ rõ ràng, bất cứ chuyện gì thì dao động không được quyết tâm của nàng. Linh Nhi, ngươi. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nghe vậy vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía Điền Linh Nhi. Với các ngươi nghĩ giống nhau, ta thì đem thân thể cho Lâm Phàm rồi, hối hận cũng không kịp lạc. Điền Linh Nhi thẻ lưỡi, nàng chính là sợ phụ mẫu phản đối, cho nên cố ý đem gạo nấu thành cơm. Hồ đồ. Điền Bất Dịch vô cùng tức giận, Điền Linh Nhi chiêu này tiền trạm hậu tấu là thật đánh cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt, việc đã đến nước này, ngươi còn có thể nói cái gì đó. Linh Nhi, ngươi gặp qua Lâm Phàm những nữ nhân khác sao? Nàng nhóm tốt ở chung sao? Tô Như mặc dù thì có chút bất mãn, thế nhưng thì không có biện pháp, chỉ có thể hỏi tới tình huống cụ thể. Thấy qua nha, với lại chúng ta còn ở chung được mấy ngày, các nàng khá tốt, chúng ta dường như tỷ muội giống nhau, mọi người thân như một nhà. Lộc Ngọc am hiểu cầm nghệ, Thượng Tú Phương am hiểu ca khúc, Thạch Thanh Tuyền am hiểu tiêu nghệ, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan Tuyết Nữ nàng nhóm am hiểu nhảy múa, cực kỳ lợi hại nhất là Hoàng Dung, tài nấu nướng của nàng đang phong tạo cực, ta đáng yêu ăn nàng làm đồ ăn rồi, nếu ăn không được rồi, vậy ta sẽ rất khổ sở, cái khác tỷ muội thì đều có các tốt. Lâm Phàm đối với chúng ta cũng đối xử như nhau, với lại ta cùng Tuyết Kỳ còn đạt tới điệu tiên cảnh giới đây. Nhắc tới bọn tỷ muội, Điền Linh Nhi lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu, tựa như có chuyện nói không hết, một bên Lục Tuyết Kỳ cũng là liên tục gật đầu. Các ngươi đều đã điệu tiên cảnh giới. Điền Linh Nhi chấn kinh rồi Điền Bất Dịch, Tô Như cùng Thủy Nguyệt 3 người, phải biết Thanh Vân môn chỉ có khai phái tổ sư 1 người đạt đến điệu tiên cảnh giới. Không ngờ rằng Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ tuổi còn trẻ vậy mà liền đạt đến điệu tiên. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một người đắc đạo gà chó cũng thăng tiên sao? Lâm Phàm Kim Tiên Điên Phong, thực lực giới này đỉnh cao nhất, là nữ nhân của hắn tự nhiên được nhờ. Vậy được rồi, tất nhiên sự việc đều như vậy rồi, kia cha mẹ cũng liền không làm kia chia rẽ đôi lứa ác nhân, chẳng qua ngươi này một thân khối cơ thịt là chuyện gì xảy ra? Điền Linh Nhi muốn gả cho Lâm Phàm sự việc Tô Như Hòa Điền không dễ mặc kệ có bằng lòng hay không cũng chỉ có thể đồng ý, chẳng qua Tô Như còn muốn hiểu rõ Điền Linh Nhi cơ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 631, Lâm Phàm đảo ngược làm việc chương 631, Lâm Phàm đảo ngược làm việc cái đó à, Lâm Phàm nói là bởi vì ta thức tỉnh rồi tổ vu huyết mạch, tạm thời không khống chế được huyết mạch lực lượng đưa đến, chờ ta có thể khống chế cố này huyết mạch lực lượng, hình thể sẽ khôi phục bình thường. Điền Linh Nhi vội vàng cùng Tô Như giải thích, đây cũng không phải là nàng có cái gì khuyết điểm, mà là huyết mạch lực lượng đang phải rối. Người có tổ vu huyết mạch. Tô Như nghe vậy tò mò nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch, chính nàng không có gì tổ vu huyết mạch, vậy khẳng định là Điền Bất Dịch di chuyển cho Điền Linh Nhi rồi. Không ngờ lúc này Điền Bất Dịch cũng đúng lúc kinh ngạc nhìn về phía Tô Như, cái gì tổ vu huyết mạch hắn nghe đều không có nghe qua, không phải là Tô Như di chuyển cho Điền Linh Nhi. Hai người vừa đối mắt xảy ra vấn đề, đều hiểu trên người đối phương không có gì tổ vu huyết mạch. Điền Bất Dịch, ngươi nhìn như vậy ta nghĩa là gì? Ngươi là hoài nghi ta trộm người? Không không không, ta làm sao dám đâu, ta chỉ là hiếu kỳ xem xét mà thôi. Tò mò, còn không phải liền là hoài nghi, được ngươi cái này Điền mập mạp, ngươi cũng dám hoài nghi ta. Vì Điền Bất Dịch ánh mắt hồ nghi, Tô Như cảm thấy hắn không tin nhiệm mình, thế là chỉ vào Điền Bất Dịch liền bắt đầu chửi ầm lên lên, mặc dù Điền Bất Dịch hết sức giải thích, thế nhưng Tô Như căn bản cũng không nghe. Nương, các ngươi chờ ồn ào, Lâm Phàm ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Điền Linh Nhi hiểu rõ tổ vu huyết mạch là nhật ký phó bản ban thưởng cùng Tô Như Hòa Điền không dễ cũng không quan hệ, nhưng mà nàng nói không nên lời, mắt thấy Tô Như Hòa Điền không dễ bởi vậy cãi nhau, nàng lo lắng hướng Lâm Phàm xin giúp đỡ lên. Được rồi, chớ ồn ào, cho dù là tổ tiên có tổ vu huyết mạch, cũng có thể ở hậu bối bên trong một đời nào đó trên người thức tỉnh, các ngươi chỉ biết mình trên người không có huyết mạch, hẳn là còn có thể hiểu rõ thời kỳ thượng cổ chính mình tổ tiên trên người có không có huyết mạch sao? Lâm Phàm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cái đồ chơi này có cái gì tốt nào nào? Hoàng Dung trên người còn có bạch trạch huyết mạch đâu? Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành trên người bất đô không có bạch trạch huyết mạch mà. Tựa như là đạo lý này, hôm nay thì không cùng ngươi ầm ĩ. Tô Như Hòa Điền không dễ nghe xong chợt cảm thấy có lý, thế là cũng liền không còn ầm ĩ Tuyết Kỳ, ngươi thật nghĩ kỹ muốn đi theo hắn. Nhìn thấy Tô Như Hòa Điền không dễ an tĩnh lại, Thủy Nguyệt lại gần Lục Tuyết Kỳ trầm giọng hỏi. Đúng vậy sư phụ, đời này Tuyết Kỳ cũng nhận định hắn. Người đứa nhỏ này từ nhỏ có việc sẽ chỉ giấu ở trong lòng, bây giờ lại năng lực dũng cảm điểm nói với vi sư hiện ra, rất tốt, vi sư hy vọng ánh mắt của ngươi không sai. Thủy Nguyệt lặng lặng nhìn Lục Tuyết Kỳ, mà Lục Tuyết Kỳ thì thản nhiên nhìn Thủy Nguyệt, thật lâu, Thủy Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, sau đó vẻ mặt vui mừng nói với Lục Tuyết Kỳ: "Đa tạ sư phụ thỏa mãn." Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Thủy Nguyệt cười, hiểu rõ sư phụ cửa này coi như là qua. "Các ngươi cùng phụ mẫu trưởng bối tâm sự đi, chậm chút lúc ta lại đến tiếp các ngươi." "Được rồi." Lâm Phàm nhìn thấy Điền Linh Nhi phụ mẫu đồng ý, Lục Tuyết Kỳ sư phụ thì xong, thế là an tâm rời đi Thanh Vân môn. Sau khi rời đi, Lâm Phàm tiếp tục đi dạo lên, muốn nhìn một chút có thể hay không đụng phải quen thuộc người. "Ừm, thú vị." Ngay tại Lâm Phàm cưỡi Cửu Long Liễn đi ngang qua một chỗ rừng cây vùng trời lúc, bị phía dưới đánh nhau tiếng động thu hút, túi đầu xem xét, phát hiện lại là Âu Dương Bản Bản đang cùng một nam tử áo trắng so kiếm, thế là thu hồi Cửu Long Liễn bay xuống. Lại nhìn thấy đứng một bên ba nam nhân cùng khác đứng một bên một nữ nhân, Lâm Phàm cái nào vẫn không rõ đây là cái gì cốt truyện, này không phải liền là Tuệ Kiếm Vấn Tình cốt truyện sao? Nam tử áo trắng là Lữ Động Tân, Âu Dương Bản Bản là trung quỷ đại chiến Lữ Động Tân, thật đúng là có ý nghĩa. Cái này Tuệ Kiếm Vấn Tình cốt truyện Lâm Phàm vẫn còn có chút ấn tượng. Mẫu đơn tiên tử cùng Lữ Động Tân mến nhau xúc phạm thiên điều, kết quả mẫu đơn tiên tử bị đánh hạ phàm ở giữa chuyển thế đầu thai. Lữ Động Tân vì sao không bị trừng phạt? Có thể bởi vì hắn là bát tiên danh khí lớn, địa vị cao chứ sao? Về phần cái gì mẫu đơn tiên tử bách hoa tiên tử, nghe tới vẫn rất lợi hại, kỳ thực địa vị thì so với bình thường tiên nữ cao không đi nơi nào. Chẳng qua Lữ Động Tân mặc dù không bị phạt, nhưng hắn tương tư khó nhịn, cho nên hạ phàm tìm đến mẫu đơn tiên tử chuyển thế, mà thầm mến Lữ Động Tân tử mân tôi thì cùng đi theo. Thế nhưng mẫu đơn tiên tử chuyển thế chi thân Công Tôn Tĩnh đã cùng sư minh Liêu Đan có rồi hôn ước, cho nên hiện tại trung quỷ đại biểu Liêu Đan cùng Lữ Động Tân đánh một trận, bên thắng được Công Tôn Tĩnh, kẻ bại không được dây dưa. Như thế cùng Nguyên Thủy bộ lạc tranh đoạt nữ nhân có điểm giống, chỉ có cường giả mới có thể có đến muốn nữ nhân. Lâm Phàm nếu là xuống dưới, tự nhiên có thể tùy tiện đánh bại Lữ Động Tân cùng trung quỷ hai người liên thủ, đạt được Công Tôn Tĩnh, chẳng qua Lâm Phàm lại đúng Công Tôn Tĩnh không có hứng thú gì. Mẫu Đan cùng Lữ Động Tân mến nhau mấy trăm năm, luân hồi rồi đệ tứ. Đời này Lữ Động Tân dùng tên giả Lý Vị Danh cùng mẫu đan chuyển thế Công Tôn Tĩnh quyết định chết không xa rời, lại không đem Công Tôn Tĩnh vị hôn phu Liêu Đan làm người nhìn xem. Hai người bọn họ ân ân ái ái, tình đây kim kiên, mà một đầu nón xanh Liêu Đan kém chút bị tức chết. Liêu Đan một phàm nhân bình thường, nào biết được cái gì kiếp trước, hắn chỉ biết là vị hôn thê của hắn bị người đoạt đi rồi, đôi cậu nam nữ này còn tưởng là nhìn chính mình mặt tú ân ái. Mà vốn cho rằng năng lực thay mình ra mặt trung quỷ kỳ thực cũng là đứng ở Lữ Động Tân bên kia, khó trách hắn sẽ hắc hóa, chẳng qua cuối cùng hắn hay là tình ngộ. Hơn nữa còn vì cứu Công Tôn Tĩnh bị Tử Mân tôi phụ thể lôi chí viễn một trường đánh chết. Trung quỷ giết Tử Mân tôi phụ thể lôi chí viễn, lại thả Lữ Động Tân một ngựa, Lữ Động Tân cùng mẫu đan vượt qua rồi hạnh phúc vui vẻ địa lời sống. Cuối cùng chỉ chết rồi thích Công Tôn Tĩnh Liêu Đan cùng thích Lữ Động Tân Tử Mân tôi. Về phần lôi chí viễn thân mình việc gác bất tận, chết thì đã chết. Lâm Phàm đúng Lữ Động Tân cùng Công Tôn Tĩnh cũng không có cảm tình gì, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Trước đây kiếp này Công Tôn Tĩnh sẽ cùng Liêu Đan thành hôn, kết quả Lữ Động Tân lại thi pháp nhường nàng nhớ tới kiếp trước. Về Công Tôn Tĩnh thì lập tức vứt bỏ Liêu Đan lựa chọn cùng với Lữ Động Tân. mặc dù có kiếp trước nhân duyên, nhưng tới chậm chính là tới chậm, chia rẽ người ta, thật là đáng xấu hổ, đời này không có gặp phải, liền chờ kế tiếp luân hồi thôi, ai bảo ngươi tới chậm đấy. Cho nên khi Lâm Phàm trông thấy Liêu Đan rút kiếm đâm về Công Tôn Tĩnh lúc, Lâm Phàm không hề có trở ngại cản. Mà đang cùng Trung Quỷ đại chiến Lữ Động Tân phát hiện Liêu Đan tập kích Công Tôn Tĩnh lúc lập tức đem trường kiếm trong tay ném tới. Lâm Phàm con ngón đúng ra, Lữ Động Tân quăng tới trường kiếm lập tức phá toái. Lữ Động Tân cùng Trung Quỷ kinh hãi, không biết khi nào xuất hiện Lâm Phàm như thế cái người thần bí, mà Liêu Đan lại không quan tâm, vẫn tại truy sát Công Tôn Tĩnh. Trung Quỷ thấy thế theo biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện tại Liêu Đan trước mặt, lại xuống một giây lại bị Lâm Phàm đá ra rồi cách xa 10 dặm. Trung Quỷ muốn ngăn cản Liêu Đan, mà Lâm Phàm lại vẫn cứ muốn giúp Liêu Đan một tay. Dừng tay. Không muốn. Làm Liêu Đan thanh kiếm gác ở Công Tôn Tĩnh trên cổ lúc, Trung Quỷ cùng Lữ Động Tân đồng thời quát to lên. Một bên quan chiến Trung Quỷ nhị đệ cùng tam đệ cũng choáng váng, bọn hắn không ngờ rằng tình thế biến hóa nhanh như vậy. Đầu tiên là Liêu Đan đột nhiên rút kiếm muốn giết Công Tôn Tĩnh, sau đó lại xuất hiện cái người thần bí giúp Liêu Đan đối phó Lữ Động Tân cùng bọn hắn đại ca, này sao lại thế này à? Chương 632, bỏ mẫu đan mà lấy hoa hồng thì chương 632, bỏ mẫu đan mà lấy hoa hồng thì ngươi là ai? Vì sao lựa chọn đối giáo cho rằng? Mặc dù nhìn không ra Lâm Phàm tu vi, nhưng Trung Quỷ năng lực nhìn ra Lâm Phàm là phàm nhân, mà không phải yêu ma quỷ quái, cho nên cũng không có lấy ra hàng ma kiếm, lộ ra thiên sư chân thân. Ta tên Lâm Phàm, về phần đối giáo cho rằng, ai là trụ ai là ngược. Liêu Đan hảo hảo một vị hôn thê cùng người chạy, còn không cho phép người ta giết Công Tôn Tĩnh cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi Trung Quỷ một câu, hôm nay hắn còn thì nối giáo cho giặc rồi làm gì đi. Thế nhưng Công Tôn Tĩnh đã cùng Lữ Động Tân mến nhau mấy trăm năm sao? Đó là kiếp trước mẫu đơn tiên tử, không phải Công Tôn Tĩnh. Trung Quỷ ta hỏi ngươi, nếu Lữ Động Tân không thi pháp nhường Công Tôn Tĩnh nhớ ra kiếp trước, ngươi cảm thấy nàng sẽ vứt bỏ Liêu Đan lựa chọn Lữ Động Tân sao? Cái này, Trung Quỷ không phản bác được, nếu là mẫu đơn tiên tử tuyệt đối sẽ lựa chọn Lữ Động Tân, nhưng Công Tôn Tĩnh lại không nhất định chọn Lữ Động Tân. Lữ Động Tân, là chính ngươi tới chậm, đương thời Công Tôn Tĩnh đã hứa cho Liêu Đan rồi, ngươi nên kiếp sau sớm chút tìm thấy mẫu đan chuyển thế, vì sao kiếp này nhất định để Công Tôn Tĩnh nhớ ra chuyện của kiếp trước đâu? Lâm Phàm vẫn cho rằng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, bỏ lỡ chính là bỏ qua, kiếp sau dù là tìm được rồi nàng chuyển thế, nhưng này người thật hay là nàng sao? Cho nên lúc ban đầu tại Tống Võ thế giới Lâm Phàm sẽ đoạt từ chi hổ, rốt cuộc Lữ Tổ Yêu là năm đó áo đỏ, không phải sau đó từ chi hổ. Sự thực thì chứng minh Lâm Phàm không sai, từ chi hổ lựa chọn cùng Lâm Phàm đi, mà không phải cùng Lữ Tổ đi. Là ta nhường mẫu đang nhớ tới kiếp trước, nàng mới biết lựa chọn lưng beo đào hôn tiếng xấu cùng ta rời khỏi, cho nên nàng không phải không tuân thủ phụ đạo, mà là vì theo nàng nhớ ra kiếp trước một khắc kia trở đi, nàng liền không còn là Công Tôn Tĩnh, mà là mẫu đơn, đây đều là ta ích kỷ đưa đến, sai là ta. Lữ Động Tân hiểu rõ Lâm Phàm nói đúng, nếu không phải hắn nhường Công Tôn Tĩnh khôi phục rồi trí nhớ của kiếp trước, sự việc sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Công Tôn Tĩnh, mẫu đan. Liêu Đan lúc này thì kịp phản ứng, kỳ thực sư muội của hắn Công Tôn Tĩnh đã hết rồi, hiện tại hắn trước mắt là mẫu đan. Ta là mẫu đan. Công Tôn Tĩnh nét mặt tự nhiên gật đầu, là đã từng mẫu đơn tiên tử, thần niệm tự nhiên xa xa lớn hơn phàm nhân, tại trước nàng thế ký ức bị tỉnh lại một khắc này, Công Tôn Tĩnh tư tưởng đã biến thành nàng ký ức một phần nhỏ. Cái này nhớ lại đúng mẫu đan mà nói không đáng giá nhắc tới, cho nên nàng mới dứt khoát quyết định vứt bỏ Liêu Đan lựa chọn Lữ Độc Tân. Đột nhiên Lâm Phàm nhíu mày, sau đó hắn vây tay một cái, rừng cây thâm sứ một nữ tử áo tím liền bị hắn bắt được rồi. Tử Mân Tôi, ngươi sao thì hạ phàm? Lữ Động Tân cùng Mẫu Đan cũng nhận ra Tử Mân Tôi, chỉ là không ngờ rằng nàng sẽ vụng trộm hạ phàm. Ta tới tìm hắn. Tìm ta? Tử Mân Tôi ngón tay dạo qua một vòng chuyển tới Lâm Phàm trên người, Lâm Phàm có chút sững sờ, Tử Mân Tôi không phải thích Lữ Động Tân sao? Thậm chí nguyên kịch trong nàng còn vụng trộm đi theo Lữ Động Tân đến rồi phàm gian, đồng thời nghị trăm phương ngàn kế phá hoại Lữ Động Tân cùng Mẫu Đơn tiên tử tình cảm, nàng tìm chính mình làm gì? Đúng a, tìm ngươi, Lâm Phàm. Ngươi tìm ta làm cái gì? Nguyệt Lao nói cho ta biết, tình của ta duyên rơi ở trên thân thể ngươi rồi, cho nên ta tới tìm ngươi thành thân. Tử Mân Tôi vây quanh Lâm Phàm dạo qua một vòng, sau đó cười nói tự nhiên nói. Thật hay giả, có tin ta hay không hiện tại đi trên trời đem Nguyệt Lao lấy xuống hỏi một chút ta. Lâm Phàm căn bản không tin, trên người mình nào có cái gì nhân duyên tuyến, toàn bộ nhờ chính mình loạn kéo, nữ nhân đều là chính mình bằng câu chuyện thật lừa gạt tới, cùng Nguyệt Lao có quan hệ gì. Thực sự muốn cảm tạ, kia nhiều lắm là cảm tạ một chút nhật ký hệ thống giúp đỡ. Uy, ngươi người đàn ông này, ngươi như thế tích cực làm gì? Tốt, đã ngươi tích cực, vậy ta cũng so với thật, ta hỏi ngươi, ngươi ngăn cản Lữ Động Tân cùng Trung Quỷ cứu mẫu đan, là không phải là bởi vì ngươi biết không chiếm được mẫu đan, cho nên được không đến thì hủy đi. Tử Mân Tôi khi cắn chặt răng ngà, hung tợn nhìn Lâm Phàm, chính mình chỉ là cầm Nguyệt Lao làm cái lấy cớ, hắn lại muốn đem Nguyệt Lao lấy xuống đối chất, quá không cho mình lưu mặt mũi, vậy mình sẽ không cần chừa cho hắn mặt mũi. Ê ấy đấy, ta cảnh cáo ngươi nha, ngươi không muốn cho ta ở chỗ này ba ba gọi, ngươi đây là phỉ báng biết không, cái gì không chiếm được thì hủy đi, ta như là cái loại người này sao? Lâm Phàm sửng sốt một chút, chính mình vừa nãy có cái này tâm lý sao? Không có chứ, tuyệt đối không có. Cái gì không chiếm được thì hủy đi, chính mình thế nhưng chính nhân quân tử. Nhìn cái gì vậy, ngươi cái kia làm gì thì làm gì, nhìn ta làm gì? Sau đó Lâm Phàm lại gặp được một bên Liêu Đan vẻ mặt hoài nghi mà nhìn mình, hắn có chút bó tay rồi, chính mình giúp người còn giúp sai lầm. Đầu năm nay thực sự là người tốt khó làm a. Được, mặc kệ cái gì mẫu đan thực dược dù sao ta Tử Mân Tôi như thế một người sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi rồi, ngươi liền nói muốn hay không đi. Tử Mân Tôi cũng lười quản Lữ Động Tân cùng mẫu đơn, nàng hạnh phúc của mình mới là trọng yếu nhất. Cái gì người sống sờ sờ? Ngươi không phải hoa yêu sao? Lâm Phàm nét mặt có chút cổ quái, bây giờ là âm thịnh dương suy, công thủ dịch hình rồi sao? Sao cảm giác mình bị bức hôn? Hoa gì yêu, ta là hoa tiên tử, ngươi cũng chớ nói lung tung, dù sao ta thì đứng ở trước mắt ngươi, ngươi nói muốn, vậy ta thì đi theo ngươi, ngươi nói không muốn, vậy ta thì xoay chuyển trời đất đỉnh đi bị phạt, ngươi cho câu thống khoái lời nói. Từ Mân tôi bị Lâm Phàm muốn tìm Nguyệt Lao đối chất định cho cả phá phòng rồi, cho nên dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, bước thoái vị đi lên. Muốn. Từ Mân tôi tư sắc không kém cỏi chút nào mẫu đơn tiên tử, nàng đều hỏi như vậy rồi, Lâm Phàm tội gì mà không muốn. Vậy thì tốt quá. Từ Mân tôi lập tức vui vẻ ra mặt sắn lên Lâm Phàm cánh tay. Tiếp xuống tới chính là xử lý Lữ Độc Tân, Công Tôn Tĩnh, Liêu Đan tỉnh tay ba rồi, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Liêu Đan. Có Lâm Phàm tại đây, Lữ Độc Tân cùng Trung Quỷ cũng cứu không được Công Tôn Tĩnh, cho nên Công Tôn Tĩnh sinh tử chỉ ở Liêu Đan một ý niệm. Ngươi cảm thấy Liêu Đan sẽ động thủ sao? Cảm thụ lấy hiện trường ngưng trọng bầu không khí, Từ Mân tôi thì thầm truyền âm hỏi tới Lâm Phàm. Sẽ không, tên phế vật này nếu là thật sự muốn giết Công Tôn Tĩnh, ta đã văng Trung Quỷ một khắc này hắn là có thể xuất kiếm. Lâm Phàm không chút do dự truyền âm nói cho Từ Mân tôi ý nghĩ của mình. Nhìn tới ngươi vẫn là rất nghĩ Mẫu Đan chết ta. Ngươi thì thầm nói cho ta biết, ngươi có phải hay không dự đoán được Mẫu Đan? Nàng đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cũng cùng Lữ Động Tân mến nhau mấy trăm năm sao? Ngươi bây giờ dự đoán được lòng của nàng là rất không có khả năng rồi, nhưng mà ta có thể giúp ngươi đạt được nàng người. Mẫu Đan có chết hay không kỳ thực ta không thèm để ý, rốt cuộc ta muốn để nàng ba canh chết, Diêm Vương cũng không thể lưu nàng đến canh năm, bằng không ta liền để Diêm Vương chết. Về phần không từ thủ đoạn đạt được nàng người, ngươi cho rằng nàng là ai? Đáng giá ta như thế không điểm mấu chốt. Nữ nhân ta trong so với nàng đẹp chỗ nào cũng có, nàng cũng xứng. Không, không mẹn mẹn là nàng. Phải nói không có bất kỳ cái gì một nữ nhân là đáng giá ta dùng ti tiện thủ đoạn đi lấy được. Mặc dù Tử Mân tôi muốn giúp Lâm Phàm đạt được Mẫu Đan, nhưng mà Lâm Phàm lại không cần, rốt cuộc nếu là hắn dùng sức mạnh, nơi này nào có người có thể đỡ nổi hắn. Chẳng qua vậy liền không có ý nghĩa rồi, hắn thích thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông yêu thương, thích chính là thích, không thích chính là không thích, ép buộc người khác cũng quá vô năng. Chương 633, tú cầu chọn rể chương 633, tú cầu chọn rể Liêu Đan, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, là ta vì tư lợi, nhường Mẫu Đan nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Lữ Động Tân đi đến do dự Liêu Đan trước mặt, sau đó nhắm mắt lại dẫn cảnh chịu chết. Không, hay là giết ta, là ta có lỗi với ngươi. Công Tôn Tĩnh thì nhắm mắt lại, như thế nhường Liêu Đan nhận lấy kích thích, lập tức giơ kiếm muốn đâm. Liêu Đan ngươi dám? Trung Quỷ thấy thế vội vàng nguy hiếp rồi Liêu Đan, sợ hắn thật thống hạ sát thủ. Trung Quỷ, chức trách của ngươi là hàng yêu trừ ma, phàm nhân chuyện ngươi không quản lý, hay là nhìn xem Liêu Đan quyết định của mình đi. Lâm Phàm nghiền ngẫm địa liếc nhìn Trung Quỷ một cái, nay tiểu bản béo có tư tâm à? Không nên, thật sự là không nên. A. Liêu Đan mũi kiếm tại Mẫu Đan trên cổ trống đỡ ra một vệt máu, nhưng cuối cùng hắn hay là bất lực địa ném đi trường kiếm trong tay, điên cuồng gào thét chạy ra. Lao nói mình là người Trung Quỷ là thần, Trung Quỷ có sai lầm bất công ngươi bất lực phản kháng, hiện tại ta cái này con người tới cho ngươi ra mặt, để ngươi có thể trực diện thần linh, cho ngươi cơ hội để ngươi làm quyết định, thế nhưng cho ngươi cơ hội ngươi thì không dùng được a. Nhìn thấy Liêu Đan quả nhiên như chính mình tính toán, Lâm Phàm khinh thường nhếch miệng, Liêu Đan này đi tông đồ chơi, còn thật là đáng đợi bị đội nón xanh. Đi thôi, không đùa nhìn. Sau đó Lâm Phàm chuẩn bị mang theo Tử Mân tôi rời khỏi, nhân vật chính cũng đi rồi. Còn nhìn xem cọp lông. Chấm đã, các hạ rốt cục là thần thánh phương nào? Giọng Trung Quỷ theo Lâm Phàm sau lưng truyền đến, hắn thực sự không nghĩ ra chính mình đường đường một thiên tiên, vì sao tại một phàm nhân trên tay không có lực phản kháng chút nào? Không phải thần không phải thánh, chẳng qua là bình thường một phàm nhân thôi. Lâm Phàm bước chân không dừng lại, đi chậm rãi, như chậm thực nhanh, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hắn lưu lại câu nói sau cùng giữa khu rừng không dừng lại quanh quẩn. Lực đạo như vậy được sao? Một lát sau Lâm Phàm cùng Tử Mân tôi đã trên cựu long liễn rồi, lúc này Tử Mân tôi đang cho Lâm Phàm đấm lưng. Ừm, Tử Mân tôi. Ngươi đang thiên đình đợi hảo hảo không phải là vì trả thù Lữ Độc Tân, hạ giới tới làm gì? Lâm Phàm khẽ dạng, sau đó hiếu kỳ hỏi Tử Mân tôi một câu. Động phàm tâm, thiên đình không ở lại được nữa, cho nên hạ phàm đến rồi. Tử Mân tôi đấm lưng tay dừng lại một chút, sau đó hời hợt nói. Lâm Phàm không tiếp tục hỏi, Tử Mân tôi rõ ràng không muốn nhiều lời, kia cần gì phải hỏi nhiều đấy. Ngươi đang thiên giới gặp qua tiểu thất không có. Lâm Phàm ngược lại là hơi nhớ nhung cái đó trách trách hô hô, tùy tiện tiểu thất rồi. Tiểu thất? Là thất công chỗ sao? Thấy là gặp qua, nhưng này đã là rất lâu chuyện lúc trước. Tử Mân tôi đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Kia không có việc gì, chờ ta có rảnh lại đến thiên đi thăm nàng một chút đi. Lâm Phàm thì không hỏi nhiều, Tử Mân tôi chỉ là thiên đình một cái bình thường tiên tử thôi, không gặp được Ngọc Đế con gái tiểu thất cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm, ta vừa hạ phàm không bao lâu, không nghĩ tại cái này trên bầu trời bay đến bay đi, ngươi có thể hay không theo giúp ta đi phàm gian dạo chơi à? Một lát sau, Tử Mân tôi ôm Lâm Phàm cánh tay làm lúng nói. Được, đi thôi. Lâm Phàm không hề có từ chối, thu hồi cựu long liễn, mang theo Tử Mân tôi đi phụ cận tiểu trấn. Nhường nàng cảm thụ một chút nhân gian phồn hoa cùng náo nhiệt. Nơi này thật là náo nhiệt, Lâm Phàm ngươi có tiền hay không a? Ta muốn mua một ít đồ chơi. Tử Mân tôi kéo Lâm Phàm cánh tay đi tại náo nhiệt trên đường lớn, cảm giác hết thảy xung quanh đều là như vậy mới mẻ. Này, cho ngươi. Lâm Phàm từ trong ngực lấy ra một ít bạc vụn đưa cho Tử Mân tôi, Tử Mân tôi sau khi nhận lấy bắt đầu rồi đại mua sắm, dường như là đến nhập hàng giống nhau. Lâm Phàm không biết nữ nhân dạo phố có phải hay không thiên tính, dù sao nàng nhóm một đi dạo lên thì không biết mệt mỏi, mà lại cái gì đồ vật cũng muốn mua. Lâm Phàm, phía trước có náo nhiệt nhìn xem, chúng ta nhanh đi. Tử Mân tôi vừa lấy lòng một mục trầm, phát hiện phía trước đám người tụ tập, tựa như là có cái gì náo nhiệt, thế là vội vàng lôi kéo Lâm Phàm chạy tới. Hôm nay là Lâm gia chúng ta đại tiểu thư ném tú cầu ngày thứ ba, chào mừng các vị cổ động, hiện tại ném tú cầu chính thức bắt đầu. Chỉ nghe một tiếng tiếng chiên vang, sau đó một thanh âm từ nơi không xa đỉnh đài trên lầu cát chuyển tới. Mà lúc này đỉnh đài trên lầu cát, một đôi viên ngoại vợ chồng cùng một vị áo hồng nữ tử đang một đám nha hoàn người hầu chen chúc hạ nhìn phía dưới đám người. Kết hợp thanh âm mới vừa rồi, không còn nghi ngờ gì nữa đây là đang cử hành ném tú cầu chọn rể đâu. Phía dưới đám người vây xem tự nhiên là đến đoạt tú cầu Lâm Phàm. Ngươi làm sao vậy? Coi trọng cái đó nhà giàu tiểu thư. Tử Mân tôi nhìn thấy Lâm Phàm nhìn đỉnh đài trên lầu các nhà giàu tiểu tỷ xuất thần, thế là hiếu kỳ hỏi. Không nên a, nàng không phải muốn mười mấy năm sau mới xuất hiện sao? Lâm Phàm không có nghe thấy Tử Mân tôi tra hỏi, mà là tự lẩm bẩm lên. Vì đỉnh đài trên lầu các nhà giàu tiểu tỷ không phải người khác, chính là Lâm Tiểu Điệp. Cái chuông này quỷ không có chuyện thế đâu. Lâm Tiểu Điệp sao chính mình ném lên tú cầu? Lâm Phàm, Lâm Phàm. Tử Mân tôi thấy Lâm Phàm còn chưa lấy lại tinh thần, thế là lớn tiếng hô lên. Cái này cũng hấp dẫn lầu trên Lâm Tiểu Điệp chú ý không sao, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Lâm Phàm lấy lại tinh thần, sau đó cười lấy trở về Tử Mân tôi một câu. Hắn là Lâm Phàm. Lâm Tiểu Điệp nghe vậy lập tức nhìn sang, đôi mắt xinh đẹp ẩn tình nhìn Lâm Phàm sau khi, nàng quay người trở về trong phòng. Một lát sau, Lâm Tiểu Điệp cầm tú cầu xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, đám người phía dưới nhìn thấy cuối cùng cũng bắt đầu, lập tức kích động lên. Vứt cho ta. Nơi này, Lâm Tiểu Thư, vứt cho ta à? Nơi này. Phía dưới chờ lấy đoạt tú cầu người lo lắng đối Lâm Tiểu Điệp kêu lên. Vị công tử này, ta năng lực mời ngươi đoán bí mật sao? Mọi người tiếng la Lâm Tiểu Điệp mảnh mặt làm ngơ, nàng chỉ là tay nâng nhìn tú cầu ẩn ý đưa tình địa nói với Lâm Phàm. Mời ta giải đố. Có hứng, ngươi nói. Lâm Phàm ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Tiểu Điệp một cái, sau đó nhiều hứng thú đáp ứng xuống. Châm đã, Lâm Tiểu Thư, ta còn chưa tới đâu, giải đố thì mang ta một ta. Đúng lúc này một chừng 30 trung niên nam nhân cưỡi ngựa đứng tại Lâm Phàm trước mặt, sau đó ngẩng đầu cười lấy nói với Lâm Tiểu Điệp. Hắn là ai a? Một đang chờ đoạt tú cầu phú gia công tử hỏi tới người bên cạnh. Hắn là Tuần phủ đại nhân. Tuần phủ? Vậy chúng ta chẳng phải là không đùa? Hai người ở một bên xì xào bàn tán, trung niên nam nhân sau khi nghe được dương dương đắc ý lên, hắn thì cảm thấy mình là tình thế bắt buộc rồi. Vô hình di kiên, sinh tử bất đắc dĩ, hữu hình có gặp, sống còn, nói là có, lại quyết điểm điểm, thiên quân vạn mã, bảy trận bắt quái, ta muốn đoán ra bốn chữ. Lâm Tiểu Điệp đồng dạng không có phản ứng Tuần phủ, vẫn như cũ chầm chậm vào Lâm Phàm nói. Mau nói mau nói, mau nói là cái gì? Người phía dưới đã bắt đầu châu đầu ghé thai, lẫn nhau thảo luận rồi. Cũng không nói muốn đoán đố chữ a, lãng phí người ta thời gian, ghét, thử. Một nương nương khang vì không đoán ra được đố chữ, cho nên tức giận chạy ra. Chương 634, chủ và khách đều vui vẻ. Chương 634, chủ và khách đều vui vẻ. Lâm Phàm thì là cười một tiếng, chính mình đây là nhận chu phước sinh kịch bản. Lâm Tiểu Điệp lại để cho mình đoán cái chữ này câu đố. Vô hình di kiên, sinh tử bất đắc dĩ, là yêu chữ, hữu hình có gặp, sống còn, là tâm chữ, nói là có, lại quyết điểm điểm, là không có chữ, thiên quân vạn mã, bảy trận bắt quái, là địch chữ, hợp lại chính là ái tâm vô địch. Cái chữ này câu đố vẫn là rất khó khăn, không chỉ muốn nhìn mặt chữ ý nghĩa, câu thứ ba càng là hơn một chữ, trong tiếng Quảng Đông chính là không có ý nghĩa. Tiểu tỷ, hắn toàn bộ đoán được. Lâm Tiểu Điệp sau lưng nha hoàn Tiểu Thúy lập tức kích động quát to lên. Ta yêu thích chính là ngươi. Lâm Tiểu Điệp cũng là lập tức đem trong tay tú cầu vứt cho rồi Lâm Phàm. Như thế thật có ý tứ. Lâm Phàm cầm trong tay tú cầu nhiều hứng thú bắt đầu đánh giá. Lâm Tiểu Điệp thấy Lâm Phàm tiếp nhận tú cầu, thế là vui vẻ lôi kéo nha hoàn Tiểu Thúy nhảy nhót liên hồi. Mà Lâm phụ cũng thay nàng vui vẻ, chẳng qua Lâm Tiểu Điệp mẫu thân không nhiều bằng lòng, nàng trong lòng vẫn là tương đối lệch hướng phía dưới Tuần phủ. Vị công tử này, còn xin qua phủ một lần. Kích động qua đi, Lâm Tiểu Điệp đối Tiểu Thúy phân phó một câu, Tiểu Thúy lập tức chạy xuống mời Lâm Phàm đi Lâm phủ. Đi thôi, lại cho ngươi nhặt được một mỹ nhân. Tử Mân tôi bất đắc dĩ lắc đầu, ai biết mình chỉ là kéo Lâm Phàm nhìn xem cái náo nhiệt mà thôi, lại cho hắn tìm nữ nhân đâu. Chẳng qua Lâm Phàm nhiều nữ nhân là, thì không quan tâm nhiều này một rồi. Vị công tử này, không biết họ gì tên gì, nhà ở phương nào, trong nhà nhưng có sản nghiệp, trưởng bối trong nhà còn mạnh khỏe. Lâm Phàm cùng Tử Mân tôi đi vào Lâm phủ, vừa tiến vào Lâm phủ hội khách sảnh, Lâm Mẫu liền bắt đầu hỏi thăm không dừng lại. Ta tên Lâm Phàm, phụ mẫu đều mất, bốn biển là nhà, về phần tiền tài, không thiếu. Lâm Phàm nghe vậy sững sờ, sau đó cười lấy trả lời một câu, này có chút hậu thế thấy phụ huynh ý kia rồi. A, vậy ngươi? Ai nha, đương ngươi còn hỏi cái gì, tú cầu là công tử nhận được, kia Tiểu Điệp thì là người của hắn. Lâm Mẫu còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại bị Lâm Tiểu Điệp cắt đứt. Ta thấy Lâm Phàm dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, với lại trùng hợp thì họ Lâm, vậy cứ như vậy đi, dù sao các ngươi cũng là lưu tại Lâm phủ đời sống, ta cũng liền không lo lắng các ngươi. Lâm Mẫu lại đánh giá Lâm Phàm một hồi, không thể không nói Lâm Phàm tướng mạo khí chất đều là tuyệt cao, nhưng nàng tỏa ra hảo cảm, cũng liền không so đo Lâm Phàm phụ mẫu đều mất, bốn biển là nhà sự tình. Nàng dự định nhường Lâm Phàm lưu tại Lâm phủ, kế thừa nhà của Lâm gia nghiệp, với lại Lâm Phàm cùng Lâm Tiểu Điệp sinh hài tử vừa vặn thì họ Lâm, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Ngại quá bá mẫu, chúng ta sẽ không lưu tại Lâm phủ đời sống. Lâm Phàm lắc đầu, hắn có phải không bó phong, làm sao có khả năng dừng lại tại Lâm phủ đấy? A, vậy là ngươi muốn dẫn nhìn Tiểu Điệp bốn biển là nhà, khắp nơi phiêu bạt giang hồ. Ngươi xác định có thể khiến cho Tiểu Điệp vượt qua hạnh phúc đời sống sao? Lâm Mẫu nghe vậy kinh hãi, không ngờ rằng Lâm Phàm lại không có ý định lưu tại Lâm phủ. "Tiểu Điệp, ngươi vui lòng theo ta đi sao?" Lâm Phàm không trả lời, mà là đem đầu chuyển hướng Lâm Tiểu Điệp. "Tất nhiên, ta vui lòng đi theo ngươi." Lâm Tiểu Điệp không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Nếu ngươi muốn dẫn đi Tiểu Điệp, vậy ngươi phải chứng minh ngươi có năng lực cho Tiểu Điệp hạnh phúc, tối thiểu nhất tài nguyên nên có a." Lâm Mẫu quyết định làm khó một chút Lâm Phàm, muốn nhường hắn bỏ đi ý nghĩ rời đi. "Tài nguyên, như vậy có đủ hay không?" Lâm Phàm vung tay lên, Lâm Mẫu trước mặt cái bản cũng biến thành vàng. Lâm Mẫu kém chút kinh điệu cái cảm, ngay cả Lâm Phụ thì khó có thể tin rủi rủi con mắt. "Thuật che mắt? Không, nó chính là chân kim." Đối mặt Lâm Mẫu không dám tin hỏi tới, Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt, đối bọn họ những tu sĩ này mà nói, tiền tài thật chỉ là vật ngoài thân. "Còn có, muốn cưới Tiểu Điệp, ta không biểu hiện một chút không tốt lắm, cho nên này hai viên tam chuyển kim đan liền lấy tới làm xính lễ đi." Lâm Phàm lấy ra hai cái tam chuyển kim đan đưa cho Lâm Mẫu. "Đây là..." Lâm Phụ nhìn Lâm Phàm đưa tới kim đan có chút hiếu kỳ, hắn nghẹn ngãng nghiêm trọng, căn bản không nghe rõ thê tử cùng Lâm Phàm đối thoại. "Có thể cho ba phụ ăn trước, không chỉ có thể nhường hắn thai tật khỏi hẳn, còn có thể tăng thọ trăm năm." Lâm Phàm nói xong trực tiếp đem kim đan nhét vào Lâm Phụ trong miệng. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Kim đan vào miệng tan đi, Lâm Phụ còn chưa phản ứng, liền đã đem kim đan nuốt xuống đi. "Đây là một khỏa tam chuyển kim đan, không chỉ có thể chữa trị bá phụ thai tật, còn có thể tăng thọ trăm tuổi, thậm chí từ nay về sau bách bệnh không sinh, hiện tại bá phụ ngươi năng lực nghe rõ à?" "Ai nha, thật thần kỳ a, ta thật có thể nghe rõ." Lâm Phụ vui vẻ không thôi, bởi vì hắn không chỉ có thể nghe rõ Lâm Phàm nói chuyện, hơn nữa còn cảm giác thân thể chính mình trẻ mấy chục tuổi. Lâm Mẫu thì đã hiểu Lâm Phàm là thực sự người mang thông thiên bản lĩnh, không chỉ có thể chỉ thạch thành kim, ngay cả khử bệnh tăng thọ thì không thành vấn đề. Kỳ thực tam chuyển kim đan chủ yếu nhất, công hiệu hay là gia tăng tu vi, chẳng qua Lâm Phụ Lâm Mẫu không hiểu tu luyện, cho nên chỉ có thể hưởng thụ một bộ phận chỗ tốt, một phần khác dược lực lắng động trong người. "Ngươi làm gì? Đây là ta." Sau đó Lâm Phụ hiếu kỳ muốn đi cầm Lâm Phàm trong tay khác một viên kim đan tưởng tận xem xét một chút, chẳng qua Lâm Mẫu lại mở ra tay hắn, hắn cũng ăn cái kia phần rồi, làm sao còn muốn cầm chính mình đây này. "Như thế, bá phụ bá mẫu có thể yên lòng đem Tiểu Điệp giao cho ta." Nhìn thấy Lâm Mẫu không kịp chờ đợi nuốt vào rồi kim đan, Lâm Phàm cười không ngớt mà hỏi thăm. "Hiền tề à, ngươi nhìn xem ngươi này nói rất đúng lời gì, chúng ta tất nhiên yên tâm đi Tiểu Điệp giao cho ngươi, ngươi tới, đội vàng chuẩn bị ăn trưa, giữa trưa ta phải thật tốt cùng hiền tề uống một chén." Lâm Phụ vui vẻ ra mặt giữ chặt Lâm Phàm tay nói. "Cái này con rể được, không chỉ chưa khỏi thai của mình tận, còn để cho mình tăng thọ 100 năm, này chẳng phải là người trong chốn thần tiên. Thần tiên con rể đi đâu đi tìm? Bọn hắn sao có thể không yên lòng, sao có thể không hài lòng? Người làm trong nhà nhanh đi chuẩn bị ăn trưa." Lâm Phụ Lâm Mẫu thì là lôi kéo Lâm Phàm trò chuyện dậy rồi về nhà. Đợi đến ăn trưa chuẩn bị kỹ càng, bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ. Vì Lâm Phụ Lâm Mẫu Lâm Tiểu Điệp đúng Lâm Phàm rất hài lòng, Lâm Phàm đúng Lâm Tiểu Điệp cũng mang ý, hai bên nói tự nhiên vô cùng vui sướng. "Bá phụ bá mẫu, ta liền mang theo Tiểu Điệp rời đi, đây là một phần tu luyện công pháp, các ngươi vui lòng tu luyện thì tu luyện, không muốn tu luyện cũng không sao." Đợi đến ăn trưa qua đi, Lâm Phàm chuẩn bị mang theo Lâm Tiểu Điệp cùng Tử Mân tôi rời khỏi, tiến hành tiền hắn còn tặng cho một môn bình thường công pháp cho hai người. "Đa tạ hiền tế, đa tạ hiền tế." Lâm Phụ Lâm Mẫu tự nhiên là vô cùng cảm kích, tu luyện à, đắc đạo thành tiên à, ai không muốn đâu. Nhìn thấy Lâm Phàm đúng cha mẹ mình tốt như vậy, Lâm Tiểu Điệp cười lông mày không thấy mắt. "Tiểu tỷ, mang ta lên." Tiểu Thúy thấy Lâm Tiểu Điệp vui vẻ tìm không ra bắp, ngay cả chính mình cái này thiếp thân nha hoàn đều quên, vội vàng nhắc nhở dậy rồi nàng. "À đúng, còn có Tiểu Thúy, Lâm công tử, chúng ta có thể đem Tiểu Thúy cùng nhau mang đi sao? Nàng là của ta thiếp thân nha hoàn, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta tình cảm rất sâu." Lâm Tiểu Điệp lấy lại tinh thần về sau thay Tiểu Thúy hướng Lâm Phàm cầu dậy rồi tỉnh. Chương 635, Vĩnh Viễn Trừ Hậu Hoạn. Chương 635, Vĩnh Viễn Trừ Hậu Hoạn. Đi theo Lâm Phàm, dù chỉ là làm cái thị nữ cũng có thể được đạo thành tiên, Lâm Tiểu Điệp hy vọng Tiểu Thúy có thể được đến phần này tiên duyên. "Đi theo có thể, chẳng qua ngươi được sửa cái tên, về sau ngươi thì gọi Thúy Nhi đi." Lâm Phàm nghĩ đến trong nhà còn có cái hồ ly tinh Tiểu Thúy đâu, cho nên để cái yêu cầu. "Được rồi cô gia, về sau ta gọi Thúy Nhi." Tiểu Thúy tất nhiên không có ý kiến, dù sao Tiểu Thúy cùng Thúy Nhi đều là nha hoàn tên, nàng tên thật chính mình cũng không nhớ rõ, thì cũng không sao. "Bá phụ bá mẫu, cáo tử." Lâm Phàm nói xong vung tay lên, Cửu Long Liễn đột nhiên xuất hiện, Lâm Phàm mang theo tam nữ lên Cửu Long Liễn, sau đó Cửu Đầu Giao Long xuất hiện, lôi kéo Cửu Long Liễn trực trùng bất tiêu. "Thần tiên a, mau nhìn trên trời, là thần tiên a." Hạ Phàm Bách Tính nhìn thấy Cửu Đầu Giao Long lôi kéo Cửu Long Liễn từ phía chân trời chạy qua, vội vàng quỳ xuống dập đầu. "Hôm nay đoạt tú cầu người nhiều như vậy, con gái lại một chút chọn chúng cái thần tiên, thật đúng là kỳ diệu duyên phận a." "Đúng vậy à, trước đây chúng ta còn đang ở buồn hôn sự của nàng, thật sự là sốt ruột mới khiến cho nàng ném tú cầu chọn rể, không ngờ rằng chiêu cái thần tiên, nàng hạnh phúc không nói, chúng ta thì đi theo hưởng phúc." Lâm Phụ Lâm Mẫu nhìn biến mất ở chân trời Cửu Long Liễn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. "Tiểu tỷ, ngươi mau nhìn bên đấy, kia đám mây hình như một con sơn dương." "Đúng nha, thật hình như a." Cửu Long Liễn trong vân hải xuyên thẳng qua, Thúy Nhi cùng Lâm Tiểu Điệp vẻ mặt mới lạ địa bốn phía quan sát lên, thỉnh thoảng còn hét lên kinh ngạc âm thanh. Lâm Phàm thì là nằm ở Tử Mân tôi trên đùi nhàn nhã ăn lấy hoa quả. "Ừm, có yêu khí." Tử Mân tôi tại đem một quả nho đút cho Lâm Phàm sau đột nhiên nhíu mày nói. "Có yêu khí là được rồi, đúng là ta tới tìm hắn bằng không ngươi cho rằng ta nhường Cửu Long Liễn tới nơi này làm gì?" Lâm Tiểu Điệp kiếp trước là Nhiếp Tiểu Thiến, Hắc Sơn lão yêu còn một mực tìm nàng, Lâm Phàm đến nơi này chính là chuẩn bị giải quyết cái này hậu hoạn. Lâm Tiểu Điệp hẳn là Lâm Phàm biết nhau cái thứ tư Nhiếp Tiểu Thiến, trước ba cái theo thứ tự là Vương Tổ Tiên, từ Tịch Viện cùng Dương Mịch, chẳng qua Lâm Tiểu Điệp là Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế, kỳ thực nàng cũng không thể coi như là Nhiếp Tiểu Thiến rồi. Cửu Long liên theo Vân Hải hạ xuống, đi vào một chỗ miếu hoang, nơi này chính là Hắc Sơn lão yêu chỗ ẩn thân, sau đó Lâm Phàm trực tiếp mang theo Tam Nữ đi vào miếu hoang. Nhiếp Tiểu Thiến. Đột nhiên một đạo âm trầm âm thanh trong miếu hoang vang lên, đạo thanh âm này không chỉ âm trầm với lại u oán, đem Lâm Tiểu Điệp cùng Thúy Nhi giật mình. Lâm Tiểu Điệp còn tốt, trốn vào Lâm Phàm trong ngực sau thì không sợ rồi, mà Thúy Nhi chỉ có thể lôi kéo Tử Mân Côi tay tìm kiếm một ít tâm lý an ủi. Hắc Sơn lão yêu, giả thần giả quỷ hù dọa ai đây? Lâm Phàm nói xong nhìn về phía một bên một gốc cây khô, chỉ là Hắc Sơn lão yêu, trong mắt hắn chẳng đáng là gì. Nhân loại, ngươi rất lớn mật, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, chẳng qua vì cảm tạ ngươi đem Nhiếp Tiểu Thiến đưa đến bên cạnh ta, ta sẽ không ăn ngươi. Hắc Sơn lão yêu nhìn không thấu Lâm Phàm thực lực, cẩn thận trên hết, hắn lựa chọn không cùng Lâm Phàm lên xung đột. Tử Mân Côi, nhường ta nhìn ngươi cái này hoa tiên tử thực lực. Lâm Phàm ôm Lâm Tiểu Điệp eo nhỏ nhắn đi vào một bên, nhường Tử Mân Côi đối phó Hắc Sơn lão yêu. Tốt. Tử Mân Côi vung tay lên, Thúy Nhi bị nàng đưa đến một bên, sau đó thân ảnh của nàng biến thành đầy trời cánh hoa, một giây sau thân ảnh của nàng lúc xuất hiện lần nữa đã một trường vô hướng về phía Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu đến không kịp trốn tránh, lựa chọn khôi phục chân thân, nguyên bản một tiểu khỏa cây khô đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, biến thành một gốc đại thụ che trời, trực tiếp đem miếu hoang cũng mở ra rồi. Miếu hoang biến thành một vùng phế tích, Lâm Tiểu Điệp cùng Thúy Nhi tại Lâm Phàm bảo vệ hạ bình yên vô sự. Chẳng qua Tử Mân Côi một trưởng vỗ tại trên người Hắc Sơn lão yêu lại như châu đất xuống biển, với lại nàng còn bị Hắc Sơn lão yêu trên người toát ra vô số dây leo bức cho được chật vật trốn tránh. Tử Mân Côi, ngươi này đường đường địa tiên cảnh hoa tiên tử, lại đánh không lại một quy tiên cảnh Hắc Sơn lão yêu, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhìn thẳng nhíu mày, Tử Mân Côi chiến lực cũng quá yếu đi a. Trong cơ thể ta có thiên đỉnh cấm chế, một khi ly khai thiên đỉnh bách hoa viên sau rồi sẽ thực lực bị hao tổn, với lại khoảng cách càng xa, thời gian càng lâu ta rồi sẽ trở nên càng yếu. Tử Mân Côi cảm giác có chút ảo não, chính mình nhường Lâm Phàm thất vọng rồi. Nhưng mà này cũng không thể trách nàng nha, nàng thì không có cách nào. Siêu. Thừa dịp Tử Mân Côi quay đầu nói chuyện với Lâm Phàm, Hắc Sơn lão yêu một cái dây leo đột nhiên đánh lén trói lại rồi Tử Mân Côi chân. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó một cỗ mênh mông pháp lực tràn vào rồi Tử Mân Côi cơ thể, Tử Mân Côi cảm giác được trong cơ thể mình thiên đỉnh cấm chế bị cọ rửa không còn một mảnh. Hắc Sơn lão yêu nhận lấy cái chết. Thiên đỉnh cấm chế bị phá, Tử Mân Côi thực lực thì khôi phục lại địa tiên cảnh giới, nàng trực tiếp làm vỡ nát Hắc Sơn lão yêu dây leo. Sau đó phi thân một trường vỗ tại rồi Hắc Sơn lão yêu bản thể cây khô bên trên. Một trường này nhường Hắc Sơn lão yêu trúng rồi Tử Mân Côi mang thứ, cây khô bên trên lập tức mọc ra rồi lít nha lít nhít gai nhọn, Hắc Sơn lão yêu thì phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Lâm Phàm nhiều hứng thú gật đầu, loại phương thức công kích này ngược lại là có chút mới lạ, chẳng qua vừa nghĩ tới Tử Mân Côi là hoa hồng thành tinh, a không, thành tiên, Lâm Phàm cũng liền không kỳ quái. Rốt cuộc hoa hồng tuy đẹp, nhưng là có gai. Giết ta, giết ta. Hắc Sơn lão yêu hư ảo mặt to tại trên cành cây hiện hiện, mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ cùng dãy rủa. Rất có một loại muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Tử Mân Côi a, ngươi về sau sẽ không đâm ta đi. Lâm Phàm nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu bị tra tấn thảm như vậy, thế là vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi dậy rồi Tử Mân Côi. Ngươi nếu là dám không quan tâm ta, ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi thế là xong. Tử Mân Côi ngạo kiều địa ngóc đầu lên, nàng bản thể thế nhưng hoa hồng nào có không đâm người. Giết ta, van cầu các ngươi giết ta. Không giết, ai bảo ngươi hại ta tại Lâm Phàm trước mặt mất mặt, cho ta trưởng. Tử Mân Côi tức giận bất bình địa liếc nhìn Hắc Sơn lão yêu một cái, tại pháp lực của nàng thúc đẩy dưới, Hắc Sơn lão yêu trên người gai nhọn lại tăng lên gấp đôi, nô ra tới chiều dài thì gia tăng gấp đôi. Nhìn xem ta dày đặc sợ hai trứng đều muốn phạm bảo, ta còn là cho hắn sấy một chút hỏa đi. Lâm Phàm vung tay lên, bảo liên đang xuất hiện, sau đó trên người Hắc Sơn lão yêu thiêu đốt lên. Sau đó Hắc Sơn lão yêu trên người gai nhọn thì đều bị bảo liên đang cho đốt rủi, nhưng mà rất nhanh gai nhọn lại từ trong cơ thể của hắn dài đi ra, lại bị thiêu hủy, vừa dài ra đây. Cứ như vậy đốt đi vừa dài, dài ra lại đốt, luôn luôn tra tấn đến Hắc Sơn lão yêu hồn thể tan vỡ, như vậy tan thành mây khói, cây khô bản thể thì biến thành một đám cho tàn. Như vậy cũng được, còn có thể sống sinh sinh đem yêu đau chết. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Hắc Sơn lão yêu cái này chết rồi, hắn còn chưa chơi chẳng đấy. Thật là tàn nhẫn a, ta rất thích. Tử Mân Côi cười híp mắt cho Lâm Phàm bước ra một hô gió, lấy được lại là Lâm Phàm bạch nhãn. Lâm Phàm, cây kia yêu nói Nhiếp Tiểu Thiến là ta sao? Lúc này Lâm Phàm trong ngực Lâm Tiểu Điệp ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Đó là kiếp trước của ngươi, cùng kiếp này đã không quan hệ, ngươi đời này chính là Lâm Tiểu Điệp, chẳng qua cây này yêu vẫn còn nghĩ dây dưa không dứt, cho nên ta liền đến nơi này nhường hắn tỉnh táo một chút, ngươi nhìn xem. Hiện tại hắn chẳng phải lòng yên tĩnh tự nhiên lại sao? Lâm Phàm nói xong đối trên mặt đất kia bảy cho tàn lắc đầu, hạch dự, ngã Phật từ bi, a mi phò phò. Chương 636, cùng miếu vũ hữu duyên chương 636, cùng miếu vũ hữu duyên Phật hiệu cũng đọc sai lầm rồi, ngươi là Như Lai đối đầu a. Tử Mân Côi trợn nhìn Lâm Phàm một chút, không thích Như Lai cứ việc nói thẳng, còn ở nơi này thế vai đen hắn. Ai biết được, ai quy định nhất định phải đọc A Di Đà Phật, ta yêu thích sảng sỡ, cho nên ta đọc a mi phò phò, có cái gì không đúng sao? Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta lại không phản bác được. Tử Mân Côi biết mình nói không lại Lâm Phàm, thế là lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, Hắc Sơn lão yêu đã trừ, chúng ta đi thôi. Sau đó Lâm Phàm mang theo Tam Nữ cưỡi Cửu Long Liễn rời đi miếu hoang. Cửu Long Liễn xuyên thẳng qua tại Vân Hải, Lâm Tiểu Điệp vẫn như cũ không tim không phổi cùng Thúy Nhi xem phong cảnh. Cái gì đời trước là Nhiếp Tiểu Thiến, cái gì Hắc Sơn lão yêu, cũng không thể ảnh hưởng nàng hiện tại vui vẻ tâm trạng. A, Lâm Phàm, ngươi còn có yêu muốn trừ sao? ta tại sao lại cảm ứng được yêu khí? Qua nửa canh giờ, ngay tại Cửu Long Liễn trải qua một tòa miếu nhỏ lúc, Tử Mân Côi đột nhiên mở miệng hỏi.
Không có, có lẽ là nào đó sơn tinh dã quái thành tinh đi.
Lâm Phàm tự nhiên thì cảm ứng được yêu khí, chẳng qua hắn thì không có để ở trong lòng, rốt cuộc này tiên võ thế giới yêu ma quỷ quái có nhiều lắm, tùy tiện đi đến 100 dặm gặp gỡ mấy cái yêu quái đều có khả năng. Thế nhưng này yêu khí trộn lẫn lấy mùi máu tươi, xem ra là cái làm hại một phương đại yêu đâu. Tử Mân Côi nhíu mày, này yêu khí chẳng lành, nói rõ yêu cũng không phải người lương thiện. Vậy liền trừ ra nó đi, dù sao cũng liền tiện tay sự việc. Cửu Long Liễn hạ xuống đi, Lâm Phàm mang theo Tam Nữ đi vào miếu vũ. Lâm Phàm phát hiện chính mình gần đây cùng này miếu vũ vẫn rất hữu duyên, tại trong miếu cùng Thủy Linh Ngọc gặp nhau, tại trong miếu chém giết Hắc Sơn lão yêu, hiện tại lại tới trong miếu trừ yêu. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Một lão ni cô lúc này đang đánh quét từ miếu, nhìn thấy Lâm Phàm mấy người đi tới, thế là khẽ hỏi. Vậy xin hỏi nơi này là tự miếu đâu, hay là am quan đâu? Lâm Phàm dừng bước lại cười không ngớt địa hỏi một câu. A Di Đà Phật, nơi này vừa cung cấp chân thần, thì cung cấp Bồ Tát, cho nên đã là tự miếu cũng là am quan. Lão ni cô cúi đầu, không dám để cho Lâm Phàm thấy được nàng trên mặt bối rối. Thú vị, vậy trong này có bao nhiêu năm lịch sử? Bần ni lúc đến, nơi đây đã có 300 năm lịch sử. Ồ, cái kia không biết ngươi đang nơi đây đã bao nhiêu năm? Người xuất gia tứ đại giai không, năm tháng vòng tuổi lại có ý nghĩa gì đâu? Bần ni đã không nhớ rõ. Lão ni cô ngày càng bối rối, vì nàng cảm giác được Lâm Phàm trên người uy áp càng ngày càng nặng. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Lâm Phàm gầm thét một tiếng, lão ni cô bị đánh bay ra ngoài, hiện ra nguyên hình. Lâm Tiểu Điệp nàng nhóm thế mới biết nguyên lai lão ni cô là một sơn quái. Đại tiên tha mạng a, ta chưa bao giờ hại qua người tính mệnh, mong rằng đại tiên minh xét. Sơn quái tê liệt trên mặt đất hướng Lâm Phàm cầu xin tha thứ. Ngươi này miếu vũ vùng trời yêu khí quanh quẩn, oán khí cùng máu tanh mùi vị sẽ lẫn, còn dám nói chưa bao giờ hại qua người tính mệnh. Tử Mân tôi nghe vậy cười lạnh, này sơn quái đều bị Lâm Phàm đánh ra nguyên hình rồi, còn dám nói xạo đấy. Đại tiên minh dám, đó là một cái khác hại người yêu quái, nó ở chỗ này chiếm cứ một quãng thời gian, chẳng qua đã chạy, ta nhưng từ chưa hại người tính mệnh. Sơn quái vẫn như cũ kêu oan. Tử Mân Côi thấy thế sắc mặt phát lạnh, chuẩn bị nhường nàng nếm thử chính mình mang thứ, nhìn nó chiêu có phải không chiêu. Là chạy, hay là ra ngoài làm việc không có quay về a? Cái đó yêu quái cùng ngươi là đồng loại a? Hai người các ngươi đều là sơn quái, yêu khí đồng nguyên, bằng không Tử Mân Côi cũng sẽ không ngộ nhận là ngươi hại người. Lâm Phàm cười lấy nhìn trên đất sơn quái một chút, còn ở nơi này cùng chính mình tính toán, nhu trí, khôn ngoan đâu, chính mình cũng đã nghĩ đến đây là đâu đoạn cốt truyện rồi. Nơi này hẳn là Nam Sơn Trấn, cũng là Trung Quỷ Cố Hương, mà Trung Quỷ Mội Mội Trung Lệ thì là Nam Sơn Trấn đệ nhất mỹ nhân. Vì sơn quái đại đại huyên hóa thành mỹ nữ câu dẫn qua đường nam nhân hút máu tu luyện, còn đem tội danh vu oan cho vô tội nữ tử, dẫn đến Nam Sơn Trấn đoán khí trùng thiên, cho nên Trung Quỷ bị quan âm gọi tới nơi đây hàng yêu trừ ma, bởi vậy đã dẫn phát một dãy chuyện. Bây giờ Trung Quỷ không đến, chính mình tới trước, không bằng thừa dịp Trung Quỷ không ở nhà, cho hắn đến cái trùng ra, trước tiên đem muội muội của hắn bắt cóc. Sơn quái mặc dù không nói chuyện, nhưng có đôi khi trầm mặc chính là im ắng thừa nhận. Ngươi không có hại người, vậy ngươi trốn ở trong miếu này làm gì, thay nàng làm dê thế tội. Tử Mân tôi nghe vậy có chút buồn bực, không ngờ rằng lại là chính mình sai lầm. Ta bị hắn trộm tới, hắn vì phòng ngừa ta đào tẩu, ngắt lời rồi kinh mạch của ta, cho ta hạ chú ngữ, để cho ta sau khi chết mới có thể trở về Quy Tùng Lâm. Đại đại cùng ta là đồng loại, nàng đáp ứng ta, đợi đến về sau thời cơ chín muồi sẽ tiễn ta về nhà Tùng Lâm, chỉ có về đến Tùng Lâm, ta mới có cơ hội trọng sinh. Sơn quái chỉ vào trong miếu cung phụng sơn thần pho tượng nói, nay sơn thần thật to gan, cũng dám cướp giật yêu tộc hưởng thụ, hắn ở đâu? Tử Mân tôi không ngờ rằng trong đó còn có đoạn này ẩn tình, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh vào Đông Hải Long Cung, thành trấn Hải Châm. Ồ. Như thế ngược lại cũng tính toán là trừng phạt đúng tội. Lâm Phàm, tất nhiên yêu quái này không có hại người, có phải chúng ta giúp nàng một tay? Biết được trước mắt sơn quái không chỉ không có hại người, còn có bi thảm như vậy đi qua, Tử Mân tôi không khỏi dậy rồi lòng chắc ẩn. Ừm, thiện ác đến cùng chung như báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, đã ngươi những năm này năng lực khắc thủ bản tâm, không lạm sát kẻ vô tội, vậy ta nên tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm vung tay lên, một đạo pháp lực tràn vào sơn quái thể nội, không chỉ chữa khỏi nàng đứt gãy kinh mạch, còn coi sơn thần là niên hạ chú cũng cho thanh trừ. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Sơn quái cảm thấy mình thể nội thương thế khôi phục, chú lệnh biến mất, vội vàng kích động vì xuống cho Lâm Phàm dập đầu. Vội vàng trở về Tùng Lâm, không muốn đi ra ngoài nữa, nếu để cho ta phát hiện ngươi ra đây hại người, ta liền đem ngươi đánh vào thập bát tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Lâm Phàm gật đầu, thản nhiên tiếp nhận rồi sơn quái quỳ lạy. Ta biết rồi đại tiên, kia lại đại nàng. Nàng cùng ngươi khác nhau, nàng giết người hút máu, chọn chết có nói, ngươi đi đi. Sơn quái muốn nói lại thôi, Lâm Phàm hiểu rõ nàng ý tứ, nhưng không có buông tha đại đại ý nghĩa. Cái này đại đại không chỉ giết người hút máu luyện công, hơn nữa còn treo lên Tống Ngọc Chí mặt câu dẫn nam nhân, không giết nàng không được. Sơn quái thở dài một tiếng quay người rời khỏi, bây giờ nàng năng lực bảo toàn mình đã là thiên đại may mắn rồi. Đại đại chuyện chỉ có thể nhìn nàng mạng mình rồi, chính mình đã sớm đã báo cho nàng, muốn bức bỏ ác tòng thiện, có thể nàng không nghe, bây giờ coi như là báo ứng đến rồi. Đi. Lâm Phàm mang theo Tam Nữ đi tới dưới núi tiểu trấn, sau đó triệu hoán ra Tống Ngọc Chí. Tướng công, người tìm ta nha. Ba vị này là Tân Thu tỉ muội. Tống Ngọc Chí vừa ra tới thì vui vẻ khoác lên Lâm Phàm tay, sau đó mới phát hiện Tử Mân tôi Lâm Tiểu Điệp cùng Thúy Nhi. Không không không, Thúy Nhi là nha hoàn, tiểu thư nhà ta mới là. Thúy Nhi vội vàng giải thích,
Mặc dù trước đó nàng thường xuyên nói đùa Lâm Tiểu Điệp nói nha hoàn được đi theo tiểu thị gả, đến lúc đó liền phải cho tiểu thư phu quân làm tiểu, nhưng mà Lâm Phàm cũng không phải bình thường người, nàng cũng không dám yêu cầu xa vời năng lực gả cho Lâm Phàm. Chương 637, Sơn Quái Đại Đại chương 637, Sơn Quái Đại Đại đây là Tử Mân Tôi, Lâm Tiểu Điệp cùng thị nữ của nàng Thúy Nhi. Nhìn thấy Tống Ngọc Chí tò mò đánh giá Tử Mân Tôi nàng nhóm, thế là Lâm Phàm cho nàng giới thiệu. "Chào các ngươi, ta là Tống Ngọc Chí, đúng rồi tướng công, ngươi tìm ta làm gì nha? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi." Lâm Phàm méo méo Tống Ngọc Chí cái mũi tức giận nói một câu. "Dĩ nhiên không phải rồi, ta chỉ là tò mò mà." Tống Ngọc Chí ngu ngơ cười một tiếng, sau đó vội vàng ôm chặt Lâm Phàm cánh tay cho thấy chính mình không phải ý kia. "Nơi này có cái yêu quái treo lên mặt của ngươi câu dẫn nam nhân, ta dự định để ngươi tự tay giết nàng." Lâm Phàm cũng chỉ là cùng Tống Ngọc Chí chỉ đùa một chút mà thôi, cho đùa qua đi liền nói dậy rồi chính sự. "Cái gì? Thật to gan yêu quái, ta muốn đem nàng tháo thành tám khối." Tống Ngọc Chí nghe xong lập tức vỡ tổ rồi, dùng bộ dáng của nàng đi câu dẫn người, đây không phải nhường nàng hổ thẹn sao? Nàng tuyệt không thể bỏ qua yêu quái kia. "Đi thôi, hiện tại nàng nên ngay tại này Nam Sơn trấn." Lâm Phàm mang theo tứ nữ trên Nam Sơn trấn tìm đòi, mặc dù là đang tìm yêu quái, nhưng tìm được Tống Ngọc Chí nàng nhóm thì đi dạo dậy rồi đường phố. Giấy cũng lấy lòng rồi, "Lão bản, ta còn muốn mua một tòa âm trạch, nhà này bao nhiêu tiền a?" "Nhà này âm trạch, 4 lượng bạc ròng." "Đi dạo đi dạo." Đột nhiên hai người đối thoại khiến cho Lâm Phàm chú ý, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện một vị một bộ áo trắng mỹ nhân, mà nàng chính là Trung Quỷ bội muội Trung Lê. "Đắt như thế a, có thể hay không rẻ hơn một chút?" Trung Lê xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể cùng lão bản nói về giá tiền. "Vậy không bằng nhà này a." Trưởng quỹ chỉ vào bên kia rõ ràng đơn sơ rất nhiều âm trạch nói. "Cái này không được, ca ca ta dừng cả đời thấp nhà, ta muốn cho hắn ở đây phía dưới ở tốt một chút." "Phải ở tốt một chút, vậy sẽ phải bỏ được xài bạc, người đúng ca của ngươi tốt, lại không nỡ xài bạc." Trưởng quỹ đứng nói chuyện không đau eo, không chỉ không hạ giá, ngược lại còn chế nhạo dậy rồi Trung Lê. "Không phải như vậy, thật sự là bạc của ta chưa đủ a." Trung Lê thở dài một tiếng, "Hay là muốn theo lão bản nói một chút giá?" "Vậy ngươi?" "Ta có, đây là 10 lượng bạc." Trưởng quỹ không muốn cùng Trung Lê mặc cả, chuẩn bị nhường nàng kiếm đủ bạc lại đến, lúc này Lâm Phàm đi vào trong tiệm lấy ra 10 lượng bạc. "Ôi, dễ nói, công tử, cũng thật hào phóng." Trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Phàm xuất tiền, vừa nay cứng mặt lập tức tách ra rồi nụ cười. "Công tử, ngươi là..." "Ta không thể nhận tiền của ngươi." Trung Lê vội vàng kéo về Lâm Phàm đưa tiền tay, không cho hắn trả tiền. "Ta cùng ngươi ca ca Trung Quỷ ngược lại là từng có gặp mặt một lần, xuất tiền cho hắn mua cái âm trạch không tính là gì đại sự. Ngươi là ca ca bằng hữu." "Thế nhưng Trung Lê chưa nghe nói qua ca ca có xuất chúng như thế bằng hữu à, dám hỏi công tử tôn tính đại danh." Trung Lê nghe vậy sững sờ, đánh giá Lâm Phàm sau khi có chút chần chừ mà hỏi thăm. Lâm Phàm không chỉ dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, với lại mặc trên người là tơ lụa, nhà mình đời sống nghèo khó, ca ca lại bề ngoài xấu xí, làm sao lại có bằng hữu như vậy đấy. "Ta tên Lâm Phàm, về phần ngươi ca ca, chúng ta hôm nay vừa mới gặp qua, ngươi ca ca mặc dù bỏ mình, nhưng lại vì vậy mà đắc đạo, đã trở thành địa phủ khu ma thiên sư, từ đây vì trảm yêu trừ ma, thủ hộ nhân gian an bình làm nhiệm vụ của mình." Lâm Phàm cười cười, sau đó đem Âu Dương bàn chuyện nói ra. Thứ nhất là vì để cho Trung Lê tin tưởng mình, thứ hai nhường nàng an tâm, Trung bị biến thành khu ma thiên sư, Trung Lê nên cao hứng dùng cho hắn mới đúng. "Vị công tử này, ta thấy ngươi dáng vẻ đường đường, ra tay hào phóng, sao mới mở miệng chính là lời nói vô căn cứ, cái gì khu ma thiên sư, không phải là thấy vị cô nương này xinh đẹp như hoa, cho nên động ý đồ xấu, muốn kéo gần quan hệ, ô yếm vớt ve à?" Trưởng quỹ không có cầm tới tiền rất khó chịu, cho nên cố ý ở một bên âm dương quái khí nói. "Lớn mật, cũng dám nói tướng công nhà ta không phải, ta đánh ngươi cái đẩy mặt hoa đào nở." Tống Ngọc Chí đi đến, nghe được trưởng quỹ không khỏi nổi trận lôi đình, thế là lách mình cho hắn một quyền, đánh hắn mắt nổi đom đóm, máu mũi chảy ròng, tiếng kêu rên liên hồi. "Trung Lê, ngươi tin tưởng ta sao?" Lâm Phàm không có phản ứng, một bên gào thảm trưởng quỹ, chằm chằm vào Trung Lê hỏi. "Ta tin ngươi." Trung Lê mặt giãn ra nở nụ cười, thì Lâm Phàm hai chữ này đã làm cho người tin tưởng. "Bồi thường tiền, không bồi thường tiền ta muốn báo quan rồi. Huyện chúng ta lệnh vương tinh thế nhưng cái xử án như thần vị quá tốt, các ngươi dám cản rỡ như vậy, thực sự là khinh người quá đáng." Trưởng quỹ thật không dễ dàng đã ngừng lại máu mũi, chỉ vào Tống Ngọc Chí cùng Lâm Phàm nói. "Vương Tĩnh, xử án như thần, quan tốt." "Ha ha ha." Lâm Phàm cười, nếu hắn nhớ không lầm, cái đó Vương Tĩnh chính là dựa vào cùng Sơn Quái Đại Đại cấu kết với nhau làm việc xấu, mới có pha án như thần tên tuổi. "Ngươi đúng Vương Tĩnh có ý kiến?" "Ngươi..." Ngay tại Lâm Phàm cười to lúc, một đạo giọng nữ theo ngoài tiệm truyền đến, sau đó thanh em chủ nhân vẻ mặt nghiền ngẫm đi vào cửa hàng. Chẳng qua chờ nữ tử kia đi vào cửa hàng nhìn thấy Tống Ngọc Chí lúc, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, vì kia rõ ràng là Trương cùng nàng mặt giống nhau như lúc. "Yêu nghiệt to gan, cũng dám huyên hóa thành bộ dáng của ta, nhận lấy cái chết." Tống Ngọc Chí lập tức ý thức được là cái này Lâm Phàm nói cái đó huyên hóa nàng yêu quái, lúc này không chút do dự một trường bố ra. Sơn quái còn chưa phản ứng, liền bị Tống Ngọc Chí một trường đánh bay ra ngoài. Tống Ngọc Chí đã quy tiên cảnh rồi, mà Sơn quái chẳng qua là hoàn hư cảnh giới mà thôi, cả hai chênh lệch quá xa, nàng cho dù phản ứng thì không phản kháng được. Sơn quái nặng nề té ngã trên đất, sau đó pháp lực hỗn loạn, duy trì không được thân người, thế là hiện ra Sơn quái nguyên hình. "Yêu quái a." Trên đường cái người trông thấy Sơn quái bản thể, lập tức sợ tới mức chạy trốn tứ phía lên. "Thần tiên a, chết chắc rồi, ta đắc tội rồi thần tiên." Bên trong trưởng quỹ thấy thế sợ tới mức không được, chẳng qua hắn không phải sợ sệt Sơn quái, mà là sợ sệt Tống Ngọc Chí. Đường phố cái này yêu quái mặc dù có chút đáng sợ, nhưng mà có thần tiên tại đây, hắn cũng không phải vô cùng sợ sệt, nhưng vấn đề là hắn đắc tội thần tiên, đây không phải chết chắc rồi sao? Ngươi cũng dám huyễn hóa thành bộ dáng của ta, thật đúng là muốn chết ta. Tống Ngọc Chí nói xong trên tay ngưng tụ lại một đoàn pháp lực, chuẩn bị tiễn sơn quái đi chết. Cái gì gọi là huyễn hóa thành dung mạo của ngươi, là cái này ta dáng vẻ vốn có, ta thì hận lên tiên vì sao cho ta tấm này như hoa như ngọc mặt, nhưng lại để cho ta biến thành sơn quái. Sơn quái miễn cưỡng đem pháp lực giọng sửa lại một chút, lại khôi phục hình người, sau đó sở lấy mặt mình hối hận lên. Tống Ngọc Chí vừa nghĩ tới nàng dùng mặt mình câu dẫn nam nhân đã cảm thấy cách hứng, trong tay pháp lực trực tiếp phun ra ngoài, nặng nề mà đập vào sơn quái trên đầu, sơn quái bị này một kích tại chỗ hồn phi phách tán. Chết đi sơn quái lại khôi phục rồi xanh mơn mận bộ dáng, còn mọc ra hai cái sừng cùng một cái đuôi, nhìn qua xấu xí vô cùng. Thử, đó là ngươi dáng vẻ vốn có. Ngươi chính là một đầu sơn quái mà thôi, này xanh mơn mận yêu quái thân thể mới là bản thể của ngươi. Tống Ngọc Chí đối trước mắt sơn quái thân thể khinh thường nói một câu, sau đó càng là hơn trực tiếp đem sơn quái thân thể đốt cháy hầu như không còn. Chương 638, trộm nhà của Trung Quỷ. Chương 638, trộm nhà của Trung Quỷ. Tiên tử à? Đều là tiểu nhân không tốt, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngươi nhìn xem đây là bản điểm tốt nhất âm trạch, đưa cho vị tiểu thư kia xem như nhận lỗi, ngươi xem coi thế nào. Quan tài cửa hàng trưởng quỹ một đường chạy ra đây cho Tống Ngọc Chí chịu nhận lỗi. Hắn sợ sệt à, rốt cuộc hắn mới vừa rồi còn uy hiếp muốn để huyện Thái gia Vương Tĩnh người tới bắt đầu, lỡ như trêu đến trước mắt tiên tử mất hứng, đem hắn thì đốt thành cho bụi làm sao bây giờ? Ngươi tiễn nhận lỗi tiên ông trạch, ngươi có phải hay không đang chủ yếu người a? Tống Ngọc Chí nghe vậy sắc mặt phát lạnh, gia hỏa này tiễn nhận lỗi ông trạch, thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Không không không, không dám không dám, vậy ta xuất ra 100 lượng đến nhận tội, tiên tử ý như thế nào? Trưởng quỹ vẻ mặt thì đau, chuẩn bị của đi thay người, cắn răng cấp ra 100 lượng giá cả. Ta thiếu ngươi kia 100 lượng. Ôi, tiên tử à, ngươi nói, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi năng lực phóng tiểu nhân một ngựa, tiểu nhân làm cái gì cũng vui lòng à. Trưởng quỹ bị Tống Ngọc Chí sợ mất mật, quỳ xuống cuốn quýt dập đầu. Được rồi, đem vừa nãy Trung Lê mua đồ vật cùng cái đó âm trạch lấy ra là được. Lâm Phàm mở miệng nói một câu, trưởng quỹ còn thử thăm dò liếc nhìn Tống Ngọc Chí một cái, muốn biết hắn nói chuyện dễ dùng không dùng được. Ta tướng công ngươi cũng dám không nghe, tin hay không bắt ngươi đốt đèn trời a? Không không không, ta cái này đi lấy. Trưởng quỹ lập tức lộn nhào địa chạy về đi đem Trung Lê mua đồ vật cùng nhìn chúng âm trạch cũng lấy ra, may may không có lựa thuật trọng điểm chuyển tiền. Cho tiền gì? Đây đều là hắn hiếu kính cô mãi mãi đưa tiền, đó chính là không nể mà hắn, coi chừng hắn chết cho Trung Lê nhìn xem. Đà tạ lão bản. Không dám không dám, đà tạ cô đương. Thấy Trung Lê hướng chính mình nhìn qua, Lâm Phàm gật đầu một cái, Trung Lê lúc này mới đem đồ vật nhận lấy. Lâm công tử, không bằng có thể nể mặt đến Trung Lê ra trong uống chén trà. Thứ không gì không thể. Trung Lê ngượng ngùng liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó phát ra mời, Lâm Phàm gật đầu đồng ý, sau đó mang theo tứ nữ đi theo Trung Lê hướng nhà nàng đi đến. Đúng rồi, Ngọc Chí, ngươi đi huyện nha đem huyện lệnh dẫn đi. Đột nhiên Lâm Phàm nhớ ra cái gì đó, thế là phân phó Tống Ngọc Chí một câu. Được rồi, ta cái này đi. Tống Ngọc Chí một câu thì không hỏi nhiều, bay thẳng hướng về phía huyện nha. Hàn xá đơn sơ, còn xin Lâm công tử cùng vài vị khách nhân không muốn ghét bỏ, chờ một lát, ta đi cấp trừ vị pha trà. Rất nhanh tới rồi Trung Lê ra, Trung Lê hướng Lâm Phàm mấy người khách khí một chút, sau đó đi cho bọn hắn pha trà đi. Lâm Phàm, ngươi đây là định đem Trung Quỷ muội muội cầm xuống à? Ngươi không sợ Trung Quỷ hiểu rõ rồi cùng ngươi liều mạng sao? Đầu tiên, Trung Quỷ không phải là đối thủ của ta, hắn chẳng qua thiên tiên cảnh giới, với lại cảnh giới phù phiếm, năng lực chạm yêu trừ ma hoàn toàn dựa vào một thanh hàng ma kiếm mà thôi. Tiếp theo, Trung Lê theo ta có cái gì không tốt? Phàm gian sự việc Trung Quỷ không thể nhúng tay, mặc kệ là Trung Lê gặp được nguy hiểm hay là đời sống khốn khổ, Trung Quỷ đều chỉ năng lực quanh tay đứng nhìn, Trung Lê chỉ có thể bình thường địa vượt qua cả đời. Theo ta tương lai đã có vô hạn có thể. Lâm Phàm có chút không để bụng, chính mình coi trọng Trung Lê, Trung Quỷ nên bụng trộn vui vẻ mới đúng. Trung Lê cùng chính mình đi, đây Trung Quỷ lên làm khu ma thiên sư còn muốn tiền đồ vô lượng. Ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý. Tử Mân tôi sửng sốt một chút, sau đó cũng cảm thấy Lâm Phàm nói có lý, không khỏi gật đầu một cái. Tướng công, ta trở về, cái đó Vương Tĩnh cùng Sơn Quái giống nhau, đều bị ta đốt thành cho bụi. Chỉ chốc lát, Tống Ngọc Chí đi vào Trung Lê ra trong cho Lâm Phàm báo tin. Ngươi sao thích đem người đốt sạch sẽ? Bụi về với bụi, đất về với đất mà. Tống Ngọc Chí ngồi vào Lâm Phàm bên cạnh, hướng về phía hắn nghịch ngợm cười một tiếng. Đến, mọi người mời uống trà. Lúc này Trung Lê bưng lấy ấm trà đến cho Lâm Phàm bọn hắn châm trà. Trong nhà của ta không có trà ngon, mong rằng Lâm công tử cùng vài vị cô nương không muốn ghét bỏ. Trung Lê cho mấy người theo đuổi hết trà sau có chút ngượng ngùng nói. Trà này có được hay không, phải xem pha trà người làm sao dạng. Mỹ nhân này pha trà chính là so với bình thường trà tới thơm ngọt, không biết Trung Lê cô nương nhưng có hôn phối. Không từng có qua hôn phối. Vậy ngươi xem Lâm Phàm làm sao, tướng mạo, khí độ, thực lực. Bất kỳ phương diện nào đều là hoàn mỹ vô khuyết tồn tại, theo Lâm Phàm, về sau tái kiến ngươi ca ca Trung Quỷ cũng không phải việc khó. Tử Mân tôi hiểu rõ Lâm Phàm cố ý cầm xuống Trung Lê, thế là tích cực đánh lên trợ công. Trung Lê chính là một giới hương giã thôn phụ, nào dám yêu cầu xa vời Lâm công tử lọt mắt xanh, cô nương không nên đánh thú Trung Lê. Trung Lê nghe vậy vụng trộm liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó ôn nhu nói: "Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất không tồi, tự nhiên hào phóng, nhu tình như nước, cho nên ta muốn mang ngươi rời khỏi, không biết ý ngươi thế nào." Lời nói cũng nói đến phân thượng này rồi, Lâm Phàm cũng không thể giả câm rồi, thế là trực tiếp nói ra. Trung Lê vui lòng. Trung Lê nghe vậy có chút kinh hỉ cũng có chút ngượng ngùng, sau đó càng là hơn liên tục gật đầu. Như thế rất tốt. Lâm Phàm thỏa mãn cười, đợi đến Trung Quỷ nghĩ về thăm nhà một chút lại phát hiện muội muội không thấy, khẳng định vô cùng sức sở. Sau đó Lâm Phàm bọn hắn uống trà, mà Trung Lê thì là đi cho Trung Quỷ thắp hương hóa vàng mã đốt âm trạch đi. Đợi đến Lâm Phàm bọn hắn thành thơi tự tại uống xong trà, Trung Lê cũng bay về rồi. Chúng ta hồi tiểu thế giới đi ăn cơm. Lâm Phàm mang theo ngũ nữ về đến chính mình tiểu thế giới, Hoàng Dung nàng nhóm đã sớm đang chờ Lâm Phàm rồi. Đây là lại tới vài vị mới tỉ muội, chỉ là Linh Nhi Tuyết Kỳ, Ngạo Tuyết Thương Nguyệt cùng vô song đâu. Đây là Trung Lê, Tử Mẫn tôi, Lâm Tiểu Điệp cùng thị nữ của nàng Thúy Nhi. Về phần Linh Nhi Ngạo Tuyết nàng nhóm, cho thêm nàng nhóm một chút thời gian đi, ta chuẩn bị xuống buổi trưa lại đi tiếp nàng nhóm. Lâm Phàm cho chúng nữ giới thiệu một chút mới tới vài vị, về phần Hoàng Dung nàng nhóm thì không giới thiệu, nhân số quá nhiều rồi, về sau ở chung tự nhiên năng lực từ từ nhận thức biết. Ừm, cơm trưa đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta ăn cơm đi. Tốt. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào đại điện, cùng nhau ăn xong rồi cơm trưa. Đây là Tiểu Thanh, ngươi hóa hình. Lúc ăn cơm, Lâm Phàm phát hiện tọa kỵ của mình Thanh Long đã đạt đến hoàn hư cảnh, với lại đã hóa hình rồi. Đúng à, nàng hóa hình rồi, bằng không ta còn không biết ta một cái thanh xà lại cùng một đầu Thanh Long là cùng một cái tên đâu. Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, hắn sao cho tọa kỵ đặt tên gọi Tiểu Thanh? Đã ngươi đã hóa hình rồi, vậy ta thì cho ngươi lại lần nữa ban tên đi, về sau ngươi thì gọi Thanh Bình. Thanh Bình cảm ơn chủ nhân. Lâm Phàm vì phòng ngừa về sau gọi trộn lẫn, thế là cho Thanh Long lại lần nữa lấy tên. Cái kia ngược lại là thật có ý tứ đâu, thiếu gia, nàng cùng tên của ta là một đôi sao? Ta gọi Lục Hà, nàng gọi Thanh Bình. Ngươi không nên cùng thiếu gia của ngươi là một đôi sao? Ngươi mỗi ngày thiếu gia trưởng thiếu gia ngắn. Dương Diễm nàng nhóm nghe vậy cười lấy trêu chọc dậy rồi Lục Hà. Thiếu gia, nàng nhóm bắt nạt Lục Hà. Tốt, cũng nhanh ăn cơm đi, bắt nạt nhà ta Lục Hà làm gì? Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Hà còn không phải Dương Diễm đám này kẻ giả đời đối thủ. Thế nhưng tướng công, chúng ta cũng là nhà ngươi a. Lâm Hàm vẫn cố ý vẻ mặt u oán nhìn Lâm Phàm, chúng nữ liên tục gật đầu tỏ vẻ ủng hộ. Ngay cả Nam Cung Phó Sạng, Sư Phi Huyên, Nga Hoàng Nữ Anh, Đại Tư Mệnh Thiếu Tư Mệnh những thứ này thành lãnh tính tình chúng nữ cũng không ngoại lệ. Chương 639, Trung Quỷ tìm đến chương 639, Trung Quỷ tìm đến nhà à, cả đám đều thành đoàn trêu chọc lên ta. Nhìn tới các ngươi vô cùng nhàn, vậy tối nay tu luyện của các ngươi thời gian gấp bội. Lâm Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, mấy người này chính mình cũng nhớ kỹ, cũng dám liên hợp lại trêu chọc chính mình, tối nay có nàng nhóm đẹp mắt. Đều là Lâm Hàm vừa nói, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng nữ nghe vậy không chút do dự đổ trách nhiệm thất bại cho Lâm Hàm Bận, rốt cuộc trước đó nàng nhóm mỗi lúc trời tối cũng không phải mình ngủ mà là tu luyện quá độ mê man quá khứ, nếu thời gian gấp bội, đây chẳng phải là chết chắc rồi. Chào các ngươi không có nghĩa khí a. Lâm Hàm Bận không ngờ rằng trong nháy mắt thì thừa chính mình một mình phân chiến, thật đúng là yếu ớt tỉ muội tình nghĩa a. Huynh đệ trong lúc đó mới giảng nghĩa khí, chúng ta là tỉ muội, chủ đánh một từ đạo hữu không chết bần đạo. Nam Cung Phó Xạ Lý Trực Khí Tráng nói với Lâm Hàm Bận. Đúng nha, chị em tốt, chính ngươi gây họa tự mình con đi. Sư Phi Huyên đón lấy Lâm Hàm Bận u oán ánh mắt cười một tiếng nói. Sư tiên tử, ngươi thay đổi, ngươi vừa tới lúc đơn thuần như vậy tốt bụng, hiện tại đã trở nên xấu bụng tâm cơ. Lâm Hàm vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, Sư Phi Huyên cũng làm phản rồi, thế giới này rốt cục làm sao vậy? Vậy ngươi coi như nhìn lầm rồi, Sư Phi Huyên vẫn luôn là như vậy. Từ hàng tịnh trai nào có một tâm tư đơn thuần? Loan Loan cười nói một câu, chẳng qua lại đưa tới ba người chú mục, nàng nhóm rõ ràng là Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao cùng Cận Băng Vân. Kém chút quên các ngươi từ hàng tịnh trai có ba người rồi, bất quá chúng ta âm quý phái người thì không ít nha. Loan Loan thì không sợ. Vì Trúc Ngọc Nghiên đan luyện tình đan mỹ tiên đều là cùng với nàng cùng một bọn. Được rồi, đội vàng ăn cơm. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó túi đầu tiếp tục ăn cơm, thật là làm cho nàng nhóm càng kéo càng xa. Thấy thế Lâm Hàm Bận Loan Loan cùng Sư Phi Huyên liếc nhau, khoe miệng lộ ra một vòng xảo quyệt mỉm cười. Đã ăn xong cơm trưa, Lâm Phàm mang theo Vệ Trinh Trinh, Tôn Tiểu Hồng, Lăng Sương Hoa, Doanh Âm Mạn từ nữ ra tiểu thế giới. Về phần Lâm Tiểu Điệp Tử Mân tôi cùng chung lên nàng nhóm thì là lựa chọn lưu tại tiểu thế giới cùng chúng nữ quen thuộc một chút, dù sao về sau muốn một mực sống ở cùng nhau, nếu không quen biết lời nói tương đối lung túng. Lâm đại ca, chúng ta đây là đi đón mấy vị khác tỷ muội sao? Tôn Tiểu Hồng nhìn một hồi Cửu Long Liễn bên ngoài xẹt qua phù vân, sau đó hiếu kỳ hỏi tới Lâm Phàm. Không đợi, đợi đến muốn lúc ăn cơm tối lại đi tiếp nàng nhóm, hiện tại mang bọn ngươi trước dạo chơi, mấy người các ngươi bình thường không thích nói chuyện, nhiều cùng các ngươi ở bên ngoài chơi biết. Lâm Phàm nói xong sờ lên Tôn Tiểu Hồng đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, trước đó Tống Võ Đại Lục Thiên Cơ lão nhân ủy thác chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ chính mình cũng đã tại Tiên Võ Đại Lục đăng lâm tuyệt đỉnh rồi. Đa tạ tướng công quan tâm. Tứ nữ nghe vậy vẻ mặt hạnh phúc địa nói với Lâm Phàm. Đi thôi, luôn ở trên trời thì không có ý gì, mang bọn ngươi đi phạm gian dạo chơi. Sau đó Lâm Phàm thu hồi Cựu Long Liễn, mang theo tứ nữ rơi vào rồi một tòa phồn hoa trong tiểu trấn. Lâm Phàm, ngươi đem muội muội ta mang đi nơi nào? Ngay tại Lâm Phàm mang theo tứ nữ tại trên đường lớn đi dạo lúc, Trung Quỷ mang theo hắn hai cái huynh đệ Liễu Hàm Yên cùng Vương Phú Khúc đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Nha, đại cứu ca ngươi đã đến nhà. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Trung Quỷ nhanh như vậy liền tìm đến rồi. Đại cứu ca. Liễu Hàm Yên cùng Vương Phú Khúc nghe vậy đều có chút mắt trợn tròn. Lâm Phàm đây là bà đại ca muội muội cho thu. Ngươi nói cái gì? Trung Lê đâu, đem nàng giao ra đây. Trung Quỷ thì rất là kích động, lúc này mới bao lâu, Lâm Phàm đem hắn ra cho trộm. Nhìn lo lắng Trung Quỷ, Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vung tay lên Trung Lê xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lâm công tử, ta đang cùng Hoàng Dung tỷ tỷ học chú nghệ đâu, gọi ta ra đây làm gì nha? Trung Lê tiến đến Lâm Phàm trước mặt cười không ngớt mà hỏi thăm. Trung Lê. Trung Quỷ thấy cảnh này mặt đều đen rồi, muội muội mình đây là luân hãm nha. Thế là hắn nhịn không được kêu Trung Lê một tiếng. Chẳng qua hắn quên đi hắn không hề có hiện ra thân hình, Trung Lê người bình thường một, căn bản nhìn không thấy cũng nghe không đến lời nói của hắn. Đại ca, chúng ta không biết thân đâu. Trung Quỷ có chút lúng túng, hắn vừa mới chết không bao lâu, muội muội thì không nhận hắn rồi sao? Sau đó hay là Liễu Hàm Yên cùng Vương Phú Khúc nhắc nhở hắn một chút, hắn mới nhớ tới chính mình không có hiện thân. Lê Nhân Huynh nhìn xem, ta đại cứu ca đến rồi. Lâm Phàm cố ý chọc giận Trung Quỷ, cho nên không chỉ kêu thân mật, còn đưa tay nắm ở rồi Trung Lê eo nhỏ nhắn. Trung Lê xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng lại không có tránh thoát Lâm Phàm ôm ấp, ngược lại chủ động đem đầu tựa vào Lâm Phàm trên vai. Sau đó Lâm Phàm pháp lực tràn vào rồi Trung Lê thể nội, cho Trung Lê mở pháp nhãn, nhường nàng năng lực trông thấy Trung Quỷ khu ma tổ ba người. Cái gì đại cứu ca? Ca ca. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Trung Lê nghi ngờ quay đầu, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt có đen một chút Trung Quỷ, không khỏi ngạc nhiên kêu một tiếng. Khá tốt Lâm Phàm đã sớm dùng pháp lực ngăn cách chung quanh tất cả, bằng không trên đường cái người trông thấy Trung Lê đối không khí hô lớn hô nhỏ, có thể biết cho là nàng là đồ thần kinh đấy. Muội muội, ngươi sao đi cùng với hắn? Trung Quỷ sắc mặt khó coi, trên buổi trưa Lâm Phàm mới cản trở hắn cùng Lữ Động Tần nghĩ cách cứu viện Mộc Đan, quay đầu lại đem muội muội của hắn bắt góc, hắn không thể không hoài nghi Lâm Phàm là tại nhắm vào mình. Lâm công tử người rất tốt ta, không chỉ bề ngoài tuấn lãng, khí độ bất phàm, với lại thực lực cao cường, còn đúng ta ôn nhu quan tâm, ta nghĩ hắn là một đáng giá bên nhau cả đời đối tượng, cho nên ta đã cùng hắn quyết định chung thân rồi. Trung Lê ngược lại là không có dấu diếm, mặc dù thường nói phụ mẫu chi mệnh, mua trước chi ngôn, anh cả như cha. Thế nhưng cha mẹ của nàng chết sớm, trước đây không lâu ca ca cũng đã chết, nàng hôn sự của mình tự nhiên chỉ có thể tự mình làm chủ rồi. Hồ đồ, ngươi cùng hắn nhận thức bao lâu, hiểu rõ hắn nhà ở phương nào, trong nhà mấy phần dân số, tính tình làm sao sao? Trung Quỷ không thể không thừa nhận Lâm Phàm bề ngoài khí chất cùng thực lực đều là tuyệt cao. Nhưng muội muội thế nhưng chọn lựa muốn bên nhau cả đời người, những vật này không là trọng yếu nhất, tính cách cùng nhân phẩm mới trọng yếu nhất, muội muội cái gì cũng không hiểu rõ, làm sao có thể cùng đối phương quyết định chung thân đâu? Huống chi Trung Quỷ rõ ràng còn nhớ, trên buổi trưa Lâm Phàm sau lưng mặc dù đi theo vài vị mỹ nhân, nhưng chắc chắn không phải hiện sau lưng hắn vài vị, nói cách khác không đến một ngày thời gian, Lâm Phàm bên cạnh cũng đổi mấy vị mỹ nhân, này sao có thể được? Ta chỉ cần biết rằng hắn tốt với ta là được rồi, bất luận hắn là thần thánh phương nào, ta cũng vui lòng cùng hắn đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Trung Lê nói xong lần ý đưa tình địa liếc nhìn Lâm Phàm một cái, Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, Trung Quỷ thì là mặt trầm như nước. Trung Quỷ, ngươi tự mình tới gặp Trung Lê thì đã coi như là phá hoại thiên quy đi. Tại thiên quy trói buộc dưới, ngươi căn bản là không có cách bảo đảm Trung Lê đời sống, thậm chí là an toàn của nàng ngươi cũng không bảo vệ được, mà những thứ này ta cũng có thể làm đến, cho nên nàng theo ta, ngươi nên mừng thay cho nàng mới đúng. Thế nhưng bên cạnh ngươi những cô gái này, Trung Quỷ đã hiểu Lâm Phàm nói là sự thật, chính mình căn bản không thể cho Trung Lê cái gì đời sống bảo hộ, hiện tại vấn đề duy nhất chính là Lâm Phàm nhìn lên tới như cái đa tình lãng tử, hắn có chút không yên lòng đem muội muội giao cho hắn. Chương 640, còn có hai người chương 640, còn có hai người nàng nhóm thì cùng ngươi muội muội giống nhau, cũng là nữ nhân của ta. Chẳng qua không cần lo lắng muội muội của ngươi sẽ bị tủi thân, nàng nhóm vì tỷ muội tương xứng, với lại ta từ trước đến giờ đối xử như nhau, công bằng, Lê Nhân Huynh nói đúng sao? Đúng, ca ca ngươi không cần lo lắng, không chỉ Lâm Phàm đối với ta rất tốt, những tỷ muội kia thì đối với ta rất tốt, ta vừa mới còn đang ở cùng một tỷ tỷ học chú nghệ đâu. Trung Lê liên tục gật đầu, nếu như không phải Lâm Phàm đột nhiên triệu hoán nàng ra đây, nàng còn đang ở cùng Hoàng Dung học chú đâu, kiểu này người yêu thân nhân tại bên người quanh quẩn cảm giác, so với nàng một người lẻ loi trơ trọi ở nhà cảm giác tốt hơn nhiều. Đã ngươi tình cảm chân thực cảm giác hạnh phúc lời nói, vậy ca ca thì không lắm miệng rồi, chỉ cần ngươi năng lực trôi qua vui vẻ, vậy ca ca thì đủ hài lòng, chiếu cố tốt chính mình, ca ca muốn đi. Trung Lê trên mặt chân thành tha thiết mỉm cười, cùng trên người sắp tràn ngập ra cảm giác hạnh phúc là không lừa được người, Trung Quỷ hiểu rõ muội muội hiện tại sinh hoạt rất hạnh phúc, cái này đủ rồi. Yên tâm đi ca ca, ta sống rất tốt, ca ca ngươi thì phải chiếu cố tốt chính mình, hàng yêu trừ ma lúc phải cẩn thận. Hiểu rõ Trung Quỷ đã trở thành khu ma thiên sư, Trung Lê vừa là ca ca vui vẻ, cũng có chút tiểu lo lắng. Ha ha ha, ngươi ca ca ta chính là khu ma đại thần, hàng yêu phục ma giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, ngươi cứ yên tâm đi, ca ca đi, chiếu cố thật tốt chính mình. Nghe được Trung Lê căn dặn, Trung Quỷ không khỏi thoải mái cười to, sau đó yên lòng mang theo Liễu Hàm Yên cùng Vương Phú Khúc rời đi. Công tử, mặc dù biết ca ca là làm thần tiên đi, nhưng nhìn đến ca ca rời khỏi, Trung Lê vẫn còn có chút không bỏ. Không sao, hắn có con đường của hắn muốn đi, chúng ta có cuộc sống của chúng ta muốn qua. Ừm. Lâm Phàm đem Trung Lê ôm vào trong ngực an ủi, Trung Lê yếu ớt văn răng đáp một tiếng. Tất nhiên hiện ra thì cùng nhau dạo chơi đi, đợi đến chậm chút lúc, ta dẫn ngươi đi thấy mấy cái khác tỉ muội. Một lát sau, Lâm Phàm mang theo ngũ nữ tại náo nhiệt chợ trên tiếp tục bắt đầu đi dạo. Đại ca, ngươi thật yên tâm đi muội muội giao cho hắn a. Trên đám mây, Trung Quỷ cùng Liễu Hàm Yên Vương Phú Khúc còn đang ở nhìn phía dưới Trung Lê, cha hỏi là Trung Quỷ tam đệ Vương Phú Khúc. Ta năng lực cảm thấy muội muội rất hạnh phúc, Lâm Phàm cũng không phải đại gian đại ác người, vì sao không yên lòng? Đi thôi, lần này tự mình cùng với nàng gặp mặt, còn không biết lại nhận cái gì xử phạt đâu. Trung Quỷ cuối cùng liếc nhìn Trung Lê một cái, sau đó hài lòng rời đi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, nhịn không được bật cười. Công tử, ngươi cười gì vậy? Trung Lê đi theo ngẩng đầu, nhưng lại cái gì thì không nhìn thấy, thế là hiếu kỳ hỏi. Không có gì, cho các ngươi mua chút tiểu đồ trang sức. Lâm Phàm thì không nói gì, mang theo ngũ nữ tiếp tục dạo phố, mai cho đến Thái Dương sắp xuống núi lúc, Lâm Phàm vận dụng bất quy nghiên lực lượng, đầu tiên đi tới Dịch Viên quân viện. Ngươi đã đến. Trương Nạo Tuyết lúc này đang trên đám mây nhìn phía dưới Dịch Viên, nhìn thấy Lâm Phàm đến rồi nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này giống như gió xuân băng tan, tuyết liên nở rộ, thật sự là đẹp đến mức không gì tả nổi. Cũng giao phó xong, "Ừm, chúng ta đi thôi." Trương Ngạo Tuyết nói xong chủ động đưa tay, giống nhau trước đó tại tiểu thế giới như vậy. Lâm Phàm nắm Trương Ngạo Tuyết, mang theo còn lại ngũ nữ đi tới Vượng Hoàng thư viện. Nhìn tới các đệ tử của ngươi vô cùng không nỡ bỏ ngươi nha. Lâm Phàm mấy người xuất hiện lúc, Ngọc Vô Song cùng Thương Nguyệt lúc này đang đệ tử khác vây xem hạ tại diễn võ trường thủ kiếm, cũng đúng thế thật nàng nhóm cái này sư phó cùng đại sư tỷ một lần cuối cùng tại Phượng Hoàng thư viện thủ kiếm. Đó là tự nhiên, ngươi nhìn ta những đệ tử này nhìn xem ánh mắt của ngươi, kia cũng hận không thể ăn ngươi đâu. Tốt, thiên hạ đều bị tán chi bộ tiệc, ta cùng Thương Nguyệt muốn truy tìm hạnh phúc của mình đi, các ngươi khá bảo trọng, hảo hảo tu luyện. Ngọc Vô Song nghe được Lâm Phàm đầu tiên là cười đắc ý, sau đó nghiêm túc dặn dò các đệ tử một câu. Các sư muội, tạm biệt. Thương Nguyệt cũng là thoải mái hướng nhìn đông đảo các sư muội vẫy tay từ biệt. Sư phó sư tỷ bảo trọng. Phượng Hoàng thư viện các đệ tử tại Hứa Khiết dẫn đầu hạ cung tiễn Ngọc Vô Song cùng Thương Nguyệt rời khỏi. Lâm Phàm mang lên nàng nhóm, vận dụng bất quy nguyên lực lượng lần nữa đi tới Thanh Vân môn đại trúc phòng. Lâm Phàm các ngươi rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn đến, Điền Linh Nhi lập tức lôi kéo Lục Tuyết Kỳ bay đến Lâm Phàm bên cạnh. Nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được, lưu đến lưu đi ở thành thủ, ngày này không đến thì không kịp chờ đợi phải rời khỏi, chúng ta này phụ mẫu làm chắc chắn thất bại. Điền Bất Dịch thấy thế mặt có chút đen, nữ nhi này tuổi trò ra bên ngoài vậy a, ngươi làm phụ thân thất bại, cũng đừng kéo lên ta. Người ta người tuổi trẻ tình cảm đều là oanh oanh liệt liệt, chân thành tha thiết mà mỹ hảo. Đừng nói là một ngày, cho dù là một canh giờ, một nén nhang, thời gian một chén trà, đều sẽ tưởng niệm ghê gớm, ngươi cái lao cổ đồng biết cái gì. Tô Như nghe vậy trận nhìn Điền Bất Dịch một chút, lão gia hỏa này hiểu không hiểu cái gì gọi một ngày không gặp như là ba năm a. Lâm Phàm, chiếu cố thật tốt nhà ta Linh Nhi, có thời gian liền mang theo Linh Nhi hồi Đại Trúc Phong xem xét. Yên tâm đi bà mẫu, ta khẳng định sẽ để cho Linh Nhi hạnh phúc. Đối mặt Tô Như căn dặn, Lâm Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Tuyết Kỳ, chiếu cố thật tốt chính mình. Sư phụ, người cũng vậy. Thủy Nguyệt cùng Lục Tuyết Kỳ cũng bất thiện ngôn từ, nàng nhóm căn dặn chỉ có ngắn gọn một câu, nhưng lại bao hàm nồng đậm tình cảm. Tạm biệt. Lâm Phàm không biết còn có hay không còn gặp lại lúc, nhưng không trở ngại hắn cho Tô Như Thủy Nguyệt Điền Bất Dịch ba người lưu cái niệm tưởng. Nhìn Lâm Phàm một đoàn người rời khỏi, Tô Như Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt đều có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai từ lớn, cuối cùng thoát ly ngực của mình đi nên đón tiên địa mới rồi, các nàng là vừa vui mừng lại lo lắng. Chẳng qua tương lai đường tại hải tử chân mình dưới, phụ mẫu trưởng bối cũng chỉ có thể nhìn nàng nhóm chính mình đi sông sáo thiên hạ, đi cảm ngộ đời sống. Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời khỏi Thanh Vân môn sau về tới bên trong tiểu thế giới, lúc này Hoàng Dung đã mang theo chúng nữ đang chờ bọn hắn rồi. Các ngươi đều trở về a, thật tốt, chào mừng về nhà. Hoàng Dung cùng chúng nữ cũng đúng Ngạo Tuyết Thương Nguyệt nàng nhóm tỏ vẻ chào mừng. Cảm giác về nhà thật tốt, Hoàng Dung tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Điền Linh Nhi tiến đến Hoàng Dung trước mặt nói, ta nhìn xem ngươi là tưởng niệm Dung Nhi làm Ngọc Địch Thủy gia Thính Lạc Mai cùng nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt dạ đi. Lâm Phàm cười lấy điểm một cái Điền Linh Nhi cái mũi, sau đó phơi bày nàng. Ghét, không biết khám phá không nói mà. Điền Linh Nhi không khỏi hờn dỗi lên, nàng cũng là muốn mặt mũi. Được rồi, tất nhiên người đều đến đông đủ, kia Phàm ca ca, chúng ta vào đi ăn cơm đi. Còn có hai người không có ra đây đâu. Lâm Phàm vung tay lên, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược thì xuất hiện ở trước mặt mọi người, chẳng qua nàng nhóm lúc này có vẻ hơi quần áo tả tơi. Thì không thể nói là quần áo tả tơi đi, chỉ là bởi vì nàng nhóm tương đương với trong thời quang ốc vượt qua 3 năm thời gian, thân cao hình thể cùng lúc trước khác nhau rất lớn, xuyên thấu đi trang phục cũng quá nhỏ, cho nên dẫn đến hiện tại trang phục vỡ tan, xuân quang đại tiết. Điểm ấy nàng nhóm ngược lại là cùng Khúc Phi Yên khác nhau. Khúc Phi Yên mặc dù thì tương đương với trong thời quang ốc chờ đợi 2 năm, nhưng thân cao hình thể đều không có xảy ra biến hóa quá lớn. Chương 641, 6 người từ chối. Chương 641, 6 người từ chối. Hì hì, Triệu muội muội, Chu muội muội, ta cho hai người các ngươi chuẩn bị xong trang phục nha. Lúc này Khúc Phi Yên xuất ra chính mình cho Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược hai người chuẩn bị trang phục. Không cần, nàng nhóm xuyên không được. Lâm Phàm duyệt nữ vô số, liếc mắt liền nhìn ra Khúc Phi Yên chuẩn bị trang phục quá nhỏ, Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược đều mặc không được. Làm sao có khả năng, ta đều theo chiếu thân thể của ta đo chọn. Chúng ta bây giờ giống nhau đại, đều là 15 tuổi à. Khúc Phi Yên không tin, vẫn là đem trang phục đưa cho Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược. Chúng ta hình như thật mặc không nổi. Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược khoa tay một chút, phát hiện Lâm Phàm nói không sai, nàng nhóm xác thực không cách nào xuyên. Phi Phi, ngươi xác định các ngươi giống nhau đại sao? Lâm Nguyệt Như cười xấu nhìn một chút Khúc Phi Yên trước ngực, lại nhìn một chút Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược trước ngực, sự thật chứng minh, dù là cùng một năm kỷ, nhưng có đôi khi chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Ghê tởm nữ nhân, thử. Khúc Phi Yên sửng sốt một chút, sau đó dò xét so sánh một chút thì giận đùng đùng quay đầu đi. Xuyên của ta đi. Triệu Linh Nhi quan sát một chút Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược thân hình, phát hiện lại không khác mình làm ấy, thế là mang tới hai bộ y phục của mình. Hai nữ thì không e dè địa tại Lâm Phàm trước mặt đổi trang phục. Được rồi, hồi đi ăn cơm đi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào đại điện, sau đó bắt đầu hưởng dụng dậy rồi Hoàng Dung nàng nhóm tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Mà Điền Linh Nhi lại cùng Tiểu Thúy Mục Đình Đình cùng A Nô mấy cái quả vật hàng đoạt dậy rồi đồ ăn, chọc cho Lâm Phàm cùng chúng nữ không nhịn được cười. Nhìn tới Điền Linh Nhi không chỉ trưởng cơ thể rồi, còn rất dài khẩu vị đây. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm trước trở về gian phòng của mình đi, Hoàng Dung bắt đầu an bài cho hắn thị tẩm nhân tuyển. Trước đây ta là tính toán đợi Tiểu Chiêu cùng Chu Nhi ra đây đem mấy người các ngươi cùng nhau an bài, chẳng qua nàng nhóm lúc đi ra cũng gặp phải đám cưới, cho nên ba người các ngươi đi trước phục thị Phàm ca ca, có vấn đề sao? Hoàng Dung nhìn Triệu Mẫn Chu Chỉ Nhược cùng Khúc Phi Yên ba người hỏi. Tam nữ không hẹn mà cùng gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến Lâm Phàm phòng. "Hôm nay tới còn có Tử Mân tôi, Lâm Tiểu Điệp cùng Trung Lê, ba người các ngươi nghĩa là gì? Ta thế nhưng vì Lâm Phàm từ phía trên đỉnh chạy xuống có cái gì tốt nhăn nhó?" Tử Mân tôi dẫn đầu rời ghế, Lâm Tiểu Điệp cùng Trung Lê lẫn nhau, khích lệ cho nhau một chút, sau đó cùng Tử Mân tôi đi rồi. "Không sai, kết thúc mỹ mãn, mọi người trở về phòng của mình đi." Hoàng Dung thỏa mãn gật đầu, sau đó chúng nữ thì cũng về phòng của mình đi. "Các ngươi đều không có học qua âm dương tạo hóa quyết à, này lần đầu tiên tu luyện đối với các ngươi cực kỳ trọng yếu, bằng không ta trước chuyển cho các ngươi âm dương tạo hóa quyết, chờ các ngươi nhập môn hoặc là tu luyện càng tinh thâm hơn rồi lại đến." Lâm Phàm nhìn lục nữ trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi dò. "Không cần, không phải liền là không thể ở trên cảnh giới nhất phi trùng thiên nha, chúng ta lại không cần chiến đấu, thực lực yếu một chút không sao." Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược quả quyết từ chối, "Cũng chờ rồi 3 năm rồi, còn chờ, 3 năm lại 3 năm, khi nào mới là cái đầu ai chúng ta cũng giống như vậy." Khúc Phi Yên, Lâm Tiểu Điệp, Tử Mân tôi cùng Trung Lê thì không muốn chờ đợi, ai mà biết được nàng nhóm khi nào mới có thể đem kia âm dương tạo hóa quyết nhập môn đâu. Tiếp qua 2 ngày Lâm Phàm cũng đang cưới, còn chờ cái gì a, không được. "Vậy ta trước tiên đem âm dương tạo hóa quyết truyền cho các ngươi đi, các ngươi đợi lát nữa dựa theo của ta vận hành lộ tuyến đi, tốt xấu cũng có thể có chút thu hoạch." Lâm Phàm thì không miễn cưỡng, lúc này đem âm dương tạo hóa quyết truyền thụ cho lục nữ, sau đó dùng tự thân pháp lực kéo theo nàng nhóm tu luyện dậy rồi âm dương tạo hóa quyết. Vì lần đầu tiên tu luyện âm dương tạo hóa quyết, hơn nữa còn không nhập môn, lục nữ rất nhanh liền vì lần đầu tiên trải nghiệm đến vô thượng âm dương đại đạo mà tâm lực lao lực quá độ, nếu không phải trả lại tới kịp thời, chỉ sợ đều muốn thương tới thân thể của các nàng rồi. Đợi đến lục nữ chìm vào giấc ngủ, Lâm Phàm đi vào những phòng khác, bắt đầu chỉ đạo chúng nữ tu luyện này tại Hồng Hoang thế giới cũng thuộc về đỉnh cấp công pháp âm dương tạo hóa quyết. Trước kia Lâm Phàm hoàng đế nội kinh cùng chúng nữ tu luyện tố nữ kinh hỗ trợ lẫn nhau, cho dù là sơ kinh phải trái chúng nữ, chỉ cần có tu luyện nội tình cũng được, kiên trì thời gian một nén nhang. Nhưng mà chuyển tu âm dương tạo hóa quyết về sau, vì vô thượng âm dương đại đạo mang tới trên tinh thần thăng hoa, sơ kinh phải trái Triệu Mẫn nàng nhóm chỉ là một thời gian uống cạn chung trà thì tâm lực lao lực quá độ ngất đi. Cho nên nói hiện tại Lâm Phàm nữ nhân nhiều, tốn hao thời gian ngược lại đây trước kia ít. Đợi đến nửa đêm lúc, Lâm Phàm liền đã hoàn thành chỉ đạo nhiệm vụ, về tới gian phòng của mình. Trong nháy mắt một ngày thời gian lại qua rồi, hôm nay thật đúng là không có làm quá nhiều chuyện. Ta đầu tiên là đem Trương Ngạo Tuyết đưa về rồi dịch viên quốc viện, lại đem Ngọc Vô Song cùng Thương Nguyệt đưa về Phượng Hoàng thư viện, cuối cùng đem Điển Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đưa về rồi Thanh Vân môn, để các nàng cùng cha mẹ của mình trưởng bối chào hỏi, thông báo một chút. Sau đó ta thì bốn phía trên Tiên Võ Đại Lục bốn phía lêu lổng, chuẩn bị đợi đến buổi tối lại đem nàng nhóm tiếp quay về. Chẳng qua lại bất ngờ bắt gặp Trung Quỳ tại cùng Lữ Động Tân so kiếm. Chẳng qua lúc này Trung Quỳ là thay thế phạm nhân Liễu Đan đang cùng Lữ Động Tân so kiếm, mà bọn hắn so kiếm là vì một nữ nhân, một kiếp này gọi là Công Tôn Tĩnh, kiếp trước gọi là Mẫu Đơn Tiên Tử nữ nhân. Mẫu Đơn Tiên Tử cùng Lữ Động Tân đã mấy trăm năm yêu thương, trải qua đệ tứ, trước đây có thể nói là một đôi hữu tình người. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại xúc phạm rồi thiên điều, cho nên không thể cùng nhau. Mẫu Đan bị đánh hạ phàm ở giữa chuyển thế, mà Lữ Động Tân thì là kìm nén không được nỗi khổ tương tư hạ phàm đến tìm kiếm nàng. Chỉ là đương thời Công Tôn Tĩnh không chỉ có là Liêu Đan sư muội, còn cùng hắn có hôn ước mang theo. Lữ Động Tân rõ ràng là tới chậm, chẳng qua ích kỷ hắn vì mình năng lực cùng với Mẫu Đan, không chỉ dùng tên giả Lý Vị Danh cố ý tiếp cận Công Tôn Tĩnh nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân, còn nhường nàng nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Khôi phục ký ức về sau, Công Tôn Tĩnh không còn tồn tại, còn lại tự nhiên chỉ có Mẫu Đơn tiên tử, cho nên nàng tình nguyện lưng beo đào hôn tiếng xấu cũng muốn cùng Lữ Động Tân đào tẩu. Liêu Đan từ đây trở thành sinh đan. Nhìn Lữ Động Tân hóa thành Lý Vị Danh cùng vị hôn thê của mình Công Tôn Tĩnh áp ôm một cái, anh em, khí rút kiếm muốn chém chết Lữ Động Tân, lại bị Trung Quỷ ngăn lại. Trung Quỷ vốn là phụng chỉ tới bắt Lữ Động Tân nhưng lại bị Lữ Động Tân cùng Mẫu Đan tình cảm cảm động. Lại thêm Liễu Đan dây dưa, cho nên vì thỏa mãn Lữ Động Tân cùng Mẫu Đan, Trung Quỷ đưa ra chính mình cùng Lữ Động Tân so kiếm, thắng hắn thì bắt đi Lữ Động Tân, Mẫu Đan lưu tại Liễu Đan bên cạnh, thua hắn buông tha Lữ Động Tân, Liễu Đan cũng không thể dây dưa nữa. Liễu Đan cho rằng thần tiên lẫn nhau bao che thông đồng, hắn trong lòng không tin Trung Quỷ. Cho nên nghĩ thừa dịp Lữ Động Tân cùng Trung Quỷ so kiếm lúc giết chết Công Tôn Tĩnh cái này không tuân thủ phụ đạo thiện nhân. Lữ Động Tân cùng Trung Quỷ muốn ngăn cản Liêu Đan, ta ra tay cản lại bọn hắn, muốn nhìn một chút Liêu Đan tại không người ngăn trở lúc, rốt cục là lựa chọn giết Công Tôn Tĩnh hay là tra tấn chính mình. Cuối cùng không ngoài sở liệu của ta, hắn vẫn không thể nào hạ thủ được, lựa chọn tra tấn chính mình, quan kiếm đào tẩu. Trung Quỷ nhúng tay, Liêu Đan luôn luôn la hét thần tiên bất công, lẫn nhau bao che. Mà ta cái này con người vì hắn ra mặt, nhường hắn có thể tự chủ lựa chọn, hắn cuối cùng nhưng vẫn là bỏ cuộc, chỉ có thể nói là xanh đan là đáng đợi. Chương 642, bữa ăn tiền món điểm tâm ngọt. Chương 642, bữa ăn tiền món điểm tâm ngọt. Có lẽ là bởi vì Liêu Đan thật yêu nàng đi, tình cảm chân thực yêu một người như thế nào lại bỏ được đi làm hại nàng đâu. Chúng nữ nhìn đến đây như có điều suy nghĩ nói, tất nhiên người ta chính chủ cũng từ bỏ, ta tự nhiên cũng lười lại xen vào việc của người khác, bất quá ta lại ngoài ý muốn phát hiện Tử Mân thôi thì tại phụ cận. Nàng cùng Mẫu Đan cùng là Thiên Đình Hoa Tiên tử, vốn phải là ghen ghét Lữ Động Tân đúng Mẫu Đan ái tài hạ giới đến làm phá hoại mới đúng, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nàng lại nói là bởi vì ta mới hạ giới còn muốn đi theo ta. Thực sự là kỳ quái. Chẳng qua có đẹp không thu thiên lý bất dung, ta tự nhiên là thu nhận ngươi, không ngờ rằng nhìn xem cái náo nhiệt còn nhìn ra cái mỹ nhân đến, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ta mang đi Tử Mân tôi, khi mà chúng ta tại tiểu trấn chợ trên dạo phố lúc, lại bất ngờ gặp Lâm Tiểu Điệp tại ném tú cầu trọn rể. Với lại ta tại hóng chuyện lúc còn trời xui đất khiến nhận được nàng tú cầu, nay chẳng phải là vui như lên trời. Làm xong Lâm Tiểu Điệp phụ mẫu, ta mang theo nàng cùng thị nữ của nàng Thúy Nhi rời đi Lâm phủ, chẳng qua Lâm Tiểu Điệp là Nhiếp Tiểu Thiến chuyển thế, mà Hắc Sơn lão yêu năm đó bị Yến Xích Hà phong ấn, bây giờ thoát khốn mà ra, còn đang ở bốn phía tìm kiếm Nhiếp Tiểu Thiến tung tích. Vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ta trực tiếp đánh lên Hắc Sơn lão yêu lao xảo, đưa nó đốt thành rồi một đoàn cho tàn. Giải trừ hậu hoạn sau, ta mang theo Tử Mân tôi Lâm Tiểu Điệp nàng nhóm ở nhân gian đi dạo. Ngẫu nhiên đi ngang qua Trung Quỷ lão gia Nam Sơn trấn, trấn trên có một sơn quái đại đại treo lên Tống Ngọc Chí mặt câu dẫn nam nhân, hấp thụ tinh huyết luyện công, cho nên ta liền đem Ngọc Chí kêu lên, chuẩn bị nhường Ngọc Chí tự tay chém giết nó. Đường phố tìm yêu lúc đụng phải Trung Quỷ muội muội Trung Lê, không thể không nói, mặc dù Trung Quỷ bề ngoài xấu xí, nhưng muội muội của hắn Trung Lê thật đẹp nha. Tình cờ Trung Lê tại vì Trung Quỷ mua tiền giấy cùng ấm trạch, nhưng mà không đủ tiền, ta thì cho nàng trên nệm, này chẳng phải đáp lời rồi nha. Trung Lê được cho ca ca âm trạch 10 phần cảm kích, thế là mời chúng ta đi trong nhà nàng uống trà. Không thể không nói Tử Mân tôi là hợp cách vợ, 10 phần khéo hiểu lòng người. Phía trước hỏi ta muốn hay không đạt được mẫu đan thân thể, phía sau lại hỏi có phải ta đúng Trung Lê thú vị. Mẫu đan ta là không có hứng thú, không chiếm được lòng của nàng, dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được thân thể của nàng có ý gì, còn không bằng mạnh lên đâu. Nhưng mà ta lại không thích ép buộc người khác, chỉ có thể nói là bỏ qua, bỏ lỡ chính là không có duyên phận, không cần cưỡng cầu. Mẫu đan đúng Lữ Động Tân cố ý, ngươi không bắt buộc coi như xong, nhưng mà ngươi sẽ không vì không gặp được chúng ta liền nói chúng ta trong lúc đó không có duyên phận à? Ngươi cái không có lương tâm rốt cuộc khi nào tới tìm chúng ta? Chúng nữ nhóm nhìn đến đây có chút ưu hoán, mẫu đan lòng có sợ thuộc thì thôi, nàng nhóm một khỏa trái tim cũng hệ trên người Lâm Phàm rồi, Lâm Phàm không tìm đến nàng nhóm, thật sự là không thể nào nói nổi. Tử Mân tôi đánh cho ta trợ công, hướng Trung Lê làm rõ rồi tâm tư của ta. Mà Trung Lê có lẽ là bởi vì cha mẹ chết sớm, gia cảnh bần hàn, cho nên có chút không tự tin, nàng mặc dù nghĩ đáp ứng, nhưng cũng có chút do dự. Thế là ta trực tiếp hướng nàng biểu lộ muốn mang nàng đi ý nghĩa, Trung Lê cũng liền đồng ý, sau đó ta mang theo Tử Mân tôi, Trung Lê, Lâm Tiểu Điệp cùng thị nữ của nàng Thúy Nhi về đến tiểu thế giới ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi nàng nhóm muốn lưu trong tiểu thế giới cùng Hoàng Dung nàng nhóm quen biết một chút, bồi dưỡng tình cảm, ta cũng liền để tùy nhóm đi. Ta mang theo bình thường rất ít nói chuyện Vệ Trinh Trinh, Tôn Tiểu Hồng, Lăng Sương Hoa cùng Doanh Âm Mạn ra tiểu thế giới, suy nghĩ nhiều bồi bồi nàng nhóm. Ta có nhiều như vậy thế tử, tính cách của các nàng khác nhau rất lớn, có khó gần hòa bát, thì có hiếu động cùng yên tĩnh. Ta sẽ tận lực để các nàng mỗi người cũng cảm thấy không bị vắng vẻ, có cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Buổi chiều ta mang theo tứ nữ trên chợ đi dạo, cùng các nàng giải sầu một chút, không ngờ rằng Trung Quỷ đổi tới. Hắn ngược lại là tới rất nhanh, có thể là vì Ngọc Chí giết sơn quái đại đại lúc náo ra tiếng động quá lớn, hắn tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết Trung Lê bị ta mang đi đi. Chẳng qua tất nhiên hắn đều tới, ta cũng liền nhường Trung Lê ra đây gặp nàng một chút cái này khu ma thiên sư các ca, hai người gặp nhau, Trung Quỷ hiểu rõ Trung Lê trôi qua vui vẻ hạnh phúc, cũng là yên tâm rời đi. Trung Quỷ sau khi đi, ta mang theo nàng nhóm năm cái tại chợ chơi một chút buổi trưa, sau đó đi đón hồi Trương Ngạo Tuyết, Ngọc Vô Song, Thương Nguyệt, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ năm người. Nay một mặt có lẽ là bọn hắn là số không nhiều một lần gặp mặt cơ hội, lần sau gặp mặt đoán chừng chính là cáo biệt, sau đó rời đi Tiên Võ Đại Lục rồi. Mặc dù Tống Võ thế giới có Tiên Võ Đại Lục phi thăng thông đạo, nhưng Tiên Võ Đại Lục nhưng không có phi thăng thông đạo, thế giới này người cứ như vậy vây chết tại Kim Tiên Điện phòng, vinh thế không được tiến thêm. Không biết ta có thể hay không là người mở đường, mở ra Tiên Võ thế giới phi thăng thông đạo. Được rồi, việc này sau này hay nói đi. Hôm nay nhật ký trước hết viết đến nơi đây. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký thường lệ, phát hiện hôm nay chỉ có một kiện ban thưởng, nó chính là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Tiền có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, sau có Hồng Mông Lượng Tiên Xích, chỉ cần có thánh nhân tu vi, Lâm Phàm đều có thể quyết đấu lục thánh rồi nha. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một nho nhỏ kim tiên điên phòng, khoảng cách thánh nhân cảnh giới còn kém xa lắm đấy. Lâm Phàm thu hồi Hồng Mông Lượng Tiên Xích, sau đó ôm bên người thân thể mềm mại ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Tây Thi đạt được Huyền Minh Tổ Vu huyết mạch. Lần trước cái đó Điền Linh Nhi thu được hậu thổ tổ vu huyết mạch, hiện tại lại tới cái Huyền Minh Tổ Vu huyết mạch, về sau sẽ có cái khác tổ vu huyết mạch sao? Chúng nữ có chút thở dài, ban thưởng lại không phần của các nàng thật muốn biết những huyết mạch này rốt cục có gì chỗ thần kỳ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm mở to mắt, phát hiện chúng nữ đều không thấy, chỉ có một tương linh tại bên cạnh bàn chờ lấy hắn. Hắc hắc, Lâm đại ca, ta không có đánh thức ngươi nhà, ta trả lại cho ngươi đánh tới nước rửa mặt đâu. Tương linh ngốc nở nụ cười, sau đó leo đến trên giường đến cho Lâm Phàm mặc quần áo. Giữ mình không đến. Thì ngươi một sao? Tương Linh một người có thể làm ngươi nhìn ta làm không phải rất tốt sao? Tương Linh cho Lâm Phàm mặc quần áo tử tế, lại thay hắn xúc miệng, cho hắn rửa mặt, sau đó vẻ mặt tự hào nói: "Không sai, đi thôi." Lâm Phàm vô vô Tương Linh đầu, sau đó mang theo nàng đi đại điện. "Phàm ca ca, an bài cho ngươi bữa ăn tiền món điểm tâm ngọt không ăn sao?" Hoàng Dung nhìn thấy cùng một chỗ vào đại điện hai người, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm đủ cười. "Bữa ăn tiền?" Lâm Phàm có chút không hiểu nhíu nhíu mày, sau đó theo ánh mắt của Hoàng Dung nhìn thấy Tương Linh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. "Bữa ăn tiền món điểm tâm ngọt?" Tương Linh không có phát hiện cái gì món điểm tâm ngọt, càng không có ăn bụng nha. Tương Linh nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, có chút khó hiểu nó ý, lại lo lắng mọi người tưởng rằng chính mình ăn bụng Lâm Phàm bữa ăn tiền món điểm tâm ngọt, thế là vội vàng giải thích. Ha ha ha. Nhìn xem một mặt vô tội Tương Linh, chúng nữ nhịn không được phình bụng cười to lên, nàng cũng quá đáng yêu à. Chương 643, Hòa thân công chúa chương 643, Hòa thân công chúa đồng đốc, Dung tỷ tỷ nói ngươi chính là công tử bữa ăn tiền món điểm tâm ngọt. Cuối cùng vẫn là cùng là hồ ly tinh mục đỉnh đỉnh nhìn không được, nhắc nhở Tương Linh một tiếng. Được rồi, vội vàng ăn điểm tâm đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Tương Linh thật đúng là đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Sau đó Lâm Phàm dẫn đầu ăn xong rồi điểm tâm, lúc này mới chú ý tới hôm nay làm điểm tâm lại là bánh bao. Trinh Trinh, này bánh bao là ngươi làm a? Lâm Phàm nhìn thoáng qua chính bụng trộm nhìn chăm chú chính mình vệ Trinh Trinh, sau đó cười lấy hỏi đúng nha tướng công, Trinh Trinh làm có phải là không tốt hay không ăn? Vệ Trinh Trinh có chút thất vọng, nàng biết mình chủ nghệ không bằng Hoàng Dung, nhưng chính là muốn tự tay cho Lâm Phàm làm bữa cơm. Sẽ không, Dung Nhi chủ nghệ tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng ngươi làm bánh bao thì ăn thật ngon, ta nghĩ các ngươi có đôi khi có thể phơi bày một ít tài nấu nướng của mình, nhường Dung Nhi nghỉ ngơi một chút, các ngươi thì biểu hiện biểu hiện. Lâm Phàm cười lấy khẳng định Vệ Trinh Trinh chủ nghệ, sau đó cổ vũ dậy rồi những người khác. Đương nhiên, Tượng Diễm Nhi, Triều Anh, Yêu Nguyệt, Thanh La, Sương Hoa, Ngọc Sương, Vũ Cấu, Tây Thi tiểu này chủ nghệ coi như xong, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Khi thấy Dương Diễm Lâm Triều Anh cùng Yêu Nguyệt nàng nhóm thì ngao ngoe muốn động lúc, Lâm Phàm vội vàng mở miệng ngăn lại. Thiếu xem thường người, từ lần trước ta phát hiện tự mình làm thái rất khó ăn về sau, ta thì rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu đi theo Hoàng Dung học chủ nghệ rồi, ta nhất định phải làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Trường Tôn Vô Cấu cùng Tây Thi tỏ vẻ không phục, nàng nhóm đã rất chân thành đang nghiên cứu chủ nghệ rồi. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Lâm Phàm nghe vậy lộ ra chờ mong nét mặt, dù sao cũng không thể bỏ đi nàng nhóm tính tích cực nha. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo Lý Tú Ninh Hồng Phất Nữ, Lý Hàn Ý Điệp, Thẩm Bích Quân cùng Doãn Lạc Hà Ngũ Nữ ra tiểu thế giới. Hắn cũng quên chính mình là chuẩn bị thu thập Ngọc Hành rồi, lần này ra ngoài phải hảo hảo tìm xem. Đương nhiên, kỳ thực Ngọc Hành đúng Lâm Phàm tác dụng không lớn, có thể được đến tốt nhất, cho dù không chiếm được kỳ thực thì sao cũng được, hắn chỉ là thích thu thập đồ tốt thôi. Ngay tại 6 người ngồi Cửu Long Liễn trên Tiên Võ Đại Lục đi dạo xung quanh thời điểm, chân trời hiện lên mấy đạo lưu quang, Lâm Phàm thấy thế dừng lại Cửu Long Liễn, mà kia mấy đạo lưu quang thì rơi vào rồi Cửu Long Liễn bên trên, biến thành thất đạo bóng người. Tiểu Thất, đây là ngươi 6 vị tỷ tỷ. Lâm Phàm đối thất nữ bên trong chính mình duy nhất biết nhau Tiểu Thất hỏi. Đúng vậy a, tỷ tỷ của ta đẹp mắt a. Đây là đại tỷ của ta, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ. Tiểu Thất nhanh chóng cho Lâm Phàm giới thiệu một chút 6 vị tỷ tỷ, Lâm Phàm đã gặp qua là không quên được, cũng là lập tức đã hiểu rồi ai là ai. Đẹp mắt, chẳng qua các ngươi hạ phàm tới làm gì nha? Tìm ngươi nha, Mân Tôi tiên tử tử Mân Tôi có phải hay không đi cùng với ngươi? Trước ngươi đầu tiên là chứa chấp hàng Nga, sau đó giúp đỡ Hương Tuyết Hải cùng thượng quan gia giải trừ chớ chú, hiện tại lại chứa chấp Mân Tôi tiên tử, luôn luôn cùng thiên đình đối nghịch, Ngọc Đế cha đều sắp bị ngươi làm tức chết. Tiểu Thất nói xong có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, hắn so với chính mình còn có thể gây tai họa đấy. Ồ, vậy hắn nên phái Nhị Lang Thần, Cự Linh Thần, tối thiểu nhất cũng hẳn là Thiên binh thiên tướng tới tìm ta phiền phức à, tại sao là các ngươi đến rồi? Lâm Phàm nhìn trước mắt Thất Tiên Nữ có chút im lặng, Ngọc Đế đây là dự định nhường 7 cái con gái tặng đầu người sao? Chúng ta là tiễn tiểu thất hạ phàm, tiện thể nhìn nàng một cái ý trung nhân Ngọc Đế quyết định đem tiểu thất gả cho ngươi, như vậy chúng ta cho dù người một nhà, ngươi làm những sự tình kia chính là gia đình mâu thuẫn, không tính là gì đại sự. Đại tiên nữ đem tiểu thất đẩy lên Lâm Phàm trong ngực, sau đó cười lấy giải thích. Tiểu thất, vậy ngươi chính là hòa thân công chúa rồi. Nhìn trong ngực lỗ thai cũng hồng lên tiểu thất, Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Các ngươi nhìn xem tiểu thất, bình thường tùy tiện không tim không phổi đến rồi Lâm Phàm trong ngực, kia đây con thỏ còn ngoan ngoãn đâu. Chính là a, nhìn tới hay là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai có thể nghĩ tới Ngọc Đế Vương mẫu cũng hàng không ngừng thất công chúa có thể bị một phàm nhân hàng ở đâu. Tiểu thất 6 cái tỷ tỷ lúc này cũng đều nói cười yến yến địa trêu chọc dậy rồi tiểu thất. Đúng a, đúng là ta đến hòa thân công chúa, ngươi có muốn không? Tiểu thất tuần tự bị Lâm Phàm cùng 6 vị tỷ tỷ trêu chọc, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, dứt khoát thì vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi. Muốn a, trên trời rơi xuống cái thất thiên nữ, ta vì sao không muốn? Ngươi nói ngươi Ngọc Đế lao cha thì thực sự là hay hỏi, cũng không biết nhiều tiện mấy cái đến hòa thân. Lâm Phàm méo méo tiểu thất bụ bấm khuôn mặt nhỏ, nghiền ngâm nói: "Tiểu thất đây không phải còn có 6 cái tỷ tỷ nha, ngươi tùy ý chọn, nhìn chúng cái nào lưu lại là được." Vì trả thù các tỷ tỷ trêu chọc chính mình mối thù, tiểu thất nhường Lâm Phàm tùy ý chọn tuyển. "Tiễn ngươi hạ phàm cùng người trong lòng gặp nhau, ngươi còn trêu chọc chúng ta, không để ý tới ngươi rồi, chúng ta đi." Còn lại 6 tiên nữ nghe vậy không khỏi hờn dỗi một tiếng, sau đó hóa thành lục đạo lưu quang, lại lần nữa về đến bầu trời rồi. "Ai nha, chạy thật nhanh, Lâm Phàm ngươi sao không lưu nàng lại nhóm?" Tiểu thất nhìn 6 vị tỷ tỷ cũng chạy, thế là bĩu môi hỏi tới Lâm Phàm: "Đẹp nhất tiểu thất không phải cũng lưu lại sao? Còn lưu cái gì?" Lâm Phàm cười một tiếng, "Thiên ngoại phi tiên bên trong thất tiên nữ, đẹp nhất là tiểu thất cùng nhị tiên nữ, nhưng mà nhị tiên nữ đã lòng có sở thuộc, vậy hắn cầm xuống tiểu thất là đủ rồi." "Ghét, tiểu thất mới không phải đẹp nhất, tiểu thất là xấu nhất." "Như vậy à? Vậy ta muốn trả hàng, để ngươi cái khác tỷ tỷ đến hòa thân đi, Ngọc Đế sao có thể cho ta một xấu nhất đây này?" "Không được không được, ngươi nói tốt rồi không thể đổi ý là chó nhỏ, chính là tiểu thất rồi, không có người khác." Tiểu thất nghe vậy lo lắng, vội vàng lôi kéo Lâm Phàm tay lay động. "Được rồi, vậy ta thì ăn chút thiệt thòi, muốn cái xấu nhất tốt." Lâm Phàm ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đáp ứng xuống. Tiểu thất không xỉu, chỉ là còn chưa nảy nở, và tiểu thất lại giải trường, nảy nở rồi là được nhìn. "Loại kia ngươi nảy nở phải bao lâu đâu?" Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi một câu. 1.000 năm. 2.000 năm. "Được, ngươi không cần nảy nở rồi, 1-2.000 năm món ăn cũng đã lạnh." Lâm Phàm lần này là thật bất đắc dĩ, 1-2.000 năm. Chính mình xuyên qua đến nay còn không có 2 năm đâu, đợi không được. "Vậy chúng ta đi chơi đi, hì hì." Tiểu thất thì không thèm để ý. Khi hì cười một tiếng sau thúc giục Lâm Phàm mang nàng đi chơi. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cửu Long Liên tiếp tục đi tới, tiểu thất thì là tựa như quen cùng Lý Tú Ninh nàng nhóm chào hỏi. "A, Lâm Phàm ngươi nhìn xem, đó là quý ngưu sao?" ai nha, cấp cho người bắt đi rồi. Sau nửa canh giờ, đang Cửu Long Liễn bên cửa sổ ngắm phong cảnh tiểu thất kinh ngạc kêu lên. Ồ, lại là nơi này, nói như vậy Quỷ Vương tông người đều tại. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn đang bị Phục Long đỉnh thu vào đi Quỷ Ngưu một chút, sau đó tìm kiếm dậy rồi trong trí nhớ đạo kia bích thân ảnh màu xanh lục. Rất nhanh tại cách đó không xa, Lâm Phàm phát hiện bích giao thân ảnh, chẳng qua nàng xem ra có chút dầu dị không vui, tựa hồ là có tâm sự gì. Tông chủ, trên trời có một khung Cửu Long Liễn. Đúng lúc này, phía dưới Quỷ Vương tông tóc người hiện Lâm Phàm Cửu Long Liễn. Rốt cuộc Lâm Phàm Cửu Long Liễn nên ngang địa ngừng ở giữa không trung, không làm mảy may che giấu, rất khó để người không phát hiện. Chương 644, muốn đánh cha vợ chương 644, muốn đánh cha vợ Cửu Long Liễn, ở đâu? Túi đầu thất thần bích giao nghe vậy lập tức ngẩng đầu, bắt lấy lời mới vừa nói Quỷ Vương tông môn hạ lo lắng hỏi. Phía trên, thủ hạ không dám sơ suất, đội vàng cho bích giao chỉ trên trời Cửu Long Liễn. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, đến rồi lại không xuống. Bích giao trên người pháp lực phun trào, vừa mới chuẩn bị bay về phía Cửu Long Liễn, nhưng là lại cảm thấy mình nên thận trọng một chút, chủ động bay qua hình như ra vẻ mình quá nóng lòng. Có chút duyên phận, một khi bỏ lỡ liền không lại. Bích giao sau lưng U Cơ nhìn ra Bích giao thời khắc này lo được lo mất cùng lo trước lo sau, cũng biết Bích giao trong khoảng thời gian này dầu dĩ không vui nguyên nhân là cái gì, cho nên nhẹ giọng nhắc nhở một câu. U gì nói rất đúng, ta cái kia chủ động điểm. Bích giao nghe vậy sửng sốt một chút, liền nghĩ tới chủ động điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ, thế là lập tức phóng lên tận trời, bay về phía Cửu Long Liễn. Bích giao. Quỷ Vương thấy thế sắc mặt biến hóa, Cửu Long Liễn bên trong người không rõ lai lịch, là địch hay bạn còn không rõ ràng, sao có thể bay thẳng đi lên đâu. Lúc này Quỷ Vương thì chuẩn bị bay đi lên, lại bị U Cơ gọi lại. Bích Giao, người đã đến. Lâm Phàm nhìn đi vào Cửu Long Liễn, Bích Giao hơi kinh ngạc nói. Ta không tới có thể làm sao? Ngươi lại không tìm đến ta, có câu nói tốt, Sơn không thấy ta ta tự đi thấy Sơn. Bích Giao u oán liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó ngồi vào Lâm Phàm bên cạnh, nhưng lại đưa lưng về phía hắn, dùng cái này đến tỏ vẻ bất mãn của mình. Ha ha, như thế của ta không phải. Nếu là sớm biết Quỷ Vương tông tông chủ chi nữ Bích Giao đúng ta như thế tình căn thâm trùng, nhớ thương, vậy ta khẳng định trước kia liền tới tìm ngươi. Lâm Phàm dùng bàn tay lớn ôm trên Bích Giao eo nhỏ nhắn, mà Bích Giao thì thuận thế tựa vào Lâm Phàm trong ngực. Ai đúng ngươi tình căn thâm trùng, nhớ thương, ngươi thiếu cho trên mặt mình tiếp vàng. Mặc dù người dựa vào trong ngực Lâm Phàm, nhưng mà Bích Giao vẫn như cũ miệng nói không, nhưng thân thể rất thành thực, ngoài miệng không chút nào khẳng chịu thua. Phải không, vậy ngươi bỏ xuống ngươi lão phụ thân bay thẳng tới, ngươi nhìn xem cho ngươi lão phụ thân gấp đến độ. Lâm Phàm chỉ vào phía dưới đang đối ú cơ giơ chân Quỷ Vương nói. Ai nha, ngươi này Cửu Long Liễn như thế nào là trong suốt, cha ta sẽ không trông thấy ta nằm trong ngực của ngươi đi. Bích Giao lúc này mới phát hiện Cửu Long Liễn nhìn ra phía ngoài đó là nhìn một cái không sót gì, có chút bận tâm có phải Quỷ Vương trông thấy chính mình cùng Lâm Phàm thân mật. Nhìn thấy thì thế nào đâu? Lâm Phàm không hề có vội vã giải thích, mà là cười lấy hỏi. Nhìn thấy kia nhiều bẽ mặt ta, ngươi mau buông ta ra. Bích Giao nghe vậy vội vàng liền nhớ lại thân, rốt cuộc phía dưới không chỉ có nàng lao phụ thân, còn có đông đảo Quỷ Vương tông đệ từ đâu. Yên tâm đi, chúng ta có thể trông thấy bên ngoài nhìn không thấy chúng ta. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Bích Giao gương mặt, cô gái nhỏ này còn thẹn thùng đấy. Vậy ta cũng muốn xuống dưới nói một tiếng, bằng không ta sợ cha ta đợi lát nữa giết đi lên. Bích Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy đứng dậy. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống xem một chút đi, rốt cuộc cũng coi là của ta cha vợ. Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là cùng Bích Giao cùng nhau đi xuống. Ngươi trẻ tuổi ngươi là ai, thả ta ra con gái. Nhìn Lâm Phàm ôm Bích Giao eo từ trên trời giáng xuống, Quỷ Vương mặt đều đen rồi, lúc này lạnh giọng chất vấn lên. Cha, đây là Lâm Phàm, cũng là con gái nhìn chúng người. Lâm Phàm vừa định nói chuyện, Bích Giao ngược lại là trước thay hắn nói. Ngươi nhìn chúng người. Ta nhìn xem tiểu tử này đầu trâu mặt ngựa, lén lén lút lút, không như người tốt ta. Bích Giao, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, đến, đến cha bên cạnh đến. Quỷ Vương đánh giá Lâm Phàm một hồi, sau đó nhíu mày nói với Bích Giao. Cái gì? Lâm Phàm không ngờ rằng Quỷ Vương cũng dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chính mình này anh tuấn bề ngoài, tiêu sái khí độ, có thể nói là cho tới 8 tuổi, từ 80, già trẻ thông sát, Quỷ Vương lại nói mình nhìn đầu trâu mặt ngựa, lén lén lút lút. Đây quả thực là thành kiến, mang thành kiến, trong khe cửa nhìn xem người, mắt chó coi thường người khác. Cha, ngươi chớ nói nhảm, mặc dù con gái không phải chỉ nhìn bề ngoài người, nhưng cũng không trở thành coi trọng một đầu trâu mặt ngựa lén lén lút lút người à. Bích Giao cũng bị Quỷ Vương chọc cười, hắn nói gì vậy, bao nhiêu mang một ít ân oán cá nhân rồi. Được rồi, cho dù hắn dáng dấp còn không tệ, nhưng ngươi nói ngươi coi trọng hắn rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cục coi trọng hắn cái nào. Thì này tấm túi ra, cha ngươi lúc còn trẻ so với hắn anh tuấn nhiều. Có rồi Bích Giao điều hòa, Quỷ Vương coi như là thu liễm một chút, nhưng khiêm tốn không nhiều. Điều này cũng làm cho Lâm Phàm lần đầu tiên sản sinh đánh cha vợ dừng lại suy nghĩ. Ngươi nhìn cái gì vậy, ngươi có phải hay không muốn đánh ta? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, vậy ta sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Quỷ Vương phát hiện Lâm Phàm bất mãn ánh mắt, thế là ngưu bức hống hống nói. Chuyện này là thật. Thật. Ai nha? Quỷ Vương lời còn chưa dứt, Lâm Phàm đơn trường ép xuống, Quỷ Vương cũng cảm giác trên lưng mình rồi một tòa thái sơn, kém chút ngã cái ngã sấp. Nếu không phải Lâm Phàm thu trường nhanh, Quỷ Vương muốn tại Quỷ Vương tông đệ tử cùng con gái trước mặt ném đại nhân. Ngươi trẻ tuổi không giảng võ đức, ngươi đột nhiên tập kích, ta khẳng định phản ứng không kịp a, ngươi lần nữa tới. Trông thấy con gái khỏe miệng kia như có như không nụ cười, Quỷ Vương tự giác bị mất mặt, muốn đủ quay về, thế là đem trách nhiệm cũng thôi tại rồi Lâm Phàm trên đầu. Kia hiện tại chuẩn bị xong chưa? Đến rồi. Đến rồi, được rồi. Quỷ Vương nói xong đem chính mình toàn thân pháp lực cũng ngưng tụ, chuẩn bị kỹ càng dễ đối phó Lâm Phàm, cho hắn biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lâm Phàm cười một tiếng, vẫn như cũng là đơn trường ép xuống, Quỷ Vương như bị sét đánh, ngưng tụ pháp lực lập tức tán loạn rồi, còn sót lại một tia pháp lực cũng không giữ được hắn, hai chân run cùng được mặt kín sần giống nhau. Quỷ Vương tông các đệ tử nhìn nhà mình tông chủ hai cái đuổi run dậy không ngừng, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, bọn hắn là nghĩ cười lại không dám cười, nín thật khó bị A Lâm Phàm. Cuối cùng vẫn là Quỷ Vương chi kỷ tiểu áo Đông Bích Giao trận nhìn Lâm Phàm một chút, nhường hắn thu hồi pháp lực. Bích Giao hiểu rõ Lâm Phàm đây là đang trả thù Quỷ Vương mới vừa nói hắn xỉu thù đâu, người đàn ông này vẫn đúng là hẹp hòi, chẳng qua thì thật đáng yêu. Không cần nhường hắn thu tay lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn đến tột cùng có khả năng bao lớn. Quỷ Vương không vui, Phục Long đỉnh bay lên trời, treo ở trên đầu của hắn, hiển nhiên là muốn mượn nhờ thần khí tìm đến hồi một chút mặt mũi. Vậy ta đã tới. Lâm Phàm lần nữa đơn trường ép xuống, Quỷ Vương cảm giác trên đầu Phục Long đỉnh trầm xuống, sau đó chợt nhẹ, sau đó thì không có lại cảm thấy áp lực. Quỷ Vương tông tông chủ danh bất hư truyền, ta không làm gì được ngươi. Một lát sau, Lâm Phàm thu về bàn tay, giả trang ra một bộ đã hết sức, nhưng vẫn như cũng không thể loại hà Quỷ Vương bộ dáng, coi như là cho đủ Quỷ Vương mặt mũi. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Cha. Quỷ Vương còn muốn chứa vài câu bức, kết quả bị Bích Giao lừa một cái ngắt lời rồi. Người khác nhìn không ra, nàng còn nhìn không ra sao? Lâm Phàm nếu nghiêm túc lời nói, chỉ cần một ánh mắt, cha mình thì sát đất nằm rạp trên mặt đất. Được rồi, mặc dù ngươi không thể làm gì được ta, nhưng mà tại thế hệ trẻ tuổi trong, ngươi đã coi như là độc mã tuyệt trần rồi, cửa hôn sự này ta đồng ý. Chương 645, Lâm Phàm mang tới kinh hỉ. Chương 645, Lâm Phàm mang tới kinh hỉ. Tất nhiên Lâm Phàm cho mình lưu lại mặt mũi, còn gái lại tại một bên u oán nhìn mình chằm chằm. Quỷ Vương cũng liền không còn ra mồm, trực tiếp đồng ý Lâm Phàm cùng Bích Giao chuyện. Vậy thì cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Lâm Phàm nghe vậy hướng Quỷ Vương chắp tay, thậm chí đã xả thủy côn bên trên, trực tiếp ngay cả nhạc phụ cũng quát lên rồi. Ha ha, tiểu tử ngươi đổi giọng khá nhanh nha. Quỷ Vương tán thưởng địa liếc nhìn Lâm Phàm một cái, tiểu tử này đủ không biết xấu hổ, tưởng hắn có thể làm to chuyện. Đã ngươi đều trở thành con rể của ta rồi, vậy có phải hay không nên giúp cho ta một chút, giúp ta bắt giữ Trúc Long cùng Thao Thiết đâu? Lâm Phàm không biết xấu hổ, Quỷ Vương cũng không cam chịu yếu thế, quả quyết mở miệng nhường Lâm Phàm hỗ trợ. Rốt cuộc Lâm Phàm này một thân ngập trời tu vi, nếu là không lợi dụng một chút, đây chẳng phải là quá lãng phí. Ngươi nghĩ tập hợp đủ 4 cái dị thú, dùng máu của bọn nó tạo dựng tứ linh huyết trận, dùng cái này đối kháng đạo huyền chu thiên kiếm. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ Quỷ Vương dự định, thế là nói thẳng ra. Nữ nhi này lớn thực sự là tuổi trò ra bên ngoài vậy à, Bích Giao, ngươi ngay cả việc này cũng nói cho hắn biết. Quỷ Vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhà mình nội tình đều bị Bích Giao để lộ ra đi. Ta cũng không nói. Chẳng qua trên đời này muốn giấu giếm được Lâm Phàm sự việc thật đúng là không nhiều, ngươi như vậy giống chống khua chiêng địa thu phục dị thú, năng lực giấu giếm được ai vậy? Bích Giao bất đắc dĩ trận nhìn chính mình lao phụ thân một chút, nghĩ gì thế, việc này còn cần chính mình nói cho Lâm Phàm. Thiên hạ đại sự hắn đều quen tại tâm. Nhạc phụ, ngươi cảm thấy kế hoạch, nhu lực vi đại bá nghiệp quan trọng, hay là nhi nữ tình trường quan trọng? Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng hỏi Quỷ Vương một câu. Đại trượng phu sinh cư giữa trời đất, há có thể buồn bực ở lâu dưới người, đại trượng phu ý chí, ứng như trường giang đông chạy đại hải, tội gì trầm mê ôn nhu hương? Đại trượng phu xử thế tầm thường vô vi, cùng gỗ mục cỏ khô có gì khác? Nếu như nói ta năng lực phục sinh tiểu si đâu? Quỷ Vương một phen gióng giạc lời nói đến mức Quỷ Vương tông môn hạ nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, quả nhiên không hổ là một tông chi chủ, này kéo đi làm bán hàng đa cấp, vậy cũng đúng một nhân tài a, ta mới vừa nói đều là đánh giám, làm sao ngươi biết tiểu si, ngươi xác định ngươi năng lực phục sinh tiểu si? Quỷ Vương kích động một phát bắt được Lâm Phàm tay hỏi. Lâm Phàm, ngươi thật có thể phục sinh mẹ ta? Bích Giao chen lấn hồi lâu không có gạt mở Quỷ Vương, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng hỏi. Việc này dưới ngươi, ta có thiên cang tam thập lục đại thần thông khởi tử hồi sinh chi thuật, lại có bắt toàn tạo hóa khả năng, phục sinh một người với ta mà nói chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Lâm Phàm gật đầu, phục sinh tiểu si coi như là cho Quỷ Vương xính lễ đi. Cái kia, hiền tề à, ngươi nhìn xem nhạc phụ ngươi qua nhiều năm như vậy luôn luôn lẻ loi hiu quạng, cỡ nào thê thảm à, ngươi vội vàng giúp ta phục sinh tiểu si đi, ngươi cùng Bích Giao chuyện ta đều đồng ý rồi, hiện tại mẹ nàng cũng là mẹ ngươi à. Quỷ Vương có chút ngượng ngùng xoa xoa tay, cùng vừa nãy cao đàm khoát luận bộ dáng một trời một vực. Tất nhiên nhạc phụ cùng Bích Giao đã không thể chờ đợi, vậy thì đi thôi. Phục sinh còn cần tiểu si thi cốt làm dẫn mới được. Lâm Phàm thì không có lại câu Quỷ Vương ý nghĩa, lại câu Quỷ Vương đều muốn trở thành bệnh lên miệng. Ta đi đầu một bước, các ngươi đuổi theo. Quỷ Vương không kịp chờ đợi hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa chân trời bay đi. Lâm Phàm mang theo Bích Giao về đến Cửu Long Liễn, sau đó cùng lên Quỷ Vương. Sẽ không còn chưa đuổi theo a? Vì Lâm Phàm tu vi không nên a. Bay một khoảng cách, Quỷ Vương nhìn lại, không có phát hiện Lâm Phàm cùng Bích Giao thân ảnh, không khỏi hiếu kỳ tự lẩm bẩm lên. Cha, chúng ta tại trên đầu ngươi, ngươi nhanh chóng một chút. Lúc này Bích Giao tiến đến Cửu Long Liễn cửa sổ xe bên cạnh đúng Quỷ Vương hô một câu, Quỷ Vương lúc này mới phát hiện Cửu Long Liễn đang trên đầu mình bay lên. Tiểu tử thối, bay đến nhạc phụ ngươi trên đầu. Quỷ Vương cười mắng một tiếng, sau đó nhắc tới toàn thân pháp lực, hóa thành một đạo trường hồng gia tốc chạy tới thê tử tiểu si phần mộ. Tướng công, chúng ta đi làm mà nha. Quỷ Vương sao gấp gáp như vậy? Lý Tú Ninh có chút tò mò nhìn phía dưới Quỷ Vương, phát hiện pháp lực của hắn có chút dao động, hiển nhiên là trong thời gian ngắn bạo phát ra quá nhiều pháp lực, đưa đến khí tức bất ổn. Đi phục sinh vợ hắn, cũng là Bích Giao thân mẫu. Hắn tất nhiên kích động, ngươi không có phát hiện Bích Giao thì vô cùng kích động sao? Lâm Phàm cười lấy méo méo Bích Giao tay nhỏ bày ra an ủi. Lâm Phàm ngươi biết sao? Mẹ ta nhưng thật ra là vì ta mà chết, lúc trước chúng ta bị vây ở đổ sụp trong sân động, không có đồ ăn thì không có nước, là mẹ ta nàng. Đề cập chuyện cũ, Bích Giao có chút khóc không thành tiếng, Quỷ Vương cho rằng năm đó nàng còn rất nhỏ không ký sự, nhưng là chuyện này dường như là lạc ấn tại rồi trong óc của nàng, nàng làm sao có thể quên nhớ. Tốt, không cần đắm chìm trong ngày xưa trong bi thống, hôm nay ta có thể để ngươi nương phục sinh, tất cả tiếc nuối cùng đau khổ hôm nay đều sẽ tan thành mây khói. Lâm Phàm đem Bích Giao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Đến rồi, đi xuống đi. Một canh giờ qua đi, Lâm Phàm nhìn thấy Quỷ Vương đứng tại một tòa phần mộ trước, thế là mang theo Bích Giao nàng nhóm hạ Cửu Long Liễn. Các nàng là? Quỷ Vương nguyên lai cho rằng Cửu Long Liễn trong chỉ có Lâm Phàm cùng nữ nhi của mình Bích Giao đâu, không ngờ rằng bên trong còn có mấy cái thiên kiều bá mị nữ tử, cũng là nữ nhân của ta. Nay không có gì không thể nói, Lâm Phàm trực tiếp cùng Quỷ Vương thẳng thắn rồi. Ngươi vẫn là rất có năng lực có rồi, Bích Giao còn chưa đủ, lại còn có nhiều như vậy gái khác hồng nhan chi kỳ đâu. Quỷ Vương nghe vậy sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nhưng là một si tình trùng, không ngờ rằng con gái lại tìm cái đa tình trùng. Lý Tú Ninh, Lý Hàn Y Dì nàng nhóm nhìn thấy Quỷ Vương sắc mặt thì đã hiểu lòng hắn nghĩ, sôi nổi nhịn không được bật cười. Rốt cuộc lúc này mới cái nào đến đâu, bên trong tiểu thế giới Lâm Phàm nữ nhân còn nhiều chính là đấy. Lâm Phàm, đội vàng phục sinh mẹ ta đi. Bích Giao không có quản sắc mặt khó coi Quỷ Vương, chỉ là nhẹ giọng thúc giục dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm có 100-200 nữ nhân đâu, nàng đều không ăn dấm, cha nàng ăn dấm cái gì à? Hiện tại hay là phục sinh mẹ nàng trọng yếu hơn. Ừ. Lâm Phàm thì không nói nhảm, vẫy tay một cái, tiểu si phần mộ vỡ ra, một bộ hồ tộc thi cốt tùy theo xuất hiện. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Quỷ Vương cùng Bích Giao một chút, không ngờ rằng tiểu si lại là cái hồ yêu. Bích Giao mặc dù trên mặt hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá khích di chuyển, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã sớm đúng chính mình thân phận của mẫu thân có chỗ suy đoán rồi. Quỷ Vương thần sắc thì tương đối phức tạp, hưu ai ý, có quyến luyến, hổ thẹn, xem ra là dùng tình sâu vô cùng. Lúc này Lâm Phàm thi triển khởi tử hồi sinh chi thuật, gọi đến rồi tiểu si hồn phách, nhường hồn phách của nàng có thể trở về bản thể, lại dung nát toàn tạo hóa chi thuật, nhường thân thể nàng trên huyết đục lại lần nữa mọc ra. Rất nhanh một con toàn thân trắng như tuyết hồ ly thì xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngay tại Quỷ Vương kìm lòng không được đến gần lúc, Bạch Hồ mở mắt. Sửng sốt sau khi, Bạch Hồ trên người hiện lên một đạo bạch quang, sau đó biến thành hình người. Tiểu Si, mẹ. Quỷ Vương cùng Bích Giao vội vàng lây lại, cùng khôi phục thần trí tiểu Si ôm thành một đoàn. Chương 646, khởi tử hồi sinh chương 646, khởi tử hồi sinh Lâm Phàm mang theo Lý Hàn Y Lì nàng nhóm đi xa, không quấy rầy nàng nhóm một nhà ba người đoàn tụ. Tướng công, nay khởi tử hồi sinh chi thuật thật không có bất kỳ cái gì đại giới sao? Lý Hàn Y tiến đến Lâm Phàm bên thai nhỏ giọng hỏi. Nay khởi tử hồi sinh chi thuật nếu là không có hạn chế lời nói, vậy cũng quá siêu cách đi. Khởi tử hồi sinh làm sao có khả năng không có đại giới, muốn cho người chết sống bao lâu, vậy sẽ phải điểm chính mình bao nhiêu năm tuổi thọ cho người chết, ta điểm 500 năm tuổi thọ cho tiểu si, cho nên nàng còn có thể công việc 500 năm. Lâm Phàm lắc đầu, khởi tử hồi sinh bản thân là không có đại giới, nhưng mà muốn cho người chết tiếp tục sống, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Ngươi sao có thể làm như thế, đây không phải cầm mạng mình không được bệnh sao? Khá tốt ngươi ăn nhân sâm quả, được 47.000 tuổi thọ mệnh, bằng không ta cắn chết ngươi. Nghe vậy Lý Hàn Y Dì nàng nhóm toàn bộ cũng nhịn không được đúng Lâm Phàm trợn mắt nhìn, đây chính là 500 năm tuổi thọ à, đã vậy còn quá dễ dàng thì cho ra đi. Tiên nào, dù là không ăn thịt người nhân sâm, ta thân làm kim tiên, thì có mấy vạn năm tuổi thọ. Lâm Phàm cười lấy an ủi chúng nữ một tiếng, tuổi thọ của hắn nhưng thật ra là bị thế giới này hạn chế rồi. Bằng không một khi hắn đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, vậy liền sẽ nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, bất lao bất tử vĩnh sinh bất diệt, tuổi thọ đối với hắn mà nói thì không có ý nghĩa gì rồi. Ngươi chính là nhà ta Bích Giao ý trung nhân Lâm Phàm a. Quả nhiên là một phiên giai công tử, vừa nãy người đi về nói dung mạo của ngươi khí chất hơi kém hắn một bậc, hiện tại xem ra, hắn kém ngươi đâu chỉ một bậc, quả thực không xứng cùng ngươi đánh đồng, đa tạ ngươi sống lại ta, để cho ta năng lực cùng người hướng cùng Bích Giao trùng phùng. Qua một nén nhang tả hữu, tiểu si mang theo vạn người hướng cùng Bích Giao đi tới nói với Lâm Phàm. Không cần phải khách khí, năm đó cái chết của ngươi đúng Bích Giao mà nói là trọng đại đả kích, cũng là tâm kết của nàng chỗ, cho nên ta muốn cho nàng triệt để vui vẻ hạnh phúc lời nói, nhất định phải giúp nàng khứ trừ tâm kết này, cũng là để ngươi phục sinh. Ngươi năng lực như thế là Bích Giao suy xét, nhìn tới Bích Giao ánh mắt không sai, về phần người hướng nói nữ nhân của ngươi nhiều, ta nghĩ không phải cái đại sự gì, nam nhân ưu tú đáng giá có nhiều hơn bạn đời, chỉ cần hắn năng lực đối xử như nhau, xử lý tốt chính mình người phụ nữ quan hệ là được rồi. Tiểu Si thỏa mãn gật đầu, nàng cảm thấy Lâm Phàm bề ngoài khí độ cùng thực lực cũng xứng với Bích Giao, với lại hắn còn như thế là Bích Giao suy xét, nhiều mấy cái hồng nhàn chi kỷ không đáng kể chút nào chuyện. Bởi vì cái gọi là cha vợ nhìn xem con rể càng xem càng không vừa mắt, nhưng mà mẹ vợ nhìn xem con rể, đó là càng xem càng thuận mắt, cho nên dù là Quỷ Vương đúng Lâm Phàm sắc mặt không chút thay đổi, nhưng tiểu si ngược lại là đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy. Chẳng qua Lâm Phàm thì không thèm để ý chính là, người nhạc phụ này đoán chừng là chúc cậu, nói trở mặt thì trở mặt, cùng hắn tức khí không cần thiết. Bích Giao, hôm nay các ngươi một nhà chủ vùng, vậy liền hảo hảo họ gặp đi, chúng ta rời đi trước, qua mấy ngày ta lại đến tiếp ngươi. Lâm Phàm nhìn thấy trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười Bích Giao, cũng là vì nàng cảm thấy vui vẻ, thế là dự định lưu nàng cùng phụ mẫu chờ lâu mấy ngày. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Bích Giao nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó đổi sắc mặt, hôm nay nếu để cho Lâm Phàm đi rồi, vậy hắn qua mấy ngày mới sẽ trở lại đón tiếp chính mình đâu. Quan trọng nhất là trời tối ngày mai hẳn là Lâm Phàm đại hôn lúc rồi, mình nếu là không tại, chẳng phải là bỏ qua sao? Mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, bằng không chờ Lâm Phàm lần sau thành thân, cũng không biết tới khi nào đi. Bích Giao, Lần này không chỉ là quỷ vương bất mãn, ngay cả tiểu si cũng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Không phải liền là cùng bọn hắn đợi mấy ngày sao? Mặc dù người tuổi trẻ tình yêu oanh oanh liệt liệt, thì không quan tâm này một ngày hai ngày a. Cuộc sống tương lai còn dài mà. Tiểu si còn muốn nhìn cùng Bích Giao cầm đuốc soi nói chuyện lâu, tìm hiểu một chút nàng những năm này đời sống đâu. Đây cũng là mẫu thân tham dự con gái trưởng thành một loại cách thức đi. Rốt cuộc nàng chết rồi nhiều năm như vậy, theo Bích Giao lúc còn rất nhỏ thì không có lại tham dự cuộc sống của nàng, trong lòng cảm thấy rất xin lỗi con gái. Ta không nghĩ rời khỏi Lâm Phàm. Bích Giao không có cách nào nói ra Lâm Phàm ngày mai đại hôn sự việc, nhật ký phó bản hạn chế nàng, vì theo lý mà nói nàng có phải không hẳn phải biết việc này chỉ có Lâm Phàm người bên cạnh hiểu rõ, cho nên nàng chỉ có thể mập mờ suy đoán rồi. Hồ đồ. Nghe vậy Quỷ Vương sắc mặt càng đen hơn, không khỏi quát khẽ một tiếng, mà thấy nhỏ Si thì là cười một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ à, thật đúng là yêu nhiệt liệt, lại một ngày cũng không nghĩ tách rời. Chỉ có Doãn Lạc Hà Thẩm Bích Quân nàng nhóm 6 người đã hiểu Bích Giao vì sao kiên trì muốn cùng Lâm Phàm đi, nàng khẳng định là không muốn bỏ qua Lâm Phàm đại hôn. Như vậy đi Bích Giao, mẹ của ngươi vừa mới phục sinh, mẹ con các ngươi trong lúc đó khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ngươi liền bồi phụ mẫu cùng nhau ăn bữa cơm và viên, sau đó buổi tối nói lại tâm, ngày mai ta lại để cho tướng công tới đón ngươi làm sao? Lý Hàn Y Lìa nhìn Tả Hữu làm khó Bích Giao có chút mềm lòng, thế là mở miệng thay nàng giải vây. Thật sao? Bích Giao nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đây là phương pháp tốt nhất rồi, vừa năng lực bồi bổ cha mẹ của mình, cũng không trở thành bỏ lỡ cùng Lâm Phàm hôn lễ, chỉ là nàng không tốt nói với Lâm Phàm, không ngờ rằng Lý Hàn Y Lìa giúp nàng một tay. Đương nhiên, tướng công ngươi nói đúng sao? Ngày mai không phải sắp kết hôn sao? Cũng không thể thiếu một cái tân nương tử a. Cũng tốt, kia Bích Giao, ngày mai chúng ta lại đến tiếp ngươi. Lâm Phàm cũng không có từ chối, hắn cảm thấy cũng đúng thế thật một biện pháp tốt. Ừ mừng, nói tốt rồi, ngày mai nhất định phải tới tiếp ta. Bích Giao liên tục gật đầu, Lâm Phàm đáp ứng thật sự là quá tốt. Nếu đã vậy, chúng ta rời đi trước. Nói xong Lâm Phàm mang theo Lý Tú Ninh lục nữ cưới cửu long liễn rời khỏi nơi này. Ngày mai Lâm Phàm đại hôn, là muốn cưới phía sau hắn vài vị nữ tử sao? Bích Giao a, không phải cha nói ngươi, Lâm Phàm đích thật là thanh niên tài tuấn, nhưng mà phía sau hắn cũng có 6 vị nữ nhân, tăng thêm ngươi cũng 7 cái rồi, ngươi xác định hắn là lương phối. Mặc dù hắn cứu được mẹ ngươi, cha vô cùng cảm kích hắn, nhưng mà cha không thể bắt ngươi cả đời hạnh phúc đi hoàn lại a. Lâm Phàm sau khi đi, Quỷ Vương bắt đầu nghĩ linh tinh lên, hắn vẫn cảm thấy Lâm Phàm vô cùng đa tình rồi. Cha, ta không phải hắn không cả, thêm lời thừa thãi ngươi đừng nói là rồi, hôm nay là nương phục sinh ngày vui, ta cũng không muốn cùng ngươi cãi nhau. Bích Giao nghe vậy trừng Quỷ Vương giống nhau, mới vừa rồi còn hiền tế đều thân mật, hiện tại trở mặt thì không nhận người a. Không phải liền là nhiều mấy cái. Mấy trăm nữ nhân nha, có gì ghê gớm đâu. Cha không phải cũng là vì tốt cho ngươi sao. Hắn sống lại mẹ ngươi, ta vui lòng đem Quỷ Vương tông giao cho hắn, Phục Long đỉnh thì đưa cho hắn, nhưng mà cha không thể để cho ngươi. Tốt, im miệng đi ngươi, ngươi không nên ở chỗ này tự cho là đúng, ngươi cho rằng đi theo Lâm Phàm là hy sinh rồi Bích Giao hạnh phúc, trên thực tế là Bích Giao đang theo đuổi hạnh phúc của mình. Bích Giao biết rất rõ ràng Lâm Phàm có những nữ nhân khác, nhưng vẫn như cũng không thèm để ý, nói rõ nàng là hạnh phúc, cam tâm tình nguyện, người ta trai tài gái sắc một đôi trời sinh, ở đâu chuyển động nhìn ngươi cái này kẻ xấu xí đến phản đối. Bích Giao vừa định phản bác Quỷ Vương, Tiểu Si ngược lại là trước giúp nàng nói móc rồi Quỷ Vương dừng lại, Quỷ Vương bị nói móc không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng. Chương 647, Đại Tùy quận chúa công chúa ma tộc chương 647, Đại Tùy quận chúa công chúa ma tộc Lâm đại ca, ta nhìn xem cái đó Quỷ Vương hình như đúng ngươi không hài lòng lắm mà. Cửu Long liên trong, Thẩm Bích Quân đối nằm ở trên đùi mình Lâm Phàm nói, bình thường, trước đó ta bắt cóc Diệp Nhược Y lúc, cha nàng Diệp đại tướng quân còn hận không giết được ta đây, nào có một cha ruột nhìn thấy nữ nhi của mình đột nhiên bị người bắt cóc còn có thể vui vẻ, chớ nói chi là bắt cóc nàng người kia hay là cái người đa tình. Lâm Phàm có chút không để bụng, đổi lại là nữ nhi của mình, chính mình thì không nỡ nhường nàng cùng người khác tổng hầu một chồng á, vậy chúng ta những thứ này không có cha mẹ chẳng phải là cho ngươi bớt đi không ít chuyện. Đang cho Lâm Phàm mớm nước quả Doãn Lạc Hà nghe vậy cười lấy hỏi, cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc dù là Quỷ Vương nhìn ta lại không thuận mắt, thì không ngăn cản được Bích Giao đi cùng với ta. Cái này nói rõ mặc dù có phụ mẫu ngăn cản, mặc dù sẽ có chút khó khăn, nhưng vấn đề cũng không lớn. Lâm Phàm nhìn ra Bích Giao đối với mình đó là mối tình thắm thiết, cho nên không lo lắng chút nào Quỷ Vương ngăn cản. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi lại tùy tìm một đã là tùy triều của chúa, lại là công chúa ma tộc người. Lâm Phàm thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị đi tìm Độc Cô Ninh Kha. Lúc này nàng hẳn là còn ở tùy triều che giấu tung tích đâu, chính mình đi tìm nàng, nàng khẳng định sẽ sững sờ địa cho là mình giấu giếm thân phận hảo hảo làm sao lại bại lộ đâu. Rốt cuộc nàng thế nhưng từ nhỏ đã đoạt xá rồi đại tùy quận chúa, không nên bị người phát hiện mới đúng. Đã là đại tùy quận chúa lại là ma tộc công chúa, kia nàng không phải liền là gian tế rồi. Chẳng qua nghe ý của ngươi là, tựa như là định đem nàng cầm xuống a. Tiểu Thất nghiêng đầu nghĩ một lát, suy nghĩ minh bạch Độc Cô Ninh Kha thân phận. Vậy khẳng định đưa nàng cầm xuống a, đem địch nhân chuyển hóa là người mình, há không chính là này lên kia xuống. Huống hồ ta cần nàng mang ta tiến vào ma giới, rốt cuộc ta trước đó đã đáp ứng nữ hoa, muốn giết ma quân. Dựa theo ngươi cách nói, ma quân hẳn là cha nàng, ngươi là muốn nhận nàng, lại để cho nàng mang ngươi về nhà giết cha nàng. Lý Hàn Y Lìa lục nữ nghe vậy đều có chút ngây người, hay là Lâm Phàm chơi hoa à, lại dự định nhường ma quân con gái mang theo hắn đi giết ma quân. Mặc dù lượn quanh điểm, nhưng mà các ngươi không có đoán sai. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cửu Long liên hướng phía đại tùy phương hướng mà đi. Cái này chỉ sợ là có chút khó nha. Chúng nữ nhất trí không coi trọng Lâm Phàm chuyến này thu hoạch, nào có nhường con gái mang theo đi giết cha sao? nữ nhân kia được bị Lâm Phàm mê thành cái dạng gì, mới có khả năng ra chuyện như vậy tới. Đến rồi, là cái này quận chúa phủ, chúng ta đi xuống đi. Một canh giờ sau Cửu Long Liễn đến rồi quận chúa phủ, Lâm Phàm mang theo lục nữ hạ Cửu Long Liễn. Chẳng qua nhường hắn kỳ quái là rõ ràng chính mình không có thi pháp ẩn tàng hành tung, vì sao quận chúa phủ thủ vệ chỉ là liếc nhìn chính mình một cái thì rời đi tầm mắt đâu, chính mình cứ như vậy không có tồn tại cảm. Nhìn tới người ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đây là đang gậy ông đập lưng ông đâu. Lý Tú Ninh cười một tiếng, đã hiểu đây nhất định là Lâm Phàm nói cái đó ma giới công chúa đã làm tốt bọn hắn muốn tới chuẩn bị, cho nên nói cái này ma giới công chúa khẳng định thì có nhật ký phó bản rồi. Chẳng qua Lâm Phàm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp mang theo nàng nhóm đi vào quận chúa phủ, những thị vệ này trông thấy lại như thế nào, không nhìn thấy lại như thế nào, chính mình tới lui tự do, ai có thể ngăn lại chính mình. Người đã đến. Làm Lâm Phàm một đoàn người đi vào đại sảnh lúc, ngồi ở vị trí đầu một vị mặc tím trang phục màu đỏ mỹ mạo nữ tử đột nhiên mở miệng. Nhìn nàng tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Lâm Phàm đâu còn năng lực không biết nàng là ai đâu, không liền là chính mình mục tiêu của chuyến này Độc Cô Ninh Kha nha. Đúng vậy a, ta đến rồi. Chỉ là Lâm Phàm cảm thấy có hứng, Độc Cô Ninh Kha hình như đã sớm biết hắn muốn tới. Nhiều như vậy ngày, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Muốn tới, có chuyện phải làm. Độc Cô Ninh Kha muốn bắt lại, Ma Quân cũng muốn làm thịt, không tới sao có thể được đâu. Lâm Phàm có thể đợi không được cái gì xích sâu yêu tinh hàng thế, ma giới tái nhập nhân gian lại đi giết Ma Quân, sớm giết sớm xong việc, có thể sớm ngày chấm dứt một cọc tâm sự. Chỉ là có chuyện phải làm, không có mục đích khác. Độc Cô Ninh Kha nhíu mày, chính mình đợi nhiều như vậy tiền, còn không phải thế sao phải nghe cái này. Đem ngươi đoạt lại đi, hoặc là ngươi chủ động cùng ta trở về. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Độc Cô Ninh Kha một cái, luôn cảm giác nàng hình như đang chờ mình thổ lộ giống nhau. Thử, ngoài ra, ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì? Độc Cô Ninh Kha thấy Lâm Phàm cuối cùng nói ra, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không nhiều chính thức, nhưng cũng không cần cầu quá nhiều rồi, có rồi Lâm Phàm lời nói, chính mình cùng hắn rời khỏi cũng không thể coi là không thận trọng a. Ngươi làm ra chiến trận này, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu. Lâm Phàm thân ảnh chợt lóe lên, một giây sau xuất hiện ở Độc Cô Ninh Kha bên cạnh. Sau đó hắn cúi người quan sát tỉ mỉ nhìn Độc Cô Ninh Kha, rất nhanh liền phát hiện nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt hiện lên trận trận đỏ ửng. Ngươi không nói ta làm sao biết, còn có, không cho phép như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem, rất thất lễ có biết hay không. Độc Cô Ninh Kha vừa mới bắt đầu còn lớn hơn gan cùng Lâm Phàm đối mặt, nhưng mà rất nhanh liền thua trận, tránh đi Lâm Phàm con mắt sau có chút ít chột dạ nói. Ta muốn cho ngươi dẫn ta vào ma giới, giết Ma Quân. Lâm Phàm thấy thế hơi cười một chút, sau đó thì không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói với Độc Cô Ninh Kha. Ngươi biết ta là công chúa ma tộc thân phận. Độc Cô Ninh Kha cố ý giả bộ như vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm hỏi. Hiểu rõ. Hiểu rõ ngươi còn gọi ta dẫn ngươi đi giết Ma Quân. Đó là phụ hoàng ta. Độc Cô Ninh Kha bất đắc dĩ trợn nhìn Lâm Phàm một chút, hắn yêu cầu mình làm chuyện khác còn chưa tính, lại yêu cầu mình dẫn hắn đi ma giới giết chính mình phụ hoàng, này so với hắn nhìn chằm chằm chính mình còn thất lễ. Thế nhưng ngươi chẳng qua là bị hắn dùng ma quả sáng tạo ra mà thôi, hắn chỉ là cần ngươi đánh vào nhân tộc nội bộ, tại ngươi lúc hữu dụng, ngươi mới là ma giới công chúa, chờ ngươi vô dụng lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Lâm Phàm nhún nhún vai, Ma Quân chính là năm đó cùng Côn Luân Thần Nông Phục Hy Không Động Nữ Hoa tăng thêm Hiên Viên Hoàng Đế đại chiến loại người hung ác, là hồng hoang viễn cổ thứ nhất Ma Quân, nào có cái gì thân tình tình yêu. Cho nên Độc Cô Ninh Kha cũng không phải hắn thân sinh, chỉ là hắn dùng tự thân tu luyện công pháp sáng tạo ra mà thôi, dường như Đường Tuyết Kiến cùng Tịch Giao quan hệ giống nhau. Liền xem như vậy, dường như ta thì không cần phải dẫn ngươi đi giết ta người sáng tạo a. Dù là đã sớm hiểu rõ, nhưng chính thai nghe được Lâm Phàm nói nàng không phải Ma Quân thân sinh chỉ là bị Ma Quân sáng tạo ra, Độc Cô Ninh Kha vẫn còn có chút thất thần, nhưng trầm mặc một lát sau nàng vẫn không có nhả ra. Ta có thể kể ngươi nghe, ta thân là Ma Quân con gái, có bất tử chi thân, một khi nhục thể của ta tử vong, thần hồn của ta rồi sẽ về đến ma giới. Nếu ngươi thật muốn thông qua ta tìm thấy Ma Quân, vậy ngươi thì giết ta đi, giết ta ngươi là có thể đi theo ta thần hồn tìm thấy ma giới chỗ, sau đó đi giết Ma Quân. Sau đó Độc Cô Ninh Kha càng là hơn trực tiếp nói cho Lâm Phàm nàng sau khi chết thần hồn rồi sẽ về đến ma giới sự việc, muốn nhìn một chút Lâm Phàm có thể hay không bởi vậy giết nàng. Chương 648, A Miêu A Cẩu. Chương 648, A Miêu A Cẩu. Thú vị, ngươi để cho ta giết ngươi, lại đi theo thần hồn của ngươi đi ma giới, ngươi cho là ta sẽ làm như vậy? Lâm Phàm kinh ngạc liếc nhìn Độc Cô Ninh Kha một cái, nữ nhân này sợ là có chút bị điên nha. Nếu như ta nói trừ những thứ này ra không có phương pháp khác đây, ngươi giết có phải không giết? Độc Cô Ninh Kha cười lấy đứng dậy cùng Lâm Phàm mặt đối mặt đối mặt lên. Ta còn không có giết nữ nhân chứng đạo thói quen, ngươi không nói coi như xong, cùng lắm thì ta liền chờ đến xích sâu yêu tinh hàng thế, đến lúc đó Ma Quân tự nhiên sẽ chính mình nhảy ra, đến lúc đó lại làm thịt hắn cũng giống như vậy. Lâm Phàm lắc đầu, hắn đột nhiên nhớ lại, nguyên kịch trong Vũ Văn Thác mượn nhờ không động ấn lực lượng từng tiến vào ma giới, hắn là mang theo thư hương cho ma diễm tập tử tiến nhập ma giới, muốn cứu mẹ của hắn. Vũ Văn Thác muốn cứu người, tự nhiên không thể đánh rắn động cỏ, cho nên cần ma diễm tập tử ẩn nấp tung tích, nhưng Lâm Phàm cũng không cần, hắn chỉ cần tìm được ma giới là được rồi, đến lúc đó quang minh chính đại giết vào trong, người nào cản trở ai chết. Truyền thuyết không động ấn có một loại lực lượng thần bí, có thể đột phá thời gian, thậm chí người, ma, thần, tam giới nguyên tố đều có thể lại lần nữa kết hợp, đã ngươi không giết ta, vậy cũng chỉ có thể mượn dùng không động ấn lực lượng mở ra thời không thông đạo tiến vào ma giới rồi. Độc Cô Ninh Kha nghe được Lâm Phàm từ chối không khỏi vui vẻ ra mặt, lúc này đem một cái khác tiến vào ma giới phương pháp nói cho Lâm Phàm. Nàng là ma tộc, cùng nhân tộc trời sinh chủng tộc đối lập, cho nên trong lòng không có cảm giác an toàn, thậm chí không biết Lâm Phàm tìm đến nàng, là thực sự thích nàng, muốn mang nàng đi, hay là chỉ coi nàng là làm sử dụng đối tượng, chuẩn bị sử dụng nàng tìm thấy ma quân sau liền đem nàng vứt bỏ. Bây giờ Lâm Phàm thái độ nói rõ hắn cũng không phải đang lợi dụng chính mình, với lại hắn đối với mình vô cùng thẳng thắn thành khẩn, đã như vậy, vậy mình cũng liền có thể không hề cố kỵ cùng hắn rời đi. Ừm, ta biết rồi, vậy còn ngươi, là vui lòng vứt bỏ vinh hoa phú quý cùng ta rời khỏi, vẫn là có ý định tiếp tục lưu lại làm đại tùy của chúa, ma giới công chúa? Lâm Phàm không ngờ rằng Độc Cô Ninh Kha vẫn là đem tiến vào ma giới phương pháp nói ra, kinh ngạc nhìn nàng một cái sau hỏi: "Ta là ma quân phái tới nhân gian gián điệp vốn là và xích sâu yêu tinh giáng lâm, đã thông ma giới cùng nhân gian lối đi, hoàn thành ma quân quân lâm thiên hạ dạ tâm, bây giờ hắn đều muốn bị ngươi giết, ta còn lưu tại này làm gì đâu?" Độc Cô Ninh Kha có chút bất đắc dĩ, ma quân đều muốn bị giết, Lâm Phàm còn hỏi chính mình có đi hay không, chính mình không đi cho ai gián điệp đi a kia đi thôi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó quay người muốn đi gấp, chuẩn bị trước mang Độc Cô Ninh Kha hồi tiểu thế giới ăn cơm trưa. Ăn no rồi liền đi làm ma quân cái này thẳng cờ hó. Đợi chút nữa, cuối cùng chính thức giới thiệu một chút, ta, Độc Cô Ninh Kha, một từ nay về sau không nơi nương tựa tiểu nữ nhân, được rồi, ta, Lâm Phàm, một về sau có thể cho ngươi bả vai dựa vào đại trợ phu, có thể đi rồi sao? Đói bụng. Có thể. Độc Cô Ninh Kha cười nói tự nhiên địa kéo lại Lâm Phàm cánh tay, chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi. Chủ nhân, đừng quên ta. Độc Cô Ninh Kha đi theo Lâm Phàm còn chưa đi hai bước, sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo lo lắng giọng nữ. Lâm Phàm cùng Độc Cô Ninh Kha xoay người nhìn lại, một vị người mặc trang phục nữ tử chính đội vàng địa đã chạy tới. Thư Hương. Ngược lại là đem người quên. Chủ nhân đi đâu Thư Hương liền đi đâu, chủ nhân không muốn bước xuống Thư Hương. Thư Hương đi vào cô Độc Ninh Kha bên cạnh giữ chặt tay của nàng nói. Vậy là tốt rồi, mang theo cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Độc Cô Ninh Kha quăng tới trưng cầu ánh mắt, Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, trực tiếp đồng ý Thư Hương cùng theo một lúc rời khỏi. Quân chúa này là muốn đi đâu? Lúc này một vị sắc mặt âm trầm lão giả đi đến, ngăn cản Lâm Phàm bọn hắn đừng đi. Người biết. Lâm Phàm nghiêng đầu hỏi tới kéo cánh tay mình Độc Cô Ninh Kha. Không biết, có thể là cái lạc đường lao đầu đi. Độc Cô Ninh Kha không thèm để ý lao giả, cho nên cố ý giả bộ như không biết hắn. Thân mặc dù lớn tuổi, nhưng còn không đến mức đến lạc đường tình trạng, ngược lại là quận chúa tuổi còn trẻ, cũng đã không nhìn rõ người, không biết có phải hay không là mắc cái gì nhanh mắt, không bằng thần mời thái y đến là quận chúa trị liệu một chút. Lao giả nghe vậy sầm mặt lại, sau đó giọng nói bất thiện nói: "Thú vị, ngươi là Dương Tô a?" Lâm Phàm thông qua hai người đối thoại nhận ra lão giả thân phận. "Ngươi là ai? Dự định mang theo quận chúa đi nơi nào? Ngươi cái quái gì thế, cũng xứng cùng ta khoa tay múa chân, hỏi lung tung này kia." Nghe được Dương Tố giọng chất vấn khí, Lâm Phàm tại chỗ nổi giận, này Dương Tố thật sự là thích ăn đòn a, chẳng qua là chỉ là quy tiên đỉnh phong cảnh giới, ngay cả địa tiên đều không phải là, nếu không có Vũ Văn Thác mẹ nàng nơi tay, đoán chừng có thể bị Vũ Văn Thác đánh chạy chối chết. Hắn có con tin nơi tay, tại Vũ Văn Thác trước mặt la lối om sòm còn chưa tính, ở trước mặt mình còn lớn lối như thế, đã có đường đến chỗ chết. Lớn mật, hôm nay ta thì giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao. Ách. Dương Tố vừa định ra tay liền bị Lâm Phàm bóp lấy rồi cổ. Sau đó hắn liền bị Lâm Phàm một tay tóm lấy. Tại Lâm Phàm trước mặt, hắn ngay cả mình đáng tự hào nhất thần hỏa thượng đạo cũng không sử dụng được, trực tiếp bị tươi sống bóp chết, ngay cả thần hồn cũng theo đó mất đi. Giác thải. Lâm Phàm tiện tay đem thi thể của Dương Tố vứt qua một bên, đầu năm nay thật đúng là cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến khiêu khích hắn, chẳng qua trả ra đại giới cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Đi thôi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, sau đó cửu đầu giao long phóng lên tận trời, lôi kéo Cửu Long Liễn biến mất tại rồi chân trời. Nơi này chính là tiểu thế giới của ta, về sau cũng là nhà của các ngươi. Lâm Phàm mang theo tiểu thất cùng Độc Cô Ninh Kha vào tiểu thế giới, sau đó cười lấy nói với các nàng rồi một câu: "Chúng ta biết." Hai nữ nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu, vào nơi này mang ý nghĩa mình đã coi như là Lâm Phàm nữ nhân. Tại sao muốn nói coi như là đâu? Vì còn chưa thành thân đâu, thành thân về sau liền chính thức biến thành Lâm Phàm nữ nhân, thì chính là hắn thế tử. Phàm ca ca quay về. Ba vị này là? Hoàng Dung mang theo chúng nữ tiến lên đón, trông thấy bên trong tiểu thế giới đến rồi ba tấm gương mặt lạ, thế là cười không ngớt mà hỏi thăm: "Đây là tiểu thất, Độc Cô Ninh Kha cùng thị nữ của nàng Thư Hương." Lâm Phàm theo thường lệ hay là cho Hoàng Dung nàng nhóm giới thiệu một chút mới tới tỉ muội, về phần Hoàng Dung các nàng đến quá nhiều, Lâm Phàm cũng liền không nhất nhất giới thiệu rồi, vẫn là để nàng nhóm chính mình chậm rãi quen thuộc đi. Ừm. Ma khí. Nàng là ma giới người. Nữ hoa đi vào Độc Cô Ninh Kha trước mặt quan sát tỉ mỉ rồi một phen, phát giác được trong cơ thể nàng tích chứa ma khí, không khỏi nhíu nhíu mày. Không sai, nàng chính là ma quân xếp vào ở nhân gian gián điệp, chẳng qua đã bị ta xúi dụng, hiện tại là phản gián điệp, tục xưng vô gián đạo. Địa ngục vô gián ta ngược lại thật ra nghe nói qua, địa ngục vô gián lại xưng ác tỷ địa ngục. Phạm vào cực nặng tội rồi sẽ bị đánh vào địa ngục vô gián, trong địa ngục vô gián, vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì giải thoát hy vọng, trừ ra chịu khổ bên ngoài, tuyệt không cái khác cảm thụ, ngươi nói rất đúng ý tứ này sao? Nữ hoa nghe vậy như có điều suy nghĩ nói. Chương 649, tiến vào ma giới chương 649, tiến vào ma giới ngươi coi như ta chưa nói. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, dường như vô gian đạo thật là có ý tứ này. Thế nào, ngươi còn muốn đem ta đánh vào A tỷ địa ngục A? Độc Cô Ninh Kha nghe vậy cười như không cười liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nhưng nàng trong lòng hiểu rõ Lâm Phàm không phải ý tứ này, chỉ là nữ nhân trước mắt quá đáng giải độc rồi mà thôi. "Ninh Kha, bởi vì ta muốn đi giết Ma Quân, vì để phòng hắn ở trên thân thể ngươi lưu lại hậu thủ gì, cho nên ta quyết định dùng tạo hóa chi đạo thay ngươi lại lần nữa tạo nên một bộ thân thể, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngươi nói được thì được, ta tất cả nghe theo ngươi." Độc Cô Ninh Kha không có ý kiến, nếu có lựa chọn, nàng cũng không muốn làm ma tộc, Lâm Phàm thay nàng lại lần nữa tạo nên một bộ thân thể, từ nay về sau nàng thì là chân chính người, nàng cầu còn không được. Vậy ngươi đúng dung mạo của ngươi dáng người có cái gì không hài lòng sao? Này Phương Tuyết một nơi nào đó muốn tăng lớn mấy cái loại hình. Lâm Phàm đối Độc Cô Ninh Kha trước ngực khoa tay một chút. Không cần, ta đúng dung mạo của ta dáng người cũng rất hài lòng, ngươi cho ta sao chép một chút là được rồi. Độc Cô Ninh Kha trợn nhìn Lâm Phàm một chút, cái này nam nhân hư, chú ý điểm đến cùng ở nơi nào? À, vậy coi như xong, đây chính là khó được cơ hội tốt, ngươi lại từ bỏ, đáng tiếc lạc. Lâm Phàm nhún nhún vai, sau đó dùng một bộ đáng tiếc giọng nói. Vậy liền hơi lớn hơn một chút đi, ngươi thích là được. Độc Cô Ninh Kha nghe vậy biểu tình nghiêm trọng, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Trước đây nàng đúng dung mạo của mình dáng người là rất hài lòng, nhưng mà nữ nhân vì vui mà trang điểm, nàng vẫn là hy vọng có thể trở thành Lâm Phàm trong mắt càng hoàn mỹ hơn tồn tại. Được, ăn cơm trước đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo nàng nhóm đi vào đại điện, bọn thị nữ bắt đầu lần lượt đem thức ăn đưa lên bàn ăn. Không cần khách khí, mọi người tự tiện a. Lâm Phàm đối tiểu thất cùng Độc Cô Ninh Kha nói một câu, sau đó dẫn đầu ăn xong rồi đồ ăn. Ừm, đây là vị nào tỷ tỷ làm thái, ăn thật ngon nha. Tiểu thất ăn miệng đầy đều là dầu, nàng từ trước đến giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thái. Là Hoàng Dung tỷ tỷ làm a, ngươi thì thích ăn, vậy chúng ta chính là chị em tốt. Tương Linh tiểu thúy Mục Đình Đình A Nô ăn hàng tổ bốn người chào mừng dậy rồi người mới gia nhập. Ồ, lẽ nào chúng ta thì không phải là của ngươi chị em tốt rồi sao? Một bên Lâm Nguyệt Như nghe vậy vẻ mặt bất thiện nhìn về phía ăn hàng tổ bốn người. Công chúa, Nguyệt Như tỷ tỷ làm ta sợ nhóm. A Nô lúc này hướng phía Triệu Linh Nhi kiện cáo lên, Triệu Linh Nhi nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Ua, còn có thể cáo trạng, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm. Lâm Nguyệt Như lông mày nhướng lên, này bốn gia hỏa lại kéo bè kết phái đối kháng chính mình, nhất định phải hảo hảo thu thập một phen, thế là cố ý làm ra muốn đứng dậy bộ dáng. Hằng Nga tỷ tỷ bảo hộ ta, Tuyết Hải tỷ tỷ, Yêu Nguyệt tỷ tỷ, An Hàng tổ bốn người sôi nổi tìm kiếm mình người bên cạnh đề xuất bảo hộ. Được rồi Nguyệt Như, hù dọa nàng nhóm làm gì, vội vàng ăn cơm đi, lập tức thái lạnh, cũng không nên cô phụ Dung Nhi nàng nhóm một phen vất vả. Lâm Phàm bất đắc dĩ mở miệng ngăn lại cuộc nháo kịch này, tiếp tục náo loạn cơm cũng đừng ăn. Nghe được Lâm Phàm mở miệng, Lâm Nguyệt Như thè lưỡi, sau đó khéo léo túi đầu ăn cơm. Đợi đến cơm chưa ăn xong, Lâm Phàm mang tới Hàn Đàm Thủy cùng Cực Hàn Đất Đông cứng thay Độc Cô Ninh Kha tạo nên thân thể, còn cố ý nhường nàng dáng người càng đầy đặn một chút, rốt cuộc nàng khuyết điểm lớn nhất chính là ngực phẳng. Một bên Hoa Thiên Cốt cùng Tương Linh nhìn đều có chút hâm mộ, rốt cuộc nàng nhóm thì có đồng dạng khuyết điểm. Chẳng qua Tượng Lâm Triều Anh Yêu Nguyệt Liên Tình, Diễm Linh Cơ Nguyệt Thần Đại Tư mệnh nàng nhóm những người này thì không để bụng rồi, rốt cuộc dù là Lâm Phàm cố ý cho Độc Cô Ninh Kha tăng thêm liệu, cũng vẫn là so ra kém nàng nhóm. Về phần Lý Thanh Lạt thì càng không thèm để ý, nàng chính là khinh thường quần hùng tồn tại, dù là hiện tại Lâm Phàm có rồi khoái 200 vị thế tử, nhưng cũng liền chỉ có một mình nàng độc chiếm vị trí đầu. Đợi đến Lâm Phàm thay Độc Cô Ninh Kha làm tốt thân thể, liền đem thần hồn của nàng tòng ma thân thể bên trong rút ra, sau đó để vào chính mình thay nàng làm tốt thân thể bên trong. Cảm giác thế nào? Rất tốt, nhưng mà ngươi vội vàng tìm cho ta bộ quần áo a. Độc Cô Ninh Kha thích ứng một chút thân thể mới, sau đó xấu hổ bưng kín chỗ yếu hại của mình, nếu chỉ có Lâm Phàm một người còn chưa tính, nhưng nơi này còn có nhiều người như vậy đấy. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vây tay cho nàng đưa tới một bộ trang phục. Ngươi bây giờ muốn đi mà giới sao? Đợi đến Độc Cô Ninh Kha mặc quần áo tử tế về sau, nàng lại khôi phục bình tĩnh, sau đó lại gần Lâm Phàm hỏi. Không sai, đáp ứng nữ hoa sự việc muốn làm đến a, ngươi thế nào không có ngươi có muốn cùng đi hay không? Ừm, ta cũng nghĩ đi. Vậy thì đi thôi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới, sau đó lấy ra không động ấn nghiên cứu. Thì không phức tạp mà. Thông qua thần thức không ngừng dò xét, Lâm Phàm rất nhanh liền phát hiện quyết thiếu, sau đó hắn liền kích hoạt lên không động ấn lực lượng, mang theo Độc Cô Ninh Kha nàng nhóm tiến nhập ma giới. Muốn tìm ma quân chúng ta muốn trước vượt qua hỏa hà, trước tiên cần phải tìm thấy hỏa thuyền, nó năng lực chống cự lấy mạng oan linh cùng địa ngục liên hỏa. Không cần phải nói, cái nào cần phiền toái như vậy, một đường quét ngang là được rồi. Lâm Phàm nói xong trên đầu dâng lên hai đạo lưu quang, rõ ràng là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Ma giới bên trong những tia lấy mạng oan linh tới gần Lâm Phàm bọn hắn về sau, đầu tiên là bị Huyền Hoàng Linh Lung Tháp văng ra, sau đó bị Hồng Mông Lượng Thiên Xích đánh tan thành mây khói. Cứ như vậy, Lâm Phàm đi đến đâu, những kia lấy mạng oan linh thì chết đến ở đâu. Cuối cùng lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ lấy mạng oan linh tất cả đều mất mạng tại Hồng Mông Lượng Thiên Xích dưới. Dừng tay, thật to gan, ngươi là người nào, lại tự tiện xông vào ma giới, tiêu diệt ta ma giới lấy mạng oan linh. Đúng lúc này bốn cầm trong tay liêm đao, mang mặt nạ quỷ ma tộc đi tới, dẫn đầu cái đó ma tộc gặp tình hình này lập tức lớn tiếng quát dừng. A, là công chúa. Công chúa ngươi sao mang theo? Một cái khác ma tộc nhận ra Độc Cô Ninh Kha, nhưng mà lời còn chưa nói hết, Hồng Mông Lượng Thiên Xích đã rơi xuống, bốn ma tộc đều bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Nữ nhi của ta không ngờ rằng ngươi lại phản bội ta, ngươi biết người phản bội ta từ trước đến giờ không có kết quả gì tốt. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm bọn hắn xuất hiện trước mặt cả người cao trăm trượng hư ảo cự nhân đầu đầy tóc đỏ, đỉnh đầu song giác, ấn đường còn có một đạo kia chớp màu đỏ ấn ký, hắn chính là Độc Cô Ninh Kha phụ hoàng ma quân. Bất quá trước mắt ma quân chỉ là một đạo pháp lực hình chiếu mà thôi. Ngươi chính là Hồng Hoang Viễn cổ thứ nhất ma quân, nghe nói ngươi vô cùng phách lối, còn muốn như thế? Hôm nay ta liền đến để ngươi chẳng tử, ngươi cho ta và tốt. Lâm Phàm vung tay lên liền đem trước mắt hư ảo cự nhân bóp nát, chẳng qua hắn hay là tại một khắc cuối cùng chuyển tới ma quân trong hai. Người trẻ tuổi có chút ít câu chuyện thật, cầm mấy món thần khí cũng không biết trời cao đất rộng, căn bản không có đem ta ma quân để vào mắt, đến đây đi. hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. Ma giới chỗ sâu một tòa hùng vĩ trong đại điện, ngồi tại trong đại điện trên bảo tọa ma quân không khỏi lạnh giọng nói. Mà Lâm Phàm một đoàn người thì không có nhường hắn đợi bao lâu, rất nhanh liền đi tới trước đại điện. Chương 650, vây giết ma quân. Chương 650, vây giết ma quân phụ hoàng. Làm Độc Cô Ninh Kha đi theo Lâm Phàm đi vào đại điện, nhìn thấy trên bảo tọa ngồi ngay ngắn ma quân, nàng vẫn là không nhịn được hô một tiếng phụ hoàng. Im ngay, ngươi chẳng qua là ta ma khí ngưng kết một nghiệt chủng mà thôi, lại dám can đảm phản bội ta, hôm nay ta liền để ngươi biết phản bội kết quả của ta. Ma quân nói xong trong tay pháp quyết vừa bấm, dẫn động lưu tại Độc Cô Ninh Kha thể nội chuẩn bị ở sau. Nhưng vốn nên đau đến không muốn sống, dần dần hình thần câu diện Độc Cô Ninh Kha lại lông tóc không thương, này không khỏi nhường ma quân tại chỗ mắt trợn tròn. Rất kỳ quái sao? Khát thử, đã ngươi có thể dùng ma khí ngưng kết ra Ninh Kha, ta tự nhiên cũng được, lại lần nữa cho nàng chế tạo một kẻ thân thể. Lâm Phàm lười biếng liếc nhìn ma quân một cái, thử một hai lần được, còn đang ở kia không dừng lại thử cái gì, thật là một cái cấu trùng. Đi chết đi. Thẹn quá thành giận ma quân trong tay ngưng kết ra một đoàn ma khí, hướng về Lâm Phàm đập tới, nhưng lại bị Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tán phát quang mang chặn lại. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút quần đầu uy lực. Lâm Phàm vây tay một cái, đem chính mình tất cả nữ nhân đều kêu gọi ra. Nữ hoa, là ngươi tiện nhân này, ta nói sao đột nhiên có người đến ma giới tìm ta gây phiền phức, nguyên lai là ngươi, bọn hắn đều đã chết, vì sao ngươi còn chưa có chết? Ma quân nhìn thoáng qua cảnh giới cao thấp không đều chủ nữ, trong lòng có chút khinh thường, rốt cuộc trong các nàng trừ ra chính mình quen thuộc nữ hoa bên ngoài, cái khác tối cao cũng bất quá là điệu tiên cảnh giới, căn bản đối với mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn toàn bộ chú ý đều đặt ở nữ hoa cùng Lâm Phàm trên người, vì nữ hoa là kim tiên trung kỳ, mà Lâm Phàm càng là hơn sâu không lường được, chỉ có bọn hắn đối với mình có uy hiếp. Nữ hoa mặc dù đi theo Lâm Phàm thời gian ngắn ngủi, nhưng mà thông qua tu vi bản quay cùng Lâm Phàm hợp thể song tu âm dương tạo hóa quyết, nàng thì theo kim tiên sơ kỳ đột phá một tiểu cảnh giới đã đến kim tiên trung kỳ. Rốt cuộc nàng đã từng là kim tiên điên phong, nội tình tại đây, muốn tăng thực lực lên, so với cái khác chúng nữ dễ nhiều. Ma quân, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cuối cùng tạm biệt, năm đó chúng ta chỉ có thể phong ấn ngươi, lại không thể đem ngươi triệt để giết chết, hôm nay đúng là ta để đền bù tiếc nuối. Mặc dù nghe được ma quân thống mạ chính mình, nhưng nữ hoa cũng không thèm để ý, rốt cuộc cùng một người chết có cái gì tốt so đo đâu. Có Lâm Phàm ra tay, ma quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Năng lực trừ bỏ cái họa lớn trong lòng này, cũng coi là xứng đáng cô luân, thần ông, phúc hy, không động cùng hiên viên hoàng đế bọn hắn mấy cái này kể vai chiến đấu lao hữu rồi. Tới tới tới, hôm nay các ngươi liền để ma quân lãnh giáo một chút cái gì gọi là nhiều người lực lượng đại. Lâm Phàm vây tay một cái, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bảo quang bao phủ cả tòa đại điện, sau đó Lâm Phàm nhường chúng nữ hợp lực đối phó ma quân. Ta lên trước. Nghe vậy, Từ Mộ Nga lập tức cầm trong tay Trảm Yêu kiếm hướng phía ma quân vào đầu bổ tới. Hừ. Ma quân đưa tay một cái năng lượng cầu đánh bay Từ Mộ Nga, vốn cho rằng dù là chiêu này dù là đánh không chết Từ Mộ Nga, cũng có thể nhường nàng thụ trọng thương. Thế nhưng Từ Mộ Nga bay rất ra ngoài sau lập tức lại bay quay về, hình như vừa nãy kia kích căn bản không cho nàng tạo thành làm hại. Điều đó không có khả năng. Ma quân trong tay huyễn hóa ra hai thanh đại kiếm, một thanh đại kiếm chặn Từ Mộ Nga Trảm Yêu kiếm, một cái khác trôi đại kiếm thừa cơ chặn ngang chém về phía Từ Mộ Nga bên hông. Ma quân có tự tin, cho dù là thiên tiên cảnh giới bị này một kích cũng phải thân tử đạo tiêu, có thể Từ Mộ Nga lại chỉ là bị chém bay ra ngoài, nhìn qua vẫn như cũ lông tóc không thương. Chẳng qua lần này ma quân phát hiện, là trên trời kia đỉnh bảo tháp tán phát kia sáng màu vàng triệt tiêu pháp lực của mình. Bảo bối tốt, là của ta. Ma quân trong mắt quang mang đại thịnh, lập tức triển khai phía sau hai cánh, chuẩn bị bay đi lên cướp đoạt Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Chói. Liên Tinh ném ra ngoài khổn tiên thằng đem ma quân phía sau hai cánh cho chói lại rồi, nàng biết mình cùng ma quân thực lực sai biệt quá lớn, không thể khống chế ở ma quân, cho nên chỉ là chói lại hắn cánh, ảnh hưởng hắn hành động. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Triệu Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ chúng nữ thấy thế cầm trong tay thần kiếm, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết bổ về phía ma quân. Cửu Thiên thuần lạnh, băng tinh và giảm. Hướng thiên chiêu băng, rơi xuống mặt đất. Yêu Nguyệt Tân Thập Tứ Nương chúng nữ thi triển ra thiên băng truy địa chân quyết, muốn trở ngại ma quân hành động. Kết Chu Tiên kiếm trận. Tân Mộng Giao thải Y Yệ Vương tổ tiên cận băng vân tứ nữ ném ra ngoài Chu Tiên Tuyệt Tiên Hãm Tiên Lục Tiên bốn kiếm kết thành Chu Tiên kiếm trận. Vừa mới tránh thoát khổn tiên thẳng cùng thiên băng truy địa chân quyết khống chế, trọi cứng thần kiếm ngự lôi chân quyết ma quân lại một đầu đâm vào rồi Chu Tiên kiếm trận trong, trái trùng phải đụng không được mà ra. Phượng Hoàng Niết Bàn, Phượng Vũ Cửu Thiên, Thương Nguyệt Ngọc Vô Song thi triển Phượng Hoàng Thư Viện tối cao hàng nghĩa, mà Trương Ngạo Tuyết thì thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết, hóa thân Phượng Hoàng một trái một phải đâm về ma quân hai mắt. Bạch Trạch chân thân, Tiên Hoàng chân thân, Tiên Lân chân thân, Chu Tước chân thân, Thiên Hồ chân thân, Tổ Vu chân thân. Có đặc thù huyết mạch Hoàng Dung, Trương Tam Nương, Lâm Triều Anh, Liên Tinh, Tiểu Thúy, Điền Linh Nhi cùng Tây Thi Thất Nữ sôi nổi kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể, hóa thành huyết mạch chân thân, tu vi bạo tăng một cái đại cảnh giới sau hướng phía ma quân phóng đi. Cái khác chúng nữ thì xuất ra thập phương thần khí cùng ngũ thần khí, vận dụng thần khí uy áp đến hạn chế ma quân hành động. Chết đi cho ta. Hoa Thiên Cốt phóng thích thể nội hồng hoang chi lực, phát ra kim tiên một kích, cho ma quân phần bụng mở một cái hố. Mà nữ hoa thì cầm trong tay Lâm Phàm vừa giao cho mình bảo liên đăng hướng phía ma quân bay đi. A, ghê tởm, đều chết cho ta. Ma quân thời gian ngắn gặp hàng loạt công kích, mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là vẫn phát ra thống khổ kêu rên. Sau đó thân hình hắn tăng vọt gấp trăm lần, khôi phục rồi ma tộc chân thân, hoàn toàn phát huy hắn kim tiên điên phong thực lực. Nếu không phải chúng nữ trên người cũng có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bảo quang thủ hộ, chỉ sợ sớm đã thương vong thảm trọng rồi. Chẳng qua có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bảo hộ, nàng nhóm hoàn toàn bỏ tất cả phòng thủ, đem pháp lực của mình diễn hóa xuất các loại diệu pháp điên cuồng công kích mê muội quân. Ma quân thân là ma tộc, sức hồi phục cường đại, Hoa Thiên Cốt bỏ qua toàn thân linh lực phóng xuất ra hồng hoàng chi lực cho bụng của hắn mở cái động, nhưng mà huyết nục đã bắt đầu nhúc nhích khôi phục rồi. Nghĩ khôi phục, nằm mơ. Nữ hoa một trưởng vỗ tại rồi ma quân miệng vết thương, một cỗ tạo hóa chi lực ngăn trở thương thế của hắn khôi phục. À, nữ hoa ngươi tiện nhân này, không ngờ rằng ngươi tu vi giảm xuống, nhưng mà đối với tạo hóa chi đạo lĩnh ngộ lại nâng cao một bước, chết tiệt. Tạo hóa chi lực không chỉ nhường ma quân không cách nào khôi phục thương thế, còn trở ngại trong cơ thể hắn pháp lực lưu chuyển, nhường hắn chỉ có thể phát huy ra kim tiên hậu kỳ tu vi. Tiểu này nữ hoa quan sát Lâm Phàm đoạt toàn tạo hóa sau đó tinh tiến tạo hóa pháp tắc, đối với ma quân mà nói không thua gì xương mu bản chân chi độc. Thử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nữ hoa trong tay bảo liên đăng quang mang đại thịnh, nhường ma quân giống như đặt mình vào vũng bùn trong, động đậy một chút cũng khó khăn. À, vì sao có nhiều như vậy thần khí? Này xanh mơn mởn cây đèn cùng trên trời kia đỉnh bảo tháp rốt cục là phương nào thần vật? Vì sao có uy năng như thế? Ma quân đã nhanh hỏng mất, bảo liên đăng mang cho hắn áp lực to lớn, huyền hoàng linh lung tháp càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chương 651, ma quân vẫn lạc. Chương 651, ma quân vẫn lạc. Người không biết. Kỳ thực ta cũng không biết, chẳng qua không biết không sao, ngươi cũng là nhanh chết người, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chúng nữ không ngừng cho ma quân tạo thành lớn nhỏ không đều, sâu cạn khác nhau vết thương, nữ hoa thì là ngăn trở ma quân công kích, cũng thừa dịp khoảng cách đem tạo hóa lực lượng bao trùm ma quân vết thương trên người. Tạo hóa chi lực trở ngại ma quân pháp lực vận hành, cũng làm cho hắn không cách nào khôi phục thương thế, ma quân huyết dịch càng chảy càng nhiều, pháp lực cùng thể lực tiêu hao thì ngày càng nghiêm trọng, cái này cũng dẫn đến công kích của hắn dần dần trở nên bất lực lên. Cút đi. Nhưng mà ma quân cũng không hề từ bỏ, mà là một mực vụng trộm ngưng tụ pháp lực, đợi đến pháp lực tích xúc hoàn thành một mấy mắt, ma quân đưa nó bạo phát ra, thì đem chúng nữ toàn bộ chấn bay ra ngoài. Ma quân không hề có thừa cơ đuổi theo giết chúng nữ, hắn hiểu rõ có trên trời kia đỉnh bảo tháp bảo quang gia trì, hắn ngay cả một người cũng giết không được. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, ma quân hướng thẳng đến huyền hoàng linh lung tháp bay đi, chỉ cần cướp đi kia đỉnh bảo tháp, vậy hắn có thể đứng ở thế bất bại, đến lúc đó thì công thủ dịch hình rồi. Chẳng qua ngay tại hắn đầy cõi lòng hy vọng đi bắt huyền hoàng linh lung tháp lúc, lại bị thân tháp bảo quang chấn bay ra ngoài, hắn căn bản không đến gần được huyền hoàng linh lung tháp. Thiên ma giải thể đại pháp. Ma quân biết mình đại thế đã mất, không giải quyết được huyền hoàng linh lung tháp, chỉ sợ hắn thật muốn mở mang kiến thức một chút kiến nhiều cắn chết voi chẳng cảnh, với lại bi ai là hắn chính là đầu kia muốn bị cắn chết tượng. Lúc này tôn nghiêm vinh quang cùng với tín niệm cũng không trọng yếu nữa, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Người a không, ma còn sống mới có hy vọng, chết rồi thì xong hết mọi chuyện. Ma quân trực tiếp thi triển thiên ma giải thể đại pháp. Ma quân toàn thân huyết nục nổ tung lên, đem lần nữa vây giết đến chúng nữ tất cả đều nổ bay, sau đó thần hồn của hắn hóa thành một đạo hắc quang hướng về xa xa chân trời bay đi. Thế nhưng bay lên, ma quân đột nhiên phát hiện trời đã tối rồi, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái cây thước càng ngày càng gần, thì càng lúc càng lớn, chính vì thế Thái Sơn áp đỉnh hướng phía hắn đánh tới. Ma quân muốn thay đổi chạy trốn phương hướng, nhưng mà cây thước phát ra lực lượng lại đem phụ cận thiên địa phong tỏa, hắn bị khóa ở rồi tấp vung trong lúc đó, cuối cùng chỉ có thể cầm đầu thử một chút cây thước độ cứng. Sự thật chứng minh, hay là hồng mông lượng thiên xích tương đối cứng rắn, cho dù là ma quân kim tiên điên phong thần hồn, vậy cũng đúng dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị hồng mông lượng thiên xích đánh thành rồi bụi mịn, từ đây tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái tai họa này cuối cùng chết rồi. Nữ hoa thở dài một hơi, mấy ngàn năm rồi, tự mình làm mộng cũng đang tự hỏi làm sao giết chết ma quân, vậy mà liền dễ dàng như vậy địa chết tại Lâm Phàm trong tay. Chỉ là một chiêu, bị Lâm Phàm cái kia thanh cây thước đánh một cái, ma quân này kim tiên điên phong sinh tử đại địch cứ như vậy tan thành mây khói, quả thực cùng đùa giỡn dường như. Cùng là kim tiên điên phong, Lâm Phàm thực lực rõ ràng siêu cách rồi, với lại này mấy món pháp bảo thì siêu cách rồi, căn bản không phải tiên võ đại lục nên có tồn tại bảo tháp phòng ngự, cây thước công kích, một công một thủ liền thành một khối, tiên tiên đứng ở thế bất bại, tiến có thể công lui có thể thủ, quả thực là không có kẽ hở. Là Lâm Phàm địch nhân cũng quá tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy một chút tuyệt địa lật bản hy vọng. Chẳng qua chính mình là nữ nhân của hắn, kia không có việc gì, nam nhân của chính mình càng cường đại càng tốt. Tướng công, ma quân đã chết, chúng ta muốn đem ma giới hủy diệt sao? Không hổ là thần ma yêu nguyện, thật là một cái loại người hung ác, mở miệng muốn hủy diệt một giới. Không cần, vạn sự vạn vật cũng có quy luật của mình, này ma giới thì có hắn tồn tại đạo lý, thiên địa vạn vật cô âm không sinh độc dương không giải, đạo trường ma tiêu đạo trưởng, chúng ta hay là không muốn hoàn toàn phá hoại sự cân bằng này. Mặc dù Lâm Phàm có thể tùy tiện hủy diệt ma giới, nhưng hắn không hề có ý nghĩ này, ma giới nếu là hủy diệt, tiên võ đại lục thất giới coi như trở thành lục giới rồi, không cần phải vậy. Liên để nó tiếp tục tồn tại đi, có lẽ mấy ngàn năm sau lại dựng dục ra một ma quân, đến lúc đó liền cần một cái khác chúa cứu thế đứng ra, cho hậu nhân chữa chút cơ hội đi. Chẳng qua chính mình lần này xử lý rồi ma quân, Trần Tĩnh Cửu cái này đại địa hoàng giả ngược lại là triệt để vô dụng. Nhưng mà hắn trước đây thì không có tác dụng gì, nhiều người như vậy cho hắn quán đỉnh, trợ hắn tăng trưởng tu vi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không còn gì khác, toàn bộ nhờ Hiên Viên kiếm chính mình đấn soát, cho nên thì cũng không sao. Vậy chúng ta rời đi nơi này. Bị Lâm Phàm từ chối, Yêu Nguyệt thì không để ý, nàng chỉ để ý Lâm Phàm ý nghĩa, về phần ma giới hủy không hủy diệt kỳ thực sao cũng được. Trước tiên đem Vũ Văn Thác mẹ hắn cứu ra, cùng hắn đổi Hiên Viên kiếm. Lâm Phàm sờ lên cằm trầm tư một chút sau vừa cười vừa nói, vậy ngươi còn không bằng trắng trợn cắt đoạn, mặc dù Vũ Văn Thác khẳng định vui lòng đổi với ngươi, thế nhưng mẹ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Độc Cô Linh Kha nghe vậy lắc đầu, nàng mở Vũ Văn Thác cũng biết Vũ Văn Thác mâu thần, hiểu rõ hai tính cách của người. Hiên Biên kiếm không chỉ có là uy lực vô tận nhân hoàng bội kiếm, Nó đúng Bắc Chu Vũ Văn gia còn có trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Cho nên Vũ Văn Thác Mâu thân tuyệt đối sẽ không cho phép bởi vì chính mình mà dẫn đến Hiên Viên kiếm mất đi, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ lấy cái chết đến bỏ đi Vũ Văn Thác cầm kiếm trao đổi suy nghĩ. Con người của ta từ trước đến giờ thích lấy đức phục người, nữ nhân có đôi khi là có chút rong rải, nhưng mà ngủ nữ nhân, vậy khẳng định cũng không dài dòng, trước hết để cho nàng ngủ đổi Hiên Viên kiếm, về phần Vũ Văn Thác phía sau giải thích thế nào, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Lâm Phàm không để bụng, nhường Vũ Văn Thác mẹ hắn tận mắt chứng kiến giao dịch không thể tiến hành, kia nhường nàng ngủ say nhìn không thấy, giao dịch chẳng phải có thể thuận lợi tiến hành sao? Bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, hẳn là như thế cái đạo lý a. Phan ca ca, ngươi chừng nào thì chú ý lấy đức phục người? Ta nhìn xem ngươi là nghĩ vừa ra là vừa ra a. Hoàng Dung mang theo chúng nữ ở một bên vô tình châm biếm lên, Lâm Phàm chính là một ngày một cái ý nghĩ, có đôi khi sát phạt quả đoán, có đôi khi trách trời thường dân, này hoàn toàn nhìn hắn tâm trạng. Tâm tình tốt cái gì đều có thể bàn bạc, tâm tình không tốt địch nhân kia thì tự nhận xui xẻo. Ta lại như thế một hỉ nộ vô thường người sao? Không có chứ, các ngươi đây là đúng chúng ta ô nói xấu, tối nay thời gian tu luyện gấp bội. Muốn rồi mạng già rồi. Không được, âm dương tạo hóa quyết là nhục thể cùng tinh thần đồng thời xung kích, thời gian tu luyện gấp bội, không tồn tại. Chúng nữ nghe vậy cùng nhau lắc đầu, đến lúc đó một khi bất tỉnh đi coi như không phải do nàng nhón cắn răng tái chiến, chết ý thức chính là chết ý thức, tối thiểu cũng muốn hai canh giờ mới có thể tỉnh táo lại. Đi thôi, lấy trước đến Vũ Văn Thác trong tay Hiên Viên kiếm, về phần của ta trôi này Hiên Viên kiếm, Hàn Y Lệ ngươi liền cầm lấy đi, Bảo Liên Đăng nữ hoa người thì giữ lại. Trước đó đại chiến Lâm Phàm nhường Lý Hàn Y cầm chính mình Hiên Viên kiếm, nữ hoa cầm Bảo Liên Đăng, bây giờ hắn thì không có ý định muốn trở về, liền để nàng nhóm dùng đi. Hai nữ nghe vậy gật đầu, đem đưa cho Lâm Phàm Hiên Viên kiếm cùng Bảo Liên Đăng lại thu về. Sau đó chúng nữ được đưa về tiểu thế giới, mà Độc Cô Ninh Kha thì là mang theo Lâm Phàm đi tới giam giữ Vũ Văn Thác Mâu thân chỗ. Chương 652, trên trời người tới chương 652, trên trời người tới các ngươi là. Vũ Văn Thác Nương nhìn thấy Lâm Phàm cùng Độc Cô Ninh Kha nàng nhóm có chút hiếu kỳ, ma giới trong tại sao có thể có nhân loại tồn tại. Chẳng qua nàng vừa định hỏi chút gì, liền bị Lâm Phàm vung tay lên làm hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm cũng không tâm trạng cùng với nàng giải thích cái gì, nàng chẳng qua là chính mình đổi Hiên Viên kiếm công cụ người thôi. Sau đó Lâm Phàm giải trừ nàng trói buộc, mang theo nàng cùng Độc Cô Ninh Kha chúng nữ đi vào Đại Tùy Vũ Văn Thác phủ đệ. "Là ngươi? Ngươi tới làm cái gì?" Vũ Văn Thác nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện không khỏi như lâm đại địch, lập tức triệu hoán ra Hiên Viên kiếm. Lúc trước hắn cùng Lâm Phàm chiến đấu bị thương còn chưa tốt, một mực bế quan chữa thương, không ngờ rằng Lâm Phàm nhanh như vậy lại tìm tới. "Muốn cùng ngươi làm giao dịch, đến đổi lấy ngươi trong tay Hiên Viên kiếm." Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt đề phòng Vũ Văn Thác có chút không để bụng, hắn muốn giết người dù là chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng, chẳng qua hắn cũng không phải cái gì lấy sắt chứng đạo người. Cho nên cũng không phải gặp người liền muốn giết, cùng ta làm giao dịch, ngươi sẽ không muốn nói bắt ta mệnh đến đổi ta Hiên Viên kiếm a. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể theo thi thể của ta trên lấy đi Hiên Viên kiếm, nhưng mà tuyệt không có khả năng để cho ta chủ động phụng trên Hiên Viên kiếm. Vũ Văn Thác nghe vậy cười lạnh, lời tương tự hắn cũng đúng địch nhân đã từng nói, cho nên không thể quen thuộc hơn nữa. Cầm mạng của người khác đến đổi đồ của người khác, đây là cường giả đúng kẻ yếu một loại miệt thị, hắn Vũ Văn Thác tuyệt đối không cam tâm làm kẻ yếu. Lời nói không cần nói, như vậy đấy, cẩn thận đợi chút nữa đánh mặt. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó triệu hoán ra Vũ Văn Thác mẫu thần. Nương. Nhìn thấy mẹ của mình xuất hiện, Vũ Văn Thác trợn tròn mắt, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mẹ của mình vậy mà sẽ trên tay Lâm Phàm. Mẹ ngươi thế nhưng ta toàn ma giới cứu ra, đường xá xa xôi, ở giữa còn giết cái ma quân, cuối cùng mới cứu ra mẹ ngươi, ngươi cho điểm bất vả phí không đủ à? Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Vũ Văn Thác, hắn ý tứ rất rõ ràng, thì nhìn xem Vũ Văn Thác lên hay không lên nói. Cầm lấy đi. Vũ Văn Thác trầm mặc mấy giây, sau đó đem Hiên Viên kiếm nhất chuyển, mũi kiếm đối với chính mình, chuôi kiếm đưa cho Lâm Phàm. Ngươi nhìn xem, đã sớm nói cho ngươi không nên đem lời nói quá vẹn toàn sao? Lâm Phàm tiếp nhận Hiên Viên kiếm, sau đó đem Vũ Văn Thác mẹ hắn ném cho hắn. Giao dịch đạt thành, tất cả đều vui vẻ, mẹ con các ngươi trùng phùng hảo hảo đoàn tụ, chúng ta đi trước. Mắt thấy mục đích hoàn thành, Lâm Phàm cũng liền quay người chuẩn bị rời đi. Ninh Kha, ông chính mình thân mẫu Vũ Văn Thác lúc này mới chú ý tới Lâm Phàm sau lưng Độc Cô Ninh Kha, vừa nãy Độc Cô Ninh Kha bị Lâm Phàm thân ảnh ngăn trở, lại thêm Vũ Văn Thác đối mặt Lâm Phàm áp lực quá lớn, lại không có phát hiện Độc Cô Ninh Kha. Vũ Văn Thác, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Độc Cô Ninh Kha cười lấy nói với Vũ Văn Thác rồi một câu, sau đó cùng Lâm Phàm rời đi, nếu là không có Lâm Phàm xuất hiện, nói không chừng nàng còn có thể coi trọng Vũ Văn Thác. Thế nhưng Lâm Phàm vừa xuất hiện dường như chói mắt thái dương, đem một đám những vì sao quang mang toàn bộ đè xuống, trở nên lu mờ ảm đạm. Cho nên nàng nghĩa vô phản cố lựa chọn cùng Lâm Phàm rời khỏi, vứt bỏ chính mình đại tùy của chúa, ma giới công chúa thân phận. Mà sự thực thì chứng minh nàng không có chọn sai, ma quân căn bản không có cầm nàng làm con gái đối đãi. Trước đó tại ma giới lúc, ma quân rõ ràng là nghị thi pháp thúc đẩy lưu tại bên trong thân thể mình chuẩn bị ở sau. Chẳng qua Lâm Phàm sớm có đoán trước, cho mình lại lần nữa chế tạo một thân thể, cho nên ma quân mới không có đạt được. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm triệu hồi ra Cửu Long Liễn, mang theo chúng nữ rời đi Đại Tùy. Cửu Long Liễn tại tầng mây bên trong xuyên qua nửa canh giờ, đột nhiên Lâm Phàm ngừng Cửu Long Liễn, ngẩng đầu nhìn trên trời. Độc Cô Ninh Kha cùng Lý Tú Ninh nàng nhóm đi theo ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này mới phát hiện trên trời xuất hiện một cánh cửa, có hai nữ nhân đang từ trong môn hộ ra đây. Nàng nhóm trực tiếp rơi xuống Cửu Long Liễn bên trên, sau đó đi vào Cửu Long Liễn bên trong. Bạch Linh ngươi đã đến nhà, vị này là Vũ Thải Tiên Lan. Lâm Phàm cười lấy đối nó bên trong vị kia nữ tử áo trắng lên tiếng chào, nàng thình lình chính là Thiên Chi Đô Khổng Tước công chúa Bách Linh. Mà bên người nàng thải y điền nữ tử, Lâm Phàm thì dùng lôi phạt tiên nhãn nhìn ra nàng bản thể, nàng lại là mấy ngày trước đây phi thăng ngũ thải tiên lan. "Ân công, hôm đó rất may có trợ giúp của ngươi, ta mới có thể đắc đạo phi thăng, cho nên ta cho mình lấy cái tên, gọi là Lâm Tiên Lan, Lâm chính là lấy từ ngươi họ, vì có xuất thủ của ngươi, mới có của ta tân sinh." Ngũ thải tiên lan đối Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ, cảm tạ hắn trợ chính mình đắc đạo thành tiên. "Cũng đúng thế, thật cơ duyên xảo hợp đi, dị loại đắc đạo đúng là không dễ, tất nhiên ta gặp được, giúp ngươi một cái thì không tính là gì." Lâm Phàm không hề có đem việc này để ở trong lòng, hắn làm việc từ trước đến giờ thẳng thắn mà làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, trước đó giúp Ngũ thải tiên lan thì chẳng qua là nhất thời hưng khởi thôi. "Lâm Phàm, ngươi nhường tiên lan vào Thiên Chi Đô hậu báo tên của ngươi, còn nói ta sẽ chăm sóc nàng, vậy ngươi nói, chúng ta là quan hệ như thế nào à, ta tại sao phải giúp ngươi chăm sóc tiên lan?" Bách Linh nói xong ngồi vào Lâm Phàm bên cạnh, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. "Ách, cái này sao, nơi này muốn nói đến thời kỳ viết cổ, bản cổ khai thiên tích địa. Ngươi đang địa chuyện cái gì, ngay cả bản cổ khai thiên địa đều đi ra rồi, ta thì hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không?" Bách Linh vươn tay ngăn chặn Lâm Phàm miệng, không cho hắn nói bậy bạn, nói dây cả ra dây muống, sau đó càng là hơn trực tiếp hỏi. "Thích, tất nhiên thích." Nhìn chính mục quang trước đốt nhìn mình chằm chằm Bách Linh, Lâm Phàm không khỏi vừa cười vừa nói. "Vậy ngươi cưới ta, ta là Thiên Chi Đô công chúa, còn của hồi môn một tiên lan, ngươi cưới ta không lỗ." Bách Linh nghe vậy vui vẻ ra mặt kéo lại Lâm Phàm tay, đem đầu dựa vào trên vai của hắn nói. "Tốt, cưới ngươi." Lâm Phàm tự nhiên không có ý kiến, Bách Linh cũng quá đáng yêu a. Chủ động tới cửa, mua một tặng một, này chuyện tốt đi đâu mà tìm đây. Hậu thế nếu là có loại chuyện tốt này, tặng cái đó một khẳng định là trong bụng hải tử, bây giờ là công chúa xuất giá lại của hồi môn một mỹ nhân, Lâm Phàm không đáp ứng là kẻ ngu. "Hi hi, chào các ngươi nha, về sau mọi người chính là tỷ muội, ta là Bách Linh, đây là Tiên Lan." Bách Linh cười vui vẻ, sau đó càng là hơn vui sướng cùng Lý Tú Ninh hồng phất nữ nàng nhóm chào hỏi. "Chào các ngươi." Lý Tú Ninh nàng nhóm cũng cười cùng Bách Linh cùng Tiên Lan lên tiếng chào. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Cửu Long Liên tiếp tục xuất phát, mang theo chúng nữ thưởng thức dậy rồi tiên võ đại lục các nơi phong cảnh. "Hiểu Liên, Hiểu Liên." Qua ước chừng nửa canh giờ, làm Cửu Long Liên trải qua một chỗ hồ nước lúc, Lâm Phàm nghe được bên bờ mọi người tiếng kêu, thế là ngừng Cửu Long Liên. "Làm sao vậy Lâm Phàm, cái đó Hiểu Liên cũng là nữ nhân của ngươi sao?" Bách Linh cũng nghe đến rồi bên bờ mọi người tiếng la, biết chắc là bọn hắn trong miệng kêu Hiểu Liên hấp dẫn Lâm Phàm chú ý, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. "Không phải, chẳng qua là cảm thấy nhìn thật là náo nhiệt mà thôi." Lâm Phàm lắc đầu, trang cảnh này giống như đã từng quen biết. Hẳn là thiên sư trùng vì bên trong nhân ngư lưu luyến si mê có chuyện,